Chương 23, thế giới kỳ dị chương 23, thế giới kỳ dị Tấn Hữu Trai dù là đến lúc này, khách nhân chung quanh cũng không thấy ít, bất quá phần lớn là hình người, nhưng Cao Kiến phát hiện, ngẫu nhiên trong đó một hai cái tựa hồ là hóa hình không bắt được trọng điểm, chung quy sẽ chừa chút cái đuôi hoặc là lỗ tai ở bên ngoài, dạy người biết rõ bọn hắn kỳ thật không phải người. Rất hiển nhiên, mặc dù mọi người đều ưa thích hóa hình trưởng thành, nhưng Tấn Hữu Trai khách nhân hiển nhiên là hai bên đều có. Nhưng Cao Kiến một mực không có để trong lòng những cái kia, hắn bây giờ nhìn cái này tòa trang viên trên cửa chính câu đối, nhịn không được sợ hãi than một cái. Tên cũng đã khá lớn, đây đối với Liên thật đúng là hắn tự đủ. Nhưng mà, những lời này vừa mới nói xong, lại thấy trong môn đi tới một vị áo xanh đồng tử. Đồng tử mũi thẳng cửa đang, một đôi nguyên bảo thai đủ lông mày, quay tròn một đôi mắt, cười tủm tỉm chạy đến Cao Kiến trước mặt, làm cái ấp, khách quan cũng đừng cảm thấy khẩu khí lớn, phàm là đã tới Tấn Hữu Trai khách nhân, không có nói chúng ta có tiếng không có miếng, chi bằng tiến đến đi hai vòng, nhìn cái mới mẻ, dù sao cũng không cần tiền, quyền đương tiêu thực. Cũng tốt. Cao Kiến nhẹ gật đầu, đi vào. Đồng tử thấy thế, lập tức phía trước dẫn đường, khách quan là đối với cái gì có hứng thú. Cao Kiến không có nói chính mình muốn mua gì, mà là đáp, ta nghe ngươi nói, vì vậy liền tiến đến tùy tiện nhìn xem. Cái kia đồng tử cũng không chê, vẫn như cũ cười tủm tỉm nói ra, như thế rất tốt, cái kia khách quan không ngại đi theo ta bước chân, chạy một vòng bên ngoài biên nhi. Cao Kiến gật đầu. Vì vậy, đồng tử tại phía trước dẫn đường. Không đi hai bước, Cao Kiến đã nhìn thấy một cây đại thụ, trên đại thụ leo lên rất nhiều con ve, tối thiểu hơn 1000, bất quá cái này chút con ve cũng không gọi, mà là thành thành thật thật nằm ở trên những cây. Khách quan, vật ấy tên là phiên quý cây, 8000 tuổi vì xuân, 8000 tuổi vì mùa thu, xuân thu kết một lần quả, trái cây như lễ lộ ra, ba nha năm là có thể tư linh hảo, dưỡng linh trùng, địa sản kỳ chân tại khắp trung quanh, đều có thể càng thêm sung xuê. Cao Kiến trông thấy cây to này, ở trên nhân ôn hôn tạp sai, ấm bích đầu nạp rượu, hút hà mà phát quang minh, cành lá đều tốt giống như ngọc chế tạo, những cái kia con ve đều lấy cây nước là thức ăn, vì vậy cũng lộ ra xanh biếc trong suốt. Ngươi liền ở phía trên. Cao Kiến hỏi. Áo xanh đồng tử lập tức chắp tay thi lễ, khách quan hảo nhã lực. Hắn lời còn chưa dứt, lại thấy trong đó một quả xanh biếc con ve từ trên cây xuống tới, rơi xuống mặt đất, biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái áo xanh đồng tử, nên đón khác một người khách nhân đi. Nhìn kỹ, bốn phía chỗ có khách nhân sau khi vào cửa, đều có áo xanh đồng tử đồng nữ tướng bạn, nghĩ đến tất cả đều là cái này trên cây xanh biếc con ve. Khách quan rời bước, chúng ta tiếp tục đi vào trong, nói không chừng liền gặp phải cái gì muốn mua nữa nha. Coi như là không có, nhìn xem mới lạ vật cũng là tốt, còn có thể cùng ba năm hảo hữu làm cái đề tài nói chuyện. Đồng tử mời Cao Kiến tiếp tục đi vào trong. Cao Kiến gật đầu, không ngừng lại, tiếp tục đi lên phía trước đi. Xa hơn tiến đến, trông thấy bên ngoài treo một bộ tranh sơn thủy, trong tranh thần vận dày vô cùng, gần như tràn đầy mà ra, hiển nhiên, đây là pháp bảo. Vì vậy Cao Kiến dừng chân dừng lại một cái. Thấy Cao Kiến dừng lại, đồng tử lập tức giới thiệu nói, vật ấy chính là núi cao nước Sa Đồ, là một vị hai quan đại tông sư dốc sức chỗ vẽ. Bởi vì cái gọi là dựng thẳng vẽ ba thước, thực làm nghìn nhẫn độ cao, ngang ngực chín tấc, thực thể trăm dặm khác hẳn, vật ấy tế lên phía sau, thân người mặc dù ở chỗ này, cũng không ở chỗ này, cứ việc thoạt nhìn người còn đứng ở tại chỗ, thế nhưng kỳ thực hai bên đã cách trăm dặm xa, bình thường pháp thuật đều bởi vì chạm đến phạm vi chưa đủ mà rơi không, chạm cũng không chạm được. Bất quá trong đó thần vận nguy hiểm không gì sánh được, khách quan không nên lĩnh hội, đã có mấy cái người cảm giác mình thiên phú dị bẩm, trực tiếp ở trước mặt lĩnh hội, thần hồn giống như rơi vào cửu thiên, khốn tại trong tranh, còn phải mời cao thủ đem bọn họ lao ra, hao tổn của cải xa xỉ không nói, những người này từ nay về sau còn mắc phải chứng sợ độ cao hình dáng, bay đều bay cực kỳ khủng khiếp. Cao Kiến nhẹ gật đầu, yên tâm đi, ta còn không có ngu như vậy. Hắn đã biết rõ thần vận cái đồ vật này nhưng thật ra là rất nguy hiểm, không muốn tùy tiện lĩnh hội. Nếu là tương tự đạo ca các loại công pháp, hoặc một ít coi như cũng được, nhưng cái gì tạp nham thần vận đều lĩnh hội, cái kia sẽ đem mình giết chết, hơn nữa nguy hiểm không nói, hiệu quả kỳ thật cũng không nhất định tốt. Nói thí dụ như, đại năng giả luyện chế pháp bảo lưu lại thần vận, chiến đấu lưu lại thần vận, không chỉ nguy hiểm, coi như là người khắc phục nguy hiểm, lĩnh ngộ thần vận, kỳ thật cũng tiểu như vậy. Nói thí dụ như Cao Kiến đã từng đi tìm hiểu Ninh Thái huyện thành bốn chữ, dù là lần tránh nguy hiểm, lấy được kỳ thật cũng chỉ là một lần quan sát Ninh Thái huyện thành bên trong cơ hội mà thôi. Đến mức hương hỏa khí, đó là hắn từ cây liễu trên thân đoạn, cùng thần vận không quan hệ. Hơn nữa, coi như là công pháp, cũng không phải là tuyệt đối an toàn, rất nhiều đại năng giả chuyển xuống công pháp, kỳ thật không phải là vì lưu lại truyền thừa, mà là vì tung lưới câu cá, ngươi theo công pháp của hắn tu hành, chờ ngươi tu đã có thành tựu, hắn sẽ tới đem ngươi ăn, bởi vì ngươi tu hành pháp, kỳ thật không phải là tu thành tiên, mà là đem mình luyện thành một quả đại dược, chuyên cung cấp người khác ăn. Hành tẩu bên ngoài, chưa có tới đầu thần vận, hay vẫn là chú ý một chút tốt. Cao Kiến lúc này đao dị mũi đao hay vẫn là sắc bén, hắn chuẩn bị đem cái này chút đều lưu cho phía sau tu hành pháp, cái này chút ven đường thần vận hắn là không định đụng, cẩn thận chạy nhanh đến vạn năm thuyền. Hắn tiếp tục thuận theo áo xanh đồng tử giới thiệu nhìn xuống đi. Áo xanh đồng tử cũng không chê phiền, trên đường đi đều ân cần giới thiệu đủ loại bảo vật. Nay phù từ chân tĩnh đạo cung nhất quan chân nhân chế tạo, ngoại chân ngũ diệu, nội thủ cửu tinh, có thể áp chế tà khí, chế tạo bách quỷ. Đây là phương Bắc hoang trung rừng táo chỗ sinh ra táo khô, cái kia rừng táo cảnh đều có hơn một dặm dài, chín đỏ như chu, khô không có lại, mùi thơm ngọt ngào. Khác biệt tại thường táo, ăn có thể an thân thể, ích khí lực. Đây là linh tụ được một hạt giống, tại màu xám cho ra núi, có xích thụ thanh diệp, tên viết được mục, hán bích lá ngọc tân, trái cây ăn linh trí, hạt giống gieo xuống về sau, hảo sinh chiếu cố, chỉ cần 4000 năm có thể thành tài, sau này 10 năm một kết quả, tại tông môn bên trong thế nhưng là một bút vô cùng tốt đầu tư. Cao Kiến đã nhìn ra, người này giới thiệu đồ vật, đúng là không có chuẩn bị làm cho mình mua. Cái này chút có lẽ đều là chỗ này Tấn Hưu trai đặt ở biểu hiện ra trong tủ khoác lác, dùng để biểu hiện ra thực lực của chính mình. Còn chân chính muốn xuất ra ra bán đồ vật, đối phương căn bản cũng không có cho mình xem. Như thế sẽ làm ăn, không chào hàng, chỉ là biểu hiện ra chính mình có bao nhiêu lợi hại, nếu như khách nhân có muốn mua tâm tư, kiến thức mấy thứ này, đối với Tấn Hưu trai hàng hóa trình độ cũng sẽ không đánh giá thấp, dĩ nhiên là lại càng dễ tại Tấn Hưu trai tiêu phí. Bất quá Cao Kiến bản thân liền là chuẩn bị ở chỗ này mua, lúc này chỉ là ở chỗ này được thêm kiến thức. Tấn Hưu trai chiếm diện tích cực đại, tối thiểu đến có hơn 1000 mẫu, Cao Kiến đi đại khái nửa canh giờ, nghe áo xanh tiểu đồng thổi nửa canh giờ, miệng cũng không có ngừng qua. Chắc không được dùng con ve đảm đương hướng dẫn mua, con ve cái đồ vật này ban đầu vừa gọi chính là một ngày, nói nhiều hơn nữa cũng không thấy đến tiền. Bất quá, đúng lúc này, Cao Kiến dừng bước. Hắn nhìn thấy bán tọa kỵ chỗ. Khách quan muốn mua tọa kỵ. Cái kia tiến đến xem đi. Đồng tử lập tức ân cần tiến cử. Chương 24, Mã Ngưu chương 24, Mã Ngưu Cao Kiến đến Tấn Hữu trai, chính là vì mua tọa kỵ. Trải qua hơn một tháng lữ hành, Cao Kiến đã khắc sâu hiểu tọa kỵ hoặc là năm bộ đối với lữ hành tầm quan trọng. Dựa vào chân chạy đó là thực chịu tội a, lúc này nghe cái kia con ve thổi nửa canh giờ, Cao Kiến tăng kiến thức, tự nhiên cũng muốn bắt đầu làm chính sự. Mà cái kia con ve cũng không chê phiền, suy cho cùng con ve thứ này liễu díu một ngày cũng hào hứng chẳng chề, trông thấy Cao Kiến có muốn mua tâm tư, hắn lập tức lại xoay qua chỗ khác bắt đầu cho Cao Kiến giới thiệu linh mã. Khách quan, Tấn Hữu trai tọa kỵ, kém nhất cũng là linh mã, đều là chọn kỹ lựa khéo, nuôi nấng linh thảo, từ nhỏ lấy thuật cưỡi ngựa thao luyện, không biết người muốn loại nào. Không đội chọn lựa, không ngại nhìn nhiều hai con. Người xem cái này con Hoàng Sơn, trước xem như gà ngẩng đầu, phía sau xem như ngồi sổ hổ, đứng như sư tử, ngày ăn 30 đấu, có thể ngày đi 800 dặm, chỉ là tính khí thoáng táo bạo, chỉ cần 6 kim. Lại nhìn cái này con Tuyết Luyện, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, cử chỉ theo lương, đột nhiên đi không hoảng hốt, lông liệp nhẹ trao chuốt, có thể ngày đi 600 dặm, cưỡi ở trên, gần như không có lay động, dù là tại trên lưng ngựa ngủ mơ cũng sẽ không tỉnh, 8 kim liền có thể. Cái này con Xích Quân, đầu như khát chim, dưới bụng có nghịch lông, đỏ mắt mà có ánh sáng, như trong huyệt xem lửa, có thể ngày đi 1000 dặm, có một tia thủy tộc huyết mạch, hành tẩu trên nước mà không rơi xuống, chỉ cần 18 kim. Cái này một thất liền lợi hại, tên là Tẩu Long, lông tơ chu liệp, trong mắt màu tím sợi sâu đồng tử, đầu cao như rồng sọ, đổ mồ hôi xích như máu, ngày đi 2000 dặm, có thể đằng vân, có thể phóng hỏa, là con hiếm có chiến mã, bây giờ 500 kim liền có thể. Áo xanh đồng tử mở miệng một tiếng chỉ cần liền có thể, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, một gia đình bình dân, cả nhà một năm cũng liền 2000 3000 tiền nhập trướng, cũng chính là người cả nhà một năm tất cả tiêu dùng, 0.3 kim, hơn nữa còn có thể tích lũy điểm, đã là không người nhà nghèo rồi. Mà một thất linh mã, ít nhất cũng muốn người cả nhà không ăn không uống tích lũy 2 30 năm mới mua được, cái kia con Xích Quân càng là muốn người một nhà vất vả làm 60 năm không ăn không uống mới mua được. Đến mức Tẩu Long, Cao Kiến nhìn cũng chưa từng nhìn, đồ chơi khẳng định không phải mình bây giờ có thể mua. Đây vẫn chỉ là mua mà thôi, đều không nói đuôi, cái này chút linh mã, dưỡng giá cả có thể không rẻ à, nhiều dưỡng vài năm, đều đủ mua một tớt. Cao Kiến ánh mắt ở đằng kia con Tuyết Luyện nhìn lên lại xem. Nói thật, hắn đối với tốc độ yêu cầu kỳ thật không cao lắm, ngày đi 600 dặm đã rất tốt, kỳ thật ngoại trừ linh mã bên ngoài, cũng không có thiếu cái khác tọa kỵ, ví dụ như chim, lộc, hay hoặc là cái khác dị thú, Cao Kiến căn bản nhận thức không ra cái gì, chỉ là có điểm giống là sư tử, nhưng có cánh. Mấy thứ này, liếc mắt một cái, không có thấp hơn 3 con số. Chính mình 10 kim, ở bên ngoài đích thật là một khoản tiền lớn, nhưng nếu như cầm đến Tấn Hữu trai loại địa phương này, sợ là đem Bạch Bình lấy hết cũng mua không nổi nơi đây bao nhiêu thứ. Nơi này, tên thực không phải là Bạch Khởi. Thật sự là cái gì cần có đều có a, hơn nữa nhìn bên ngoài, nơi đây tựa hồ cũng không phải là toàn bộ, mà là một nhà chi nhánh. Một nhà chi nhánh đều có cái này trình độ, không dám nghĩ buồn điếm là cái gì cấp bậc. Cao Kiến một đường xem linh mã, nơi đây bày biện linh mã liền có vài chục con, Cao Kiến cẩn thận chọn lựa phía sau, cuối cùng lựa chọn. Ban đầu để cử Tuyết Luyện. Nên nói hay không, thoải mái dễ chịu độ chính là so tốc độ mạnh hơn a, tọa kỵ cái đồ vật này chủ yếu chính là muốn thoải mái a, ngay tại Cao Kiến chọn xong lập tức, chuẩn bị trả tiền thời điểm, lại nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một tiếng ầm vang, giống như là muốn nhà buôn đồng dạng. Cao Kiến vội vàng hướng phía bên kia nhìn lại. Lại trông thấy, một đầu đầu bò bên trên trói lại một căn dâm dạng, bị buộc lại quấn núi, dùng sức mà dắt kéo muốn kéo vào Tấn Hữu trai, ngoại trừ dắt kéo quấn núi, còn túm sừng của nó, lại đẩy cái mông của nó, như thế nào cũng túm không đứng dậy. Lao Nưu bị kéo đau, quấn núi gần như đem cái mũi xé rách, cũng không tử, dùng sức mà quay cuồng, vừa mới đột nhiên một lần phát lực, đập lấy bên cạnh trên tường, lúc này mới phát ra một tiếng ầm vang. Có thể trông thấy có khác áo xanh đồng tử, một dãy chạy chậm, chạy đến cái kia khiên Nưu thân người vừa, chắp tay nói ra, khách quan, nhẹ tay chút, nhẹ tay chút, cái này là của người khách hàng. Người khách hàng? Các ngươi nơi đây còn có thể gửi bán? Cao Kiến nhìn thoáng qua bên cạnh mình cái này tiểu đồng. Hắn trả lời ngay nói, xác thực có thể, mặc dù là Tấn Hữu trai, nhưng chợt có thiếu sót cũng là bình thường, tại là lao bản của chúng ta liền mở ra chợ phiên, chỉ cần cầm tới nơi này, chen vào thảo ký hiệu, đều có thể ở đây bán, bất quá Tấn Hữu trai phụ trách bảo vệ, còn muốn chỗ, có tranh chấp còn muốn điều giải, vì vậy muốn đánh một chút nước chảy mà thôi. Cao Kiến nhẹ nhàng gật đầu, đây chính là cái gọi là quán ven đường ở chỗ này mua bán, Tấn Hữu trai mặc kệ, chỉ phụ trách bưng nước, khiến mọi người chú ý chính là mình sai. Vậy trong này là nào cái gì? Cao Kiến tiếp tục xem, lại trông thấy cái kia người mua bị Tấn Hữu trai thuyết phục phía sau, có chút tức giận, đi đến một cái lão nhân trước mặt, đưa tay nói ra, ngươi cái này nưu chính ngươi lấy về đi, ta không mua, đem tiền trả lại ta. Lão nhân kia quần áo cũ nát, thoạt nhìn không thế nào giàu có, bờ môi nhu động hai cái, vội vàng quỳ xuống, cho người nọ dập đầu một cái, nói ra, lão gia, ngươi để cho ta thử lại lần nữa. Sau đó hắn đi qua, lấy trước tay áo đem lỗ mũi trâu bên trên huyết lau sạch sẽ, sau đó ôm lấy con trâu già này, khóc ròng nói, Ngưu à, ngươi cứu cứu Ni Nhi đi. Hắn khóc bi thảm cực kỳ, một bả nước mũi một bả nước mắt, cũng không có gì hình tượng có thể nói. Lão Ngưu cũng cùng theo một lúc khóc, Ngưu nhãn bên trong tuôn ra nước mắt, phát ra trầm thấp, duy trì liên tục không ngừng ố ố âm thanh. Khóc một hồi, Ngưu đột nhiên đứng lên, chính mình cắn khoen mũi trước dây thừng, đi một tiết, lại lui trở về, chân trước quỳ xuống đất, hướng về lão nhân phương hướng lại quỳ một lần, đấu đại nước mắt một mực rơi xuống. Sau đó cắn dây thừng, chủ động đi tới lúc trước người mua chỗ đó, chắp tay đầu, hy vọng đối phương dắt dây thừng. Cái kia người mua nhíu mày, lúc trước hắn nhìn thấy đầu này như nửa quỷ trên mặt đất, nước mắt bốc hơi nóng đắt xoạch đi rơi xuống bộ dạng, giống như là cũng không đành lòng, chỉ là khoát tay áo, được rồi, ta không mua, mua đồng nhưu, như vậy ta cùng người xấu đồng dạng, ngươi hãy tìm người khác mua cho ngươi đi. Sau đó, hắn muốn đi mua nhu tiền. Cao Kiến nhìn thấy, tổng cộng 3 kim. Đối trước mắt lao nhân này mà nói, đây cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Con trâu già này, xem vừa mới khí lực, cũng không phải là phổ thông nhưu, bất quá cho dù có dị thường, cũng liền như vậy, xa xa còn chưa đạt tới hóa yêu tình trạng, chỉ là có chút linh tính mà thôi. Mà náo loạn như vậy xuất hiện, người chung quanh cũng liền đều không sai biệt lắm tản, chỉ còn lại lão Nưu kia cùng lão nhân kia đứng tại nguyên chỗ, tựa hồ có chút bất lực. Cao Kiến nhíu mày, bất quá suy tư một chút, hắn hay vẫn là đi tới. Hắn đang tự hỏi, cái này đến cùng có tính không khí phép đây, có thể hay không mài đau đây? Nghiên cứu khoa học một bà. Nghĩ như vậy, Cao Kiến đi tới, hỏi, lão nhân già, đây là có chuyện gì? Chương 25, buổi tối sinh ý chương 25, buổi tối sinh ý. Hắn Cao Kiến tuy rằng cảm thấy cái này lão Nưu cùng lão nhân rất đáng thương, bất quá lão Nưu có thể đáng ba kim. Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ, nói rõ cái này lão nông kỳ thật không có thoạt nhìn nghèo như vậy. Có thể đáng ba kim lưu, bình thường làm việc lại hẳn là ra bao nhiêu giá trị sản lượng. Dù sao khẳng định so phổ thông lưu muốn mãnh liệt nhiều rồi. Nhìn từ góc độ này, lão nông kỳ thật căn bản không thể tính người nghèo, ngược lại là thuộc về trong phạm nhân sinh hoạt tương đối khá cái chủng loại kia rồi. Bởi vậy, kỳ thật tại ngay từ đầu, hắn cũng không định hỗ trợ. Suy cho cùng hắn không phải là bạch bình người như vậy. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như thời điểm này xuất thủ, có thể mài đao sao? Vậy cũng là thấy việc nghĩa hăng hái làm đi. Cao Kiến nghĩ như vậy, vì vậy đứng ra, đi tới lão nông cùng lão Nưu trước mặt. "Ngươi cái này Nưu, ta mua." Cao Kiến nói như thế. "Đa tạ đại gia." Cái kia lão nông đội vàng quỳ xuống, nước mắt giàn giụa. Cao Kiến đem người đỡ dậy đến, hỏi, "Xảy ra chuyện gì vậy? Ta xem ngươi không nỡ, có chuyện gì cần phải bán?" Lão nhân nói đến đây, lại nhịn không được khóc sướt mướt, nông dân cũng biết, lại nghèo không bán chó giữ nhà, lại phú không làm thịt cày ruộng Nưu, chỉ là không có biện pháp a. Nguyên bản hắn đều tuyệt vọng, cho rằng náo loạn những chuyện này, Nưu là bán không được rồi. Nếu Nưu bán không được, Ni Nhi liền chuột không ra ngoài. Khá tốt. Chỉ là, khổ con trâu già này. Cái này vốn là cha hắn dưỡng nhu, khi còn bé cha muốn làm việc nhà nông, hắn liền phụ trách chăn trâu, mỗi ngày đều cưỡi trên lưng nó thả nó ăn cỏ. Cái này thả xuống, chính là cả đời. Hắn còn nhớ rõ, trên sườn núi, tuổi nhỏ hắn ngậm một căn trộm hái đến lúa mạch non, nhai cột, toát bên trong chất lỏng, hắn ăn côn, đem tuệ cho nhu ăn. Một người một nhu, lén lén lút lút trên chân núi đi dạo, thả nhu ba liền trưởng thành. Hắn biến thành nắm tay bá, đem ra sử dụng nhu cày đất anh nông dân con. Lão Nưu rất có thể làm, có thể giáp bị cái khác Nưu nhiều gấp 5 lần đấy, anh nông dân con cắn răng cũng đi theo làm, vì vậy đưa ruộng đồng, cưới vợ, sinh con, cho tới bây giờ, bảo dưỡng tuổi thọ. Đáng tiếc, chuyện cho tới nước này. Lão Nưu đã là huynh đệ của hắn, cũng là hắn ân nhân, nhưng hắn còn có thể trầm yêu giản nghi. Mà Cao Kiến, chỉ là mua xuống đầu kia Nưu phía sau, lại đem dây thừng ném cho cái kia lão hán, nói ra, đầu này Nưu ta mua, tiện đưa ngươi. Nói xong, hắn vứt bỏ tiền, cũng vứt bỏ dây thừng, chỉ để lại kinh ngạc lão hán cùng lão Nưu. Cao Kiến bay người rời đi. Tại trong mắt mọi người lưu lại một tiêu sái bóng lưng. Bất kể thế nào nói, người tốt chuyện tốt là làm. Sau đó hắn cảm thụ mình một chút đau gì. Ân, không hề thay đổi. Quá tận lực rồi, không thể mài đao. Cẩn thận suy nghĩ một chút, mỗi một lần mài đao thời điểm, kỳ thật trong đầu hắn đều căn bản không có đi suy nghĩ mài đao chuyện này. Tuy rằng Bạch Bình suy đoán là trong lồng ngực một cái khí phách, bất quá Cao Kiến kỳ thật cũng không nắm chắc. Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ quả thật là như thế. Làm người tận lực đều muốn vì chỗ tốt đi triển lộ nào đó phong khoáng thời điểm, kỳ thật hay vẫn là như vậy bẻ lũ xu nịnh những sự tình kia, không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Nghiên cứu khoa học không sai biệt lắm, Cao Kiến tối lại còn lại 7 kim, chuẩn bị mua một thất thứ điểm ngựa. Đến mức sau lưng lão hán cùng lão Nưu, Cao Kiến không định làm tiếp dây dưa, chuyện tốt làm đến nơi đây cũng là đủ rồi. Tiền đã cho bọn họ, hảo hảo về nhà bảo dưỡng tuổi thọ đi. Nghĩ như vậy, Cao Kiến đang chuẩn bị đi về tìm cái kia áo xanh tiểu đồng. Vừa tới đó, lúc này thời điểm, mặt trời xuống núi. Áo xanh tiểu đồng đột nhiên biến hóa nhanh chóng, hóa thành phi trùng bộ dáng, trên không trung xoay tròn hai vòng, nói ra, khách quan, mời đi đi, đến ban đêm, Tấn Hưu trai buổi tối không làm người làm ăn. Hả? Ta lập tức mua liền đi, không được sao? Tiểu đồng hóa thành phi trùng ông cánh, thật không đi, buổi tối đối với khách quan mà nói không an toàn, người nếu nhị cảnh đại cao thủ, ta đương nhiên không nói thêm cái gì, hiện tại tốt nhất tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, tận hưu trai bên ngoài liền có khách sạn, quý là mắc tiền một tí, bất quá có thể bảo đảm các ngươi một đêm không lo, ngày mai buổi sáng lại đến xem nữa đi. Cao Kiến nghe thấy lời này, đồng thời cũng cảm nhận được một cỗ làm cho lòng người kinh hãi hàn khí đánh tới. Quay đầu nhìn lại, ở phía sau hắn, rất nhiều tà quỷ, yêu vật đã đi vào tận hưu trai. Rất nhiều quỷ quái sơ tinh, không phải trường hợp cá biệt. Có lang quỷ phiêu phong, tựa như không có cân nặng. Có xà quái một thân hai đầu, ăn mặc người quan phục, vây đôi lắc đầu. Có quỷ một sừng, thân tiểu mà độc túc, chân hướng phía sau, nhảy lên hành động. Có hồn phách hình dáng như mỹ nữ, cầm kính, nhưng thân thể hơi mờ. Có thanh diện quỷ quần áo bừa bộn, gân cốt bàn nhăn, thân toàn bộ màu xanh. Có dạ xoa quỷ, xích phát vị phân khích, toàn thân phong thước, cánh tay ca khúc ánh cây. Còn có tôm góc, đầu cá người, đủ loại thủy tộc, đủ loại quỷ quái, hình thù kỳ lạ dị trạng, trong đó không ít đều lộ ra nhìn về phía Cao Kiến. Cái này chút còn cũng có hình chi vật. Cao Kiến mơ hồ cảm nhận được một chút âm phong truyền đến, hiển nhiên, loại này chính là cần âm dương nhãn hoặc là pháp nhãn các loại pháp thuật mới có thể trông thấy đồ vật rồi. Tục xưng gọi, quỷ hồn, trên thực tế thuộc về âm quỷ một loại, không thích tiếp cận có dương khí người sống. Cao Kiến cảm thấy, buổi tối tận hữu trai, giống như xác thực, không quá an toàn. Ban ngày làm người sinh ý, buổi tối làm yêu quái quỷ sinh ý, thật đúng là 12 canh giờ không nghỉ ngơi a, vì vậy, Cao Kiến nhẹ gật đầu, tùy ý đối phương đem chính mình lĩnh đi ra ngoài. Hiển nhiên tận hữu trai có quy tắc, vì vậy cũng không có gì yêu quỷ đối với Cao Kiến ra tay. Cứ việc Cao Kiến cảm nhận được không ít yêu quỷ đều đối với chính mình sinh ra không nên có dục vọng. Muốn ăn, đi nhanh đi. Cao Kiến nghĩ như vậy đến. Bốn phía cũng có thể trông thấy áo xanh tiểu đồng đám dồn dập mang người rời khỏi nơi đây, bất quá có rất nhiều cẩn thận từng ly từng tí chạy, có rất nhiều nên ngang chạy. Cao Kiến thuộc về nên ngang này chủng loại, xem bên cạnh áo xanh đồng tử đều có chút sững sờ. Tiểu đồng nhìn xem Cao Kiến, tuy rằng hắn vẫn luôn đối với Cao Kiến đặc biệt cung kính, nhưng đây chẳng qua là chức nghiệp dạy công tu dưỡng mà thôi. Đồng tử nhìn ra được, trên người người này cũng không đặc biệt gì khí phách, thoạt nhìn bất quá là cái phổ thông võ phu, nhất khiếu chưa hề lái qua, cũng chính là vừa bước vào tu hành đường không lâu chim non. Đây thật ra là đại bộ phận tu hành giả trạng thái bình thường, tập luyện võ nghệ hơn 10 năm, có một chút bản lĩnh, nhưng không có khai khiếu, có thể hành tẩu giang hồ, cũng không coi là cao nhân. Khai khiếu một chuyện, có thể là phi thường khó khăn, gần như 8 phần tu hành giả đều bị soát tại cửa ải này, có thể khai khiếu, tại rất nhiều trong môn phái cũng có thể bị liệt là chân truyền, kế thừa môn phái. Phải biết, coi như là không khai khiếu, tu hành võ nghệ có nghìn cân khí lực cũng số lượng cũng không ít, mở ra nhất thiếu, đây chính là vô cùng lợi hại đại cao thủ rồi. Nếu như người này có sư môn, tối thiểu cũng là sư phụ hắn thế hệ thực lực. Mà dạ xoa quỷ chính là như vậy đại cao thủ. Thế nhưng cái này không coi vào đâu cao nhân người, như thế nào lực lượng như vậy đủ, trông thấy yêu quỷ hoàn chỉnh không sợ, thậm chí còn trái lại đi dò xét những cái kia yêu quỷ. Hắn không biết những cái kia dạ xoa quỷ phổ biến đều có cao hơn bình thường võ phu thực lực sao? Liên đừng đề cập lợi hại hơn vô đầu quỷ các loại rồi, những cái kia thế nhưng là có thể đi đến nhất cảnh. Tại trong thôn, đây chính là có thể dừng lại tiểu nhi khóc đêm. Chương 26, Miếu Hoang chương 26, Miếu Hoang Cao Kiến tự nhiên là không biết áo xanh tiểu đồng đang suy nghĩ gì, hắn chỉ là đánh giá cái này chút hình thù kỳ quái yêu quỷ. Nói thật, hắn còn là lần đầu tiên có trông thấy được không địch ý yêu quỷ. Không sai, tuy rằng Cao Kiến có thể cảm giác được đám này yêu quỷ rất muốn ăn chính mình, nhưng bọn hắn cũng không có địch ý, giống như là đối mặt trên bàn một khối bóng ánh sáng long lanh thịt kho tàu, ngươi sẽ có địch ý sao? Sẽ không đâu, ngươi chỉ muốn nếm thử mà thôi. Trong đó còn có một chút thủy tộc, giống như là cóc, con cua, cá nheo các loại, bất quá bọn hắn sẽ không có muốn ăn rồi, chỉ là cùng Cao Kiến đồng dạng hiếu kỳ. Tựa hồ thủy tộc cũng rất ít thấy nhân loại, cái này không hợp lý đi. Cái chỗ này người không tính là hiếm thấy mới phải. Cao Kiến lo lắng lấy cái này chút, vị áo xanh tiểu đồng một đường bảo vệ tiễn đưa ra đến bên ngoài mấy trăm mét chỗ, một cái khách sạn. Bên ngoài nguy hiểm, khách quan hay vẫn là ở chỗ này, ngày mai lại đến mua ngựa tương đối khá. Tiểu đồng cười nói, nơi đây cũng là tận hữu trai mở. Cao Kiến hỏi, đó là tự nhiên. Tiểu đồng gật đầu, cái kia còn rất biết làm ăn. Cao Kiến có chút buồn cười, tận hữu trai lão bản còn rất có ý tứ. Nơi đây một đêm muốn bao nhiêu tiền? Cao Kiến hỏi lại. Chỉ cần một kim. Tiểu đồng nói ra. Sau đó hắn lại lập tức bổ sung, đã rất rẻ, tận hữu trai ở chỗ này, vì vậy yêu quỷ đám cũng sẽ bồi thường cho nơi này, cả đêm nói là nghìn quỷ vạn quỷ đều không hiếm lạ, nếu là bảo hộ không được chính mình, hay vẫn là ở trọ khá hơn chút. Cao Kiến suy nghĩ mình một chút tiền, ta đây không được, chỉ cần sáng mai lại đến là được rồi đi. Khách quan, tính mạng đội vàng, tính mạng đội vàng. Áo xanh tiểu đồng đội vàng quên, ngươi tu vi chưa khai khiếu, đi bên ngoài, nhưng là phải bị yêu quỷ nhìn chằm chằm vào. Yên tâm đi. Cao Kiến thuận miệng nói ra, sau đó rời đi khách sạn. Cái kia áo xanh tiểu đồng trông thấy quên không ngừng, cũng chỉ tốt một tiếng thở dài, bỏ mặc Cao Kiến rời đi. Nên quên đều quên, cứ như vậy đi. Chờ hắn biến thành quỷ, nói không chừng còn muốn đến tận hữu trai mua đồ đây. Mà Cao Kiến bên này, hắn tự nhiên phải không sợ. Vô đầu quỷ đều chém chết nhiều như vậy, cứ như vậy điểm tạc quỷ, Cao Kiến kỳ thật không có để ở trong lòng. Cái kia khách sạn mắc như vậy, kẻ đần mới ở a, cùng lắm thì ngủ giã ngoại. Phía trước cùng Bạch Bình cái kia mưa gió đi gấp, hơn một tháng lữ hành, bọn hắn đại bộ phận đều là gió san lộ túc, vì vậy Cao Kiến đã rất thói quen ở tại giã ngoại rồi. Đi đi ra bên ngoài, ấm phong từng trận, rất hiển nhiên, xung quanh yêu quỷ, có cần phải mua đồ vật, đều đang theo tận hữu trai chạy đến. Cao Kiến lắc đầu, tìm cái cản gió chân núi ngồi xuống. Bên cạnh còn có một tòa miếu đổ nát, tựa hồ trước kia là tế tự cái nào đó sơn thần, nhưng đoán chừng sơn thần không có, vì vậy biến thành miếu đổ nát. Loại sự tình này còn rất thông thường, Cao Kiến trên đường gặp qua không ít. Trên đời này đúng là có thật nhiều sơn thần thủy thần các loại đồ vật tồn tại, có rất nhiều có chút tinh quái chiếm núi làm vua, tự lập vì thần, thưởng thụ hương hỏa, có thì là triều đình sắc phong chính thần, có riêng tốt xấu. Hảo tâm thưởng thụ lấy hương hỏa liền thật sự che chở một phương. Có chút hỏng, cái kia hưởng thụ lấy hương hỏa còn muốn yêu cầu huyết thực. Cao Kiến cho tới bây giờ còn không nhìn thấy triều đình để ý tới cái này chút. Tại đường đi ở bên trong, nghe Bạch Bình theo như lời, không phải là sơn thần quá mạnh mẽ, mà là điều dân quá nhiều. Suy cho cùng rất nhiều sơn thần thủy thần, để cho cao thủ đi tiêu diệt hắn, ngược lại sẽ kích khởi dân biến, nhưng cái kia bình dân bất luận thế nào cũng sẽ không để cho ngươi giết thần. Giết sơn thần dễ dàng, như thế nào trấn an sự phẫn nộ của dân chúng nhưng là một kiện nan đề. Nghe nói, có chút cực đoan tình huống phía dưới, giết một cái sơn thần, phải đem chân núi 10 cái thôn đổ diệt một nửa mới được. Núi thủy thần chỉ không ít, loại này miếu đổ nát số lượng tự nhiên cũng không ít, trên cơ bản cách mỗi trăm dặm đều có thể gặp phải như vậy 2-3 cái, coi như là một loại đặc biệt phong cảnh tuyến. Chỉ bất quá, Cao Kiến một mực rất ngạc nhiên, tại sao có thể có nhiều như vậy điều dân? Sơn thần cùng triều đình, ai hơn thân đây? Không có tự nhiên thời tiết, đám dân chúng dù sao cũng phải dựa vào chút gì đó. Lo lắng lấy có hay không, Cao Kiến đem đao dị từ lồng ngực lấy ra, sau đó đẩy ra miếu đổ nát cửa. Hả? Cao Kiến phát ra âm thanh, trong miếu đổ nát, vậy mà đã có người. Một cái lao nông, một đầu lao nghiêu, lẫn nhau dựa sát vào nhau, tựa hồ là chuẩn bị ngủ ở chỗ này cả đêm. Cao Kiến đẩy cửa mà ra, dọa bọn hắn nhảy dựng, nhưng trông thấy là Cao Kiến, cái kia lao hán lưới lòng một hơi, lập tức đứng lên. Ân nhân, thật là trùng hợp. Cao Kiến nhẹ gật đầu, không cần phải để ý đến ta, liền ngay ở chỗ này ngồi một đêm, ngày mai ta liền đi Thương Châu. Ân nhân, ăn cơm chưa? Ta chỗ này còn dẫn theo điểm bánh nướng, dưa muối thịt bọn. Cái kia lão nông không có nghe Cao Kiến, mà là từ trong lòng ngực móc ra một cái bọc giấy, bên trong còn để đó hai khối bánh nướng, rất hiển nhiên là hắn chuẩn bị lưu lại đến về nhà trên đường ăn. Không cần, ngươi giữ đi. Cao Kiến lắc đầu, ta có ăn. Nói xong, Cao Kiến cũng không hề để ý tới bọn hắn, chỉ là cầm lấy dao gì, bắt đầu luyện tập. Đây là hắn gần nhất tại lữ hành bên trong đã thành thói quen, coi như là thông qua được thần vận trực tiếp học được đạo pháp, thế nhưng là lâu không luyện luyện tập, hay vẫn là sẽ quên, sẽ xảy ra sơ. Coi như là ngươi trí nhớ rất tốt, đạo pháp bên trong thần vận thủy chung không quên, thế nhưng là thân thể sẽ quên, đến trong lúc nguy cấp, thân thể chậm như vậy không một ép, khả năng chính là tử cục. Vì vậy, hay là muốn thường xuyên rèn luyện, để cho thân thể nhớ kỹ. Trông thấy Cao Kiến có chút lãnh đạm, thế nhưng lão nông nhưng không có lui ra phía sau, mà là tại bên cạnh, nhìn xem Cao Kiến luyện đao, đồng thời nói ra, ân nhân, vừa rồi quỷ quay tới, đi rất gấp. Chưa kịp hỏi ân người có tên chữ, ta một nhà già trẻ lần này đều muốn cảm ơn ân nhân. Kính xin ân nhân đem tên nói cho ta biết, ta trở về lập sinh tử, cho ngươi cung cấp đứng lên, chỉ cần lao hán tại, nhất định ngày ngày thắp hương. Đi khác ân nhân. Cao Kiến ngừng lại trong tay đao, không cần, ta chỉ là tiện tay mà làm mà thôi, không cần tưởng nhớ ở trong lòng. Ân nhân có thể không tưởng nhớ, lao hán ta lại không thể tưởng nhớ, ngươi cứu được nhiều, chẳng khác gì là đã cứu ta huynh đệ à. Cái kia lao hán chém đinh chặt sắt, không chút lựa chọn nói ra. Đó là xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ngươi muốn đem huynh đệ của ngươi bán đi? Cao Kiến quyết định tạm thời nghỉ ngơi vài phút, nói dứt lời luyện thêm. Nghe thấy Cao Kiến hỏi cái này câu, lão hán đáp, ta cũng không muốn. Thế nhưng là, không có cách nào, nếu như có thể, lão hán thật muốn đem mình bán. Coi như là để cho ta đi chết đi cũng được. Ta phía trước nghe thấy ngươi nói Ni Nhi, cái này Ni Nhi là ai? Là vì nàng sao? Cao Kiến lại hỏi. Không dám lừa gạt tân công, Ni Nhi là ta tôn tức, mang ta chắc trai, chỉ là trong nhà gần nhất bị khó, ta bán ruộng đồng cùng cái này lão huynh đệ, chuẩn bị trong bóng tối sử dụng chút tiền. Coi như là giúp nàng qua cơn khó khăn, có thể hảo hảo đem con sinh hạ đến, nếu như không phải là nàng. Ai? Lao hán thở dài. Thì ra là thế, vậy ngươi cầm tiền, trở về đem khó tránh thế là được. Cao Kiến nhẹ gật đầu. Ra ra đều có chỗ khó, không cần hỏi quá rõ ràng, chỉ cần có thể đem khó khăn giải quyết là được rồi. Bất quá, đúng lúc này. Một cô âm phong, đột nhiên thổi mở ra miếu đổ nát đại môn. Cao Kiến đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa. Úc, vừa vặn luyện đao. Hán tự đủ. Chương 27, nhắc nhở chương 27, nhắc nhở Lao hán lớn tuổi, lỗ tai chậm chạp. Không nghe thấy Cao Kiến lẩm bẩm lồ bầu, nhưng hắn cũng đã nhận ra không đúng, lập tức vừa lăn vừa bỏ rời khỏi, chạy tới Niu bên cạnh. Sau đó hô, tấn công. Ta đây Niu Nhi có thể trừ tà, tránh ở bên cạnh hắn sẽ không sợ rồi. Cao Kiến bay đầu nhìn thoáng qua đầu Kiêm Niu, lại thấy đầu Kiêm Niu cũng nửa ngồi, khỏe mắt cũng chảy ra nước mắt, chỉ là cũng không phải trước lúc trước cái loại này từng giọt lớn nước mắt, mà là màu lam nhạt dịch nhẫn, sơn ánh mắt của nó cũng tựa hồ có chút yếu ớt màu lam. Người tránh tốt là được. Cao Kiến nói xong, lạnh nhạt đi tới miếu đổ nát trước cửa. Phá cửa miếu, có một đầu yêu quái, một đầu quỷ quái. Nhìn không ra là cái gì yêu, thế nhưng xấu hình dáng làm cho người ta sợ hãi, gương mặt cực lớn, sâu sắc mắt ngạo mạn mũi, môi dày rộng rãi lưỡi, tóc mai bằng man như xà sái, đầu lưỡi vung qua vung lại, bên cạnh còn bày biện hơn 10 con cá, hắn rồi lưỡi của lấy, nhấm nuốt như tiếng mưa gió, cá huyết ngư thịt tung tóe, tanh hôi sông vào mũi. Bên cạnh một con kia phổ thông dạ xoa quỷ, răng như lưỡi kích, dung mạo dữ tợn, cũng ở đây ăn cá, chỉ là không giống vừa mới cái kia nguyên lành nuốt vào, hắn ăn một nửa ném một nửa, bên cạnh một mảnh cốt nhục bừa bộn, huyết rất nhiều, một mép ở giữa vẫn còn vết máu. Cái này một yêu một quỷ, ăn cá. Sau đó tà nhãn dò xét một cái Cao Kiến. Cái kia yêu ma giả vờ văn nhã nói ra, ai nha, mày huynh, cái này ăn cá đều chán ăn rồi, hay vẫn là người tốt ăn, vốn là muốn đi những cái kia trong thôn bắt một điểm đến, không nghĩ tới có thể tại Tấn Hưu trai phủ cận tìm đến không ngừng khách sạn người.
Đúng vậy à, Thạch huynh, thịt cá chỉ có khí huyết, không có tinh thần, mùi vị so sánh với thịt người kém xa.
Hai yêu quỷ vừa nói, một bên buông xuống trong tay cá. Cao Kiến nhìn bọn hắn, lắc đầu, hai người các ngươi, không ăn qua thịt người đi. Lời này để cho hai cái yêu quỷ ngây ngẩn cả người, sau đó bọn hắn lập tức giải miệng rộng, lộ ra răng nanh cùng đầu lưỡi, tất cả đồng thanh, thật to gan. Hôm nay liền lấy ngươi mở mang ăn mặt. Vừa dứt lời, bọn hắn liền hướng phía Cao Kiến lao đến. Suy cho cùng Cao Kiến trên thân khí huyết một chút cũng không dồi dào, hoàn toàn chính là một cái phàm nhân bộ dáng. Đối mặt hai cái xông lại yêu quỷ, Cao Kiến đơn đao trong tay, sau đó, tại bọn hắn nhích lại gần mình trong nháy mắt, sau này hơi lui một bước. Đó lấy, xuất đao. Đao quang, tựa như ánh trăng. Một tiếng thanh thúy đao kiếm giao kích đâm thành. Chỉ trong nháy mắt, hai cái yêu quỷ liền ngẩn người tại chỗ. Lần này, đầy đủ muốn mạng của bọn hắn. Bất quá, vài giây phía sau, hai cái yêu quỷ sờ lên thân thể của mình. Như thế nào không có vết thương? Hai cái yêu quỷ mê hoặc. Rõ ràng là khai khiếu một chi hậu thực lực, lại như một cái phổ thông tiểu quỷ đồng dạng, co đầu rụt cổ, không ngừng tìm kiếm vết thương trên người. Toàn bộ bởi vì vừa mới một đao kia thật sự quá kinh diễm, cho dù là bọn họ không thông đao pháp, cũng biết vừa mới một đao kia không phải mình có thể đỡ được. Hơn nữa, cái kia mũi đao cũng tản ra một cỗ để cho bọn họ tim đập nhanh khí tức. Bất quá, lập tức hai cái yêu quỷ liền hiểu vì cái gì. Một đao kia chém không phải là bọn hắn. Ngay tại vừa mới cái kia trong nháy mắt, Cao Kiến đao dị bổ ra một căn kim châm, đồng thời dùng tinh diệu bộ pháp né tránh hai đầu yêu quỷ tấn công. Hai đầu yêu quỷ cũng hiểu rõ rồi, có người ở lợi dụng chính mình, làm cho mình đi phân tán trước mắt cái này đao khách lực chú ý, sau đó ẩn nút trong âm thầm đánh lén. Nhưng đao khách không có trúng chiêu. Hai cái yêu quỷ bởi vậy sợ tới mức toàn thân run rẩy, lập tức dùng hết toàn lực, chạy xa. Về sau hay vẫn là chỉ ăn cá đi. Người này thì chua, không thể ăn. Mà Cao Kiến từ đầu tới đuôi cũng không có quản cái này hai đầu yêu quỷ, tuy rằng bọn họ là nhất cảnh, nhưng đối với Cao Kiến mà nói không tạo thành uy hiếp, trên thân cũng không có huyết khí, nói trắng ra là cái này hai căn bản chưa từng giết người. Từ vừa mới bắt đầu, thổi mở cửa miếu âm phong, liền không phải là bọn hắn. Không hổ là có thể từ Ninh Thái Quỷ Liễu cái kia lão quái vật tay bên trong đi ra đến người, hai đầu nhất cảnh yêu quỷ đều không chạm được ngươi, còn bổ ra ta phi trầm, bất quá thế nào? Vị kia chân tĩnh đạo cung nhận phụ lục tiên sư như thế nào không cùng ngươi ở cùng một chỗ? Một cái thanh âm giản mua vang lên. Cao Kiến nhìn chằm chằm vào thanh âm đến chỗ. Hả? Như thế nào cái gì đều không nhìn thấy? Rõ ràng đều cảm giác được khí tức. Cao Kiến sinh ra cảnh giác, thật là lợi hại che giấu tung chi pháp. Trên lý luận mà nói, Cao Kiến đem hương hỏa khí ngưng tụ tại trong hai mắt, hắn là có thể trông thấy đủ loại âm hồn tà quỷ, nhưng hắn vẫn không có cái gì trông thấy. Vô lễ đồ, giả vờ giả vịt, là muốn nhục nhã chúng ta sao? Thanh âm kia khí cấp bại phôi đứng lên, lại là hai cây kim châm bay tới. Cao Kiến vung đao, lần thứ hai đánh bay hai cây kim châm, đây mới là rốt cuộc nhìn thấy kim châm đến chỗ. Một cái kim mao lao thử, lớn lên có điểm giống Kim Ti Hùng. Đầu này Kim Ti Hùng đứng ở trong đống đá, gần như không cách nào phân biệt. Lấy Cao Kiến thị lực, trông thấy đối phương không phải là việc khó, nhưng Cao Kiến vẫn cảm thấy là cái gì cường đại quỷ quái. Loại vật này giống như đều vô cùng dễ thấy, mà không để ý đến tại loạn thạch trong đống một cái kim ti hùng. Các hạ là người nào? Ngươi lúc trước ba căn kim trầm đều không có sát ý, ngươi chỉ là muốn cùng ta tâm sự. Cao Kiến hai tay cầm đao, nhìn chằm chằm vào kim ti hùng. Cái kia chỉ phát ra lão nhân thanh âm kim ti hùng, hai tay cong ở phía sau, ngẩng đầu mà bước đi tới. Tiểu hữu, chúng ta là Bạch Sơn sông lớn chuột núi trưởng lão, tên cứ gọi giãn ra cứng, người tiễn đưa ngoại hiệu kim ma thử. Cao Kiến không nói lời nào, khó mà nói, có khả năng sẽ bật cười. Nói như thế nào đây? Đầu này thương chuột có chút đáng yêu, ta biết ngay, vô lễ đồ. Sớm biết như vậy cũng không nhắc tới tình ngươi. Chi, cái kia thương chuột hiển nhiên không phải lần đầu tiên đối mặt loại ánh mắt này, điên cuồng dậm chân, khí lời nói đều sẽ không nói, chi chi thẳng gọi. Khúc khục, tiền bối, vì vậy, ngươi rút cuộc là tới tìm ta làm cái gì? Lúc trước lấy âm phong thổi tới, ta còn tưởng rằng ngươi là địch nhân, lúc này lại nói là nhắc tới tình ta, là muốn nhắc nhở ta cái gì? Cao Kiến lập tức nghi mặt, như thế hỏi. Hừ, cái kia thương chuột ngóc đầu lên hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên, vẫn có chút đáng yêu. Cái kia thương chuột tiếp tục nói đi xuống đi, Thương Châu đô thành là ẩn nút làm bẩn nạp bẩn chi địa, ngươi mật báo, giải quyết xong cái kia quỷ liễu, thế nhưng là làm cho Thương Châu thành có người mất hứng. Triều đình mục nát đến trình độ này rồi hả? Cao Kiến nhíu mày. Không nhất định là triều đình, nhưng hơn cũng không thể nói, so Thương Châu, chúng ta chuột núi muốn tốt hơn nhiều, nếu như ngươi là muốn tìm địa phương, cái kia thương chuột còn chuẩn bị nói đi xuống. Bất quá, Cao Kiến đã cắt đứt hắn, không cần nhiều lời, tiền bối, Thương Châu ta là nhất định phải đi. Vì cái gì? Thương chuột khó hiểu. Hắn lời nói không loa. Thương Châu đích thật là cái ẩn nút làm bẩn nạ bẩn chỗ, không phải vậy cái kia bị liễu dựa vào thuần túy huyết thực tân chức tứ cảnh, chỗ tạo sát nghiệt nhiều làm lớn, làm sao có thể sống đến hôm nay? Hắn từ một chỗ che giấu chỗ đã được biết đến Cao Kiến tồn tại, lên lòng yêu tài, vì vậy đặc biệt đến báo cho một chút. Nhất cảnh đều không có, đao pháp lại có thể luyện đến như thế thuần thục, bình thường nhất cảnh cũng không là đối thủ. Loại người này chết ở Thương Châu, đáng tiếc. Vì cái gì? Cao Kiến đáp, nếu là cái kia bị liễu cũng có người ở sau lưng thúc đẩy sinh trưởng, vậy thì càng nên đi. Điều này nói rõ, có người thiếu bằng hữu của ta một tay. Chương 28, tập sát chương 28, tập sát Cao Kiến đáp án này để cho thương chuột ngạc nhiên, trợn to mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào Cao Kiến, tựa hồ có chút không dám tin tưởng Cao Kiến có thể nói ra những lời này đến. Ngươi là loại người này? phía sau ngươi cái kia lão nưu, ngươi phân minh liền không thế nào để ý tới bọn hắn. Thương chuột nói như thế.
Đúng vậy, cái kia lão nông lão nưu, nhìn qua cũng biết rất đáng thương, coi như là cầm tiền trở về, sợ là cũng có một đống sự tình, không có đơn giản như vậy.
Cao Kiến không có trả lời vấn đề này. Hắn là loại người này sao?
Có lẽ ngay từ đầu không phải là.
Thế nhưng, hắn cái này mệnh là Bạch Bình cứu đến, lúc ấy Cao Kiến thật sự đã tuyệt vọng. Thế nhưng là Bạch Bình đối với hắn nói, để cho hắn cứ chạy, cái khác không cần phải để ý đến.
Một khắc này, Cao Kiến thật sự không biết nên nói cái gì.
Hơn nữa, đằng sau,
cái kia tự sát tại hắn đám trước mặt cái kia nông phu, Cao Kiến không biết tên gì, chính là Thấp Sơn thôn cái kia.
Một màn kia, cũng cho Cao Kiến cực đại trùng kích.
Vì vậy, Cao Kiến động cơ, kỳ thật liền chỉ là như vậy mà thôi.
Cái kia thương chuột nói lão nưu cùng lão nông, có thể nói đến cùng, nhưng thật ra là bởi vì không có đến một bước kia, vì vậy Cao Kiến cũng không cảm thấy cần chính mình hỗ trợ cái gì.
Nhưng nếu như quỷ liếu phía sau đều có người,
như vậy, Cao Kiến cảm thấy, hắn phải đi.
Cái này là đủ rồi.
Cái kia thương chuột nhiều nhìn mấy lần Cao Kiến, sau đó lại nhìn một chút chỗ khác.
Vì vậy thở dài, ta đây cũng không quên ngươi, nếu như ngươi có mạng sống đi ra, đến Bạch Sơn sông lớn chuột núi, ta mời ngươi uống rượu.
Thương chuột quay người rời đi, tứ chi chạm đất, chui vào trong đống loạn thạch đã không thấy tăm hơi.
Vài phút phía sau, Cao Kiến xác nhận đối phương rời đi rồi, cũng chuẩn bị trở về trong miếu đổ nát, luyện một chút đao, chuẩn bị ngủ mơ.
Nhưng liền tại hắn quay người cái này trong nháy mắt, sát khí
mãnh liệt chuyển đến, để cho Cao Kiến như đứng ngồi không yên.
Cùng phía trước Kim Trâm không giống nhau, người này là thật muốn giết Cao Kiến.
Lại thấy Cao Kiến thuyên chuyển bộ pháp, hiểm lại càng hiểm sát qua cái này lần thứ nhất.
Nhanh như vậy,
cái kia thương chuột nói là sự thật, Thương Châu quả thật có người không muốn làm cho hắn qua, cư nhiên vội vã như vậy sao?
Là vì thượng thư lá thư này bại lộ sao?
Hay vẫn là nói, thượng thư tin, vốn chính là công khai.
Nhưng không có để cho Cao Kiến phản ứng, tiếp theo phát công kích đã tới.
Cao Kiến lần này không có tiếp tục lui về sau.
Lần này lại lui về sau lời nói, hắn sẽ phải lui vào miếu ở bên trong rồi, đến lúc đó nhất định sẽ liên lụy đến Lao Hán cùng Lao Nghiêu.
Vì vậy hắn mãnh liệt giáp túi người, hướng phía trước vọt lên ba bước.
Nhưng công kích tiếp như bóng với hình, lập tức lại tới.
Cao Kiến đã lánh hai lần, nếu là lại tới một lần, hắn cái này một hơi đã nhanh dùng hết, cũng lại nhanh chóng tránh không khỏi, muốn hồi khí, nhất định phải nắm lấy thời cơ thở dốc một cái.
Nhưng đối phương căn bản không có cho Cao Kiến cơ hội này, liên tiếp ba lượt, Cao Kiến thậm chí ngay cả công kích hình dạng thế nào đều không nhìn thấy, thuần túy là dựa vào trực giác tại né tránh.
Mà lần thứ ba, nhanh chóng không xong.
Lần này, tránh cũng không thể tránh.
Khá tốt.
Cao Kiến lập tức vung vẩy trong tay trường đao, một tiếng gầm nhẹ.
Chém chúng rồi.
Hắn một đao chém chúng này nói công kích.
Hỏa tinh văng khắp nơi.
Cao Kiến thân thể cũng vì vậy mà bị trầm trọng bị hạ thấp xuống đi, Cao Kiến đầu gối chạm đất, cùng lúc đó, dưới chân hắn mặt đất cũng đi theo trầm xuống trọn vẹn hai thốn.
Khá tốt đao gì đầy đủ cứng rắn, nếu như là phổ thông huyền thiết trường đao, lần này tuyệt đối bẻ gãy thậm chí là nứt vỡ.
Tiếp theo công kích cũng vì vậy mà chậm chạp một cái.
Rất hiển nhiên, địch nhân cũng đúng này kinh ngạc đến cực điểm, một kích này cư nhiên bị ngăn lại.
Đao này lấy cái gì làm?
Cao Kiến cũng không biết,
nhưng hắn biết là, cho tới bây giờ, hắn còn không có gặp qua có thể dùng chuyển đao gì đồ vật, ngay cả cái kia tu đến tứ cảnh quỷ liễu cũng làm không được.
Ngăn trở lần này, ngay tại đối phương kinh ngạc danh giới, Cao Kiến nhân cơ hội này tranh thủ thời gian hồi khí, đồng thời nhìn về phía công kích đến chỗ.
Không phải là âm quỷ, không phải là yêu tà,
là người.
Một người mặc hôi y yểm nam nhân, hôn mê rồi trước mặt, cầm một cây trường cung, tại 800 bước, dùng tên chỉ vào Cao Kiến.
800 bước,
đuổi đạt được sao?
Cao Kiến xuất đao, thương hỏa kim thân gia trì, bước nhanh tiến mạnh,
chạy càng nhanh hơn, lại càng không dễ dàng bị đánh đến, chỉ có vọt tới đối phương trước mặt, mới có thể làm bị thương đối phương.
Cao Kiến biết rõ điểm này, vì vậy hắn một bên lợi dụng bộ pháp tuyên truyền, thỉnh thoảng tìm kiếm công sự che chắn, một bên tận khả năng tăng thêm tốc độ tiến mạnh.
Người nọ trông thấy Cao Kiến động tác, không có cái khác động tĩnh, chỉ là dương cung, cái tên,
một mũi tên,
hai mũi tên,
ba mũi tên,
6 cái hô hấp, liên tục 3 mũi tên.
Đồng thời, hắn lộ ra kinh ngạc biểu lộ.
3 mũi tên đều bị Cao Kiến cứng rắn ăn xuống tới, hắn dùng trường đao toàn bộ ngăn cản xuống dưới.
Người này thật sự không có khai khiếu sao?
Hơn nữa, cây đao kia rút cuộc là cái quái gì làm?
Lại dài lại mỏng thân đao, hay vẫn là gỉ? Coi như là tiên kim thần sát, ăn 4 mũi tên cũng nên bẻ ngoặt đi à nha?
Hắn dùng mũi tên thế nhưng là hàng thật giá thật tam cảnh giao long chóc ra hàm răng, một mũi tên giá trị 100 kim, nhưng đánh tại hắn trên đao thậm chí ngay cả dì xét đều đánh không xong.
Đó là Lý Thượng Thư bàn cho bảo vật sao?
Hắn không kịp nghĩ nhiều, lần thứ hai dương cung, một mũi tên lưu quang, tựa như sao trổi soát đêm mà qua, bạch tuyến ngang trời, lanh ở bước dao mũi tanh đập vào mặt, tựa như có ác dao hung mãnh cắn xé, cắn Cao Kiến trường đao không thả, không ngừng vung vẩy, để cho Cao Kiến trường đao gần như muốn rời khỏi tay.
Thế nhưng Cao Kiến hay vẫn là cầm trường đao, không chút lựa chọn tiếp tục hướng bên này vào tới.
Lấy cái tốc độ này,
hắn xông lại phía trước, chính mình có thể đem 10 mũi tên bắn xong.
Đồng thời, hắn cũng cảm giác được ngón tay một hồi đau đớn.
Dao long xương sống lưng, dao long gân chế tạo thành phản ca khúc cong, còn có 10 con dao long răng mũi tên, một mũi tên có thể bắn bạo một tòa phong ốc, 10 rưỡi tên đi liên sơn đầu cũng có thể bình định một tầng.
Như thế cong, hắn chỉ có thể kéo 10 lần, vì vậy chỉ chuẩn bị 10 mũi tên, phía sau lại kéo liền sẽ làm bị thương gân cốt, dao long huyết mũi tành cũng sẽ rót vào trong thân thể hắn, để cho hắn ít nhất 1 tháng không thể chiến đấu.
Hiện tại đã bắn 6 mũi tên.
Nếu không phải cây đao kia, đối phương đã sớm chết rồi, nếu như không phải là cây đao kia đón đỡ, mũi tên thứ 3 thời điểm, cao kiến thân thể nên bị dao long răng mũi tên xé nát. Vị này người áo xám sinh ra một tia nôn nóng tâm tình. Bất quá là cái nhất cảnh cũng không có đến đồ vật, như thế nào khó như vậy giết? Chỉ là 10 chi dao long răng mũi tên liền giá trị thiên kim. Một đầu tam cảnh dao long, xương cốt cùng long gân có thể làm 3 cái cong, cũng đủ lớn hàm răng có thể làm 30 mũi tên. Tại một cái cao kiến trên thân, hao tốn 1/3 đầu dao long. Hơn nữa, hắn rõ ràng còn sinh khí rồi rào hướng phía chính mình đã chạy tới. Vậy cũng chỉ có thể nhận bị thương rồi. Thật sự là, giết một cái không có khai thiếu, nhất cảnh cũng không phải tiểu tử, lại muốn bị thương, hy vọng trở về sẽ không bị cười đi. Nghĩ như vậy, tiễn thủ dẫn khí nhập vào cơ thể, đem dao long hung sát khí dẫn vào chính mình khí hải. Tiếp theo mũi tên, muốn hắn chết. Mà cao kiến bên kia, cánh tay của hắn đã run lên rồi, mấy có lẽ đã cảm giác không thấy cánh tay tồn tại. Mũi tên man lực, cho dù có hương hỏa kim thân, cũng làm cho toàn thân hắn run lên, nhiều nhất đón thêm một mũi tên. Phải làm sao mới có thể cẩn thân? Đầu óc của hắn cấp tốc vận chuyển. Cùng lúc đó, trong miếu đổ nát, lão nhu kia lo lắng đứng dậy. Chương 29, toàn bộ cỗ trung nghĩa. Chương 29, toàn bộ cỗ trung nghĩa. Cao kiến đang cùng ám sát người giao chiến, một tiếng vang rội, để cho lão nông rút đầu, ôm lấy lão nhu, một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn không có đi ra ngoài, bởi vì hắn biết rõ như thế mới là an toàn. Lão nông đi ra rất nhiều lần, đều dựa vào nhu nhi mới bình yên vô sự, chỉ cần buổi tối tìm một chỗ trốn đi, có nhu nhi tại, tà quỷ cũng không dám tùy tiện tới gần. Hắn chính là như vậy, mới có thể đi tới tận hữu trai. Lão nông rất rõ ràng, nhà mình nhu nhi rất có linh tính. Mà bây giờ, lão nhu lại đột nhiên đứng lên, thần tình lo lắng. Tuy rằng không biết là như thế nào từ mặt ngựa nhìn lên lo lắng, nhưng rất rõ ràng chính là như vậy, nó thoạt nhìn rất gấp gáp. Nhu nhi, thế nào? Bên ngoài phát sinh cái gì? Lão nông tựa hồ có chút sợ hãi. Mà cái này đầu bò, nhìn lão nông một cái, nhẹ nhàng dùng cái chán ma thẳng một cái lão nông, nhẹ nhàng ô ô hai tiếng. Sau đó, hắn duỗi ra chân, gật một cái lão nông trên thân đá vào lồng ngực cái túi. Bên trong chứa cao kiến cho bọn hắn ba kim. Thế nào? Lão nông không biết là chuyện gì xảy ra. Lão Nưu lại gật một cái ba kim. Ngươi là để cho ta bảo trọng ba kim, xong trở về cứu Ni Nhi. Lão nông cùng lão Nưu chờ đợi cả đời, đoán được ý của hắn. Lão Nưu nhẹ gật đầu. Đợi đã nào? Lão nông tựa hồ ý thức được cái gì, nhưng lão Nưu nhất suy thân con, để cho hắn giảm một phát, ngã xuống đất. Sau đó, lại thấy con trâu già này, khỏe mắt rưng rưng, nhìn qua lão nông, sau đó cũng không quay đầu lại hướng trên tảng đá một đầu đánh tới, chỉ một cái, đá xanh nổ tung. Lão Nưu trên đầu cũng chạy ra huyết đến. "Đừng, chúng ta không muốn hắn cái này bà kim." Lão nông luống cuống, liền vội vàng tiến lên. Nhưng lão Nưu nhẹ nhàng nhún, liền đem hắn chắp tay ngã, lại giảm một cái lớn cái ngã. Lão Nưu lại đụng, cả tòa miếu đổ nát đều tốt giống như đang rùn, mà đầu của hắn cũng đi theo phá cái lỗ hổng lớn, có thể trông thấy đầu bò đầu lâu. Cái thứ ba, thứ tư xuống. Miếu đổ nát tùng tùng rung động, chỉ thấy thứ năm phía dưới, đầu lâu đã bỡ, góc vẩn, huyết nhuộm đá xanh. Lão nông ngồi dậy, 6-70 tuổi người, lại oa oa khóc lớn, đem ba kim vứt trên mặt đất. Ôm lấy thi thể không biết làm sao, lại thấy cao kiến bên này, thứ bảy mũi tên đã đến trước mặt của hắn. Cao kiến nghiến răng, thua lên toàn thân khí huyết, ngưng tụ tất cả hương hỏa khí, dưới chân bộ pháp tuyên chuyển, lấy tất cả kỹ xảo giảm bất lực. Thứ bảy mũi tên rơi xuống trên người của hắn, bị đao dị tiếp được cái này một mũi tên, tựa như vòi rồng mang theo sóng lớn, chống liệp đang chạy xiết hung hãn. Có do lớn làm, nước sông bốn phía. Bên cạnh bạch thủy sông lớn tựa hồ cũng nhận lấy nào đó khí cơ dẫn dắt, phun bọt tung tóe hoa, thủy triều va chạm bờ sông, tóe lên mấy trượng, tựa như không trùng tuyết vũ, nội lôi chấn động. Đao dị không thể phá bỡ, nhưng cao kiến lại không phải không thể phá bỡ. Cao kiến kim thân làm một tiếng vỡ vụn, hương hỏa khí hể bại không phân chấn, rút vào thân thể bên trong, nhất thời nửa khắc sẽ không có thể điều động. Hổ khẩu nổ tung, cánh tay gãy xương, trường đao rời khỏi tay, cao kiến càng là trực tiếp bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, toàn thân giống như là bị cái búa một tấc đập tới, đau đớn không thôi, căn bản không cách nào đứng dậy. Cái kia tiễn thủ cũng khỏe miệng chấn huyết. Không hổ là tam cảnh giao long, cho dù là chết rồi cũng lợi hại như vậy, hắn đường đường hai cảnh cao thủ, dẫn giao long sát khí vào khí hải. Dựa vào bản thân khí cơ dẫn động giao long chi khí, là một cái như vậy đơn giản thao tác, lại làm cho hắn bị thương không nhẹ. Trong vòng 2 tháng, hắn là đừng nghĩ lại dùng khí hải. Bất quá, cao kiến rõ ràng còn không chết. Khá tốt, tuy rằng không chết, nhưng cùng chết rồi cũng không có khác biệt rồi. Chỉ cần một chi phổ thông mũi tên, có thể nhẹ nhõm bắn thủng cổ họng của hắn, để cho hắn đi chết. Ai bảo hắn cả gan làm loạn, lại dám tiếp thượng thư bổ nhiệm. Thật coi Thương Châu là người nào đều có thể đến nhúng tay chỗ hay sao? Tiễn thủ lần thứ 2 cái tên, bất quá lần này là phổ thông tinh cương tiến đầu, chuẩn bị giết chết cao kiến. Chỉ là cái này trong nháy mắt, bên trên bầu trời, lần thứ 2 nổi lên một hồi âm phong. Cái gì? Tiễn thủ ngạc nhiên, nơi nào đến cô hồn giã quỷ, dám đối với hắn ra tay. Nhìn không thấy trên người hắn thành hoàng phụ sao. Đây chính là thành hoàng ban cho, xây đại ấn. Bất quá, liền tại hắn kinh ngạc cái này trong tích tắc, một đầu toàn thân nuốt huyết như quỷ từ không trung nhảy lên, một đầu đụng vào tiễn thủ trên thân. Cái kia như quỷ, đương nhiên đó là lúc trước cái kia lão như sau khi chết biến thành. Bán đi một thân báo lao chủ, liều mạng đem vừa chết báo ân người. Toàn bộ một lời chân huyết khí, chỉ luận trung nghĩa bất luận sinh. Tiễn thủ vốn là khí hải bị thương, bị Nưu Quỷ đụng lần này, lập tức bay ra bà trượng có hơn. Nưu Quỷ thân hình cũng lắc lư một cái, biến thành hư ảo một chút. Treo lên thành hoàng phù hướng lần này, đối với vừa mới chết mới quỷ mà nói, hay vẫn là quá miễn cưỡng. Vì vậy hắn ngăn cản tiễn thủ phía sau, lập tức quay người rời đi, hóa thành một cô gió, nhanh chóng đi tới Cao Kiến trường đao bên cạnh. Âm Phong xoáy lên trường đao, lại xoáy lên Cao Kiến. Cao Kiến toàn thân đau đớn, gần như không cách nào nhúc đích, nhưng hoảng hốt trong lúc đó, đao dị bắt đầu, chính mình cũng cưỡi một đầu như quỷ trên thân. Cơ hồ là trong nháy mắt, oanh một tiếng, Cao Kiến huyết khí cũng đi theo thiêu đốt đứng lên, để cho hắn một lần nữa tỉnh lại đi. Cao Kiến vẫn như cũ, là đối phương thiêu đốt huyết dịch, đốt lên chính mình khí huyết, làm cho mình một lần nữa có sức sống, cứ việc đây là tiêu hao tinh khí làm cho. Cao Kiến sờ lên sừng trâu, hít sâu một hơi, ta định không phụ ngươi. Như quỷ chỉ là phát ra hai tiếng ủng bụng bỏ họ. Ủng bụng bỏ họ sau đó xông về tiễn thủ. Mà tiễn thủ bên kia, lần thứ hai dương cung. Hắn nếu bắn một phát dao long răng mũi tên. Dù là này sẽ để cho hắn lần thứ hai bị thương. Hắn đã tức giận, cư nhiên bị buộc đến nước này, quả thực là vô cùng nhục nhã. Cao Kiến đốt lên khí huyết chỗ mang đến lực lượng cũng không cường đại, xa xa không bằng cái kia hương hỏa kim thân, vì vậy, dù là cái này một mũi tên không có gì về liền diệu, hay vẫn là đem Cao Kiến đao đánh bay, kèm thêm như quỷ đều càng thêm hư hào thêm vài phần. Cao Kiến tức thì càng thêm suy yếu, không có khiếu huyệt chỗ xấu lộ ra hiện ra. Đối phương chỉ tổn hại khí hải, còn có lực đánh một trận, nhưng Cao Kiến lại mấy có lẽ đã biến thành phàm nhân. Không có hương hỏa kim thân nhục thân, đao dị bị đánh bay, một thân đao pháp cũng bởi vì bùn rùn vô lực thân thể mà không thể nào phát huy. Như quỷ cũng hư hào không gì sánh được. Tuy rằng hắn tự sát để đổi lấy quỷ thân, có thể gia nhập chiến trường, nhưng đối phương trên thân thành hoàng chú, chỉ là tới gần chính là tại mài mòn như quỷ thần hồn. Mà tiễn thủ cũng rõ ràng ý thức được điểm này. Một cái đao khách, liền đao cũng không có, cái kia còn nói cái gì? Lại nói, cây đao kia hẳn là thượng thư ban thưởng bảo vật, không có cái này, hắn căn bản không thể nào là đối thủ của mình. Vì vậy, hắn bước sạch cung tiễn, từ hông ở giữa rút ra một cây bằng kiếm. Sở trường sử dụng cung tiễn người, đều là thân cao lực lớn, cận thân cũng là một tay hảo thủ, Cao Kiến cái này bức phàm nhân thân thể, hắn một tay có thể đánh chết. Mà Cao Kiến bên này không có đao, lại như cũ cưỡi như quỷ bật lên. Đối phương khỏe miệng lộ ra mỉm cười, đứng vững tư thế, đoạn kiếm cái ở trước người, sẽ chờ Cao Kiến qua đi tìm cái chết. Lại thấy Cao Kiến bên này, tại lúc sắp đến gần tiễn thủ ba trượng trong phạm vi thời điểm, đột nhiên từ trong lòng lực ném ra một quả đồng tiền. Đồng tiền hấp thu Cao Kiến tinh khí, chính giữa chống rông hóa thành tiền nhãn sinh ra một cỗ hấp lực. Tiễn thủ nhất thời không xem xét kỹ, rơi vào tiền nhãn. Chương 30, đáp ứng chương 30, đáp ứng tiễn thủ kinh ngạc. Thượng thư ban thưởng bảo vật là cái kia cửa đao mới đúng, hắn chỗ nào làm được kiện thứ hai bảo vật? Nhưng đã tới không bằng, hắn đồng chốc bị hút vào tiền trong mắt. Lần này, hắn chỉ cảm thấy trước mắt hỗn loạn, lại không biết xảy ra chuyện gì, lúc trước giống như xảy ra chuyện gì. Thế nhưng nhớ không rõ lắm. Chỉ là, mở mắt nhìn qua, lại phát hiện trước mắt có một tòa môn hộ. Nhẹ nhàng chui vào, bốn phía vừa nhìn, bên trong đều là gấm thêu thải phượng, vân triển vẽ biên, dưới mặt đất phỉ thúy trải đường, hai bên mỡ dê vì bức tường, thanh duy váy, tinh quang sán, cảnh tượng không gì sánh được chói lọi. Xa hơn ở bên trong xem, đồng ly đầu, tử la bày tỏ, phi lụa ở bên trong, nhiều cái dù che, kim phật, lớn toa sen, vàng bảo tre, hồng bảo thạch, thanh kim lởm, gỗ trầm hương, còn có một kiện áo khoác ngoài, màu tím sợi anh, màu đỏ lụa hạ, lục vân đầu, bôi kim nai lưng, kim ngậm ngọc phương hướng bản, có chân châu, đá mắt mèo, bội thao như mang sắc, bên trên ngậm xanh biết bảo thạch, phía sau kim hoa, khảm xanh biết tùng thạch bốn khối. Lại nhìn bên cạnh, có kim ghế dựa, thần nột, phương hộ, lò lớn, còn có thật nhiều pháp bảo, có cái dù, tắt, tràng, phiên, tinh, đoạn, áo khoác, huy, đạo, cờ, việt, tinh, dừa, trượng, đều là giá trị thiên kim. Chỉ một cái. Trong mắt của hắn liền chỉ còn lại cái này chút, chuyện lúc trước đều quên. Chỉ có thể nhìn thấy vô số tài bảo dưỡng phòng vui mừng phấn khởi, hoa chân múa tay vui sướng, tại đây tiền nhãn bên trong chui tới chui lui. Hắn không thể chờ đợi được đem áo khoác ngoài mặc lên người, cầm chặt pháp bảo, hô. Cao Kiến thở dốc một hơi. Sau đó, đem trong tay tham tiền xuống khẽ đảo. Một đạo huyết mủ từ tiền nhãn chảy ra, rơi xuống mặt đất. Một cái người đang sống đi vào, đi ra thời điểm, chỉ có một lượng không đến mà thôi. Một thân khí huyết, hai cảnh tu vi, bao nhiêu đáng giá khoác lác đồ vật, đều chẳng qua là cái này một vũng máu loãng. Cao Kiến có quắc ngồi xuống, Như Quỷ lần thứ hai hóa thành gió, đem đao dị xoáy lên, ném đến tận Cao Kiến trong tay. Sau đó tại Cao Kiến đứng trước mặt, thân hình hư ảo. Cao Kiến lắc đầu, chống đỡ suy yếu thân thể đứng lên, thu thập một cái chiến trường. Bên cạnh còn có chút tiểu quỷ tiểu yêu, suy cho cùng vừa mới động tĩnh quá lớn, đưa tới không ít người quan chiến. Thế nhưng đang nhìn đổ phía trước chiến đấu phía sau, cũng không dám tiến lên đây. Tuy rằng Cao Kiến một bộ nhất khiếu chưa mở bộ dáng, nhưng đích đích sát sát chém giết một vị nhị cảnh cao thủ, nhìn qua cũng biết là chứa. Nhị cảnh cao thủ át tại một cái huyền thành, trăm vạn trong đám người. Đây cũng là thuộc về cao cấp nhất cường giả, ví dụ như liền xem xung quanh, nhiều như vậy tiểu quỷ tiểu yêu đến tận hữu trai, bên trong cũng không có nhị cảnh. Nếu là tiến thêm một bước, đến tam cảnh, cái kia liền là có tư cách xuống cửa. Phàm là xông qua một cửa, dù là toàn bộ Thương Châu cũng mấy không ra bao nhiêu đến, đều là một phương thế lực. Cao Kiến nhặt lên địch nhân rất xuống cung tiễn, cũng chỉ có cái này, những cái khác đều bị tham tiền tẩy sạch. Thật là tham tiền. Cao Kiến cầm lấy cung tiễn, thử kéo một cái. Ân. Kéo không lúc ních, cùng kéo thể rắn tam giác truy đồng dạng, một chút cũng không mang theo động. Không biết hương hỏa kim thân khôi phục phía sau có thể hay không luôn. Lại nhìn cái kia còn lại hai chi mũi tên. Mũi tên giống như hàm răng giống như, một cỗ thanh sát khí đập vào mặt, làm cho người ta nhịn không được nhíu mày. Cao Kiến thu hồi, ngồi xuống, nghỉ ngơi khẩu khí, sau đó đối với bên cạnh Như Quỷ nói ra, trên người của ngươi rõ ràng còn có oán khí, là trong nội tâm có cái gì lo lắng không có tản đi sao? Như Quỷ nhẹ gật đầu. là về cái kia Ni Nhi sự tình. Cao Kiến lại hỏi. Như Quỷ lại gật đầu, trong ánh mắt hơi hơi phát ra điểm màu lam đến, giống như là nước mắt. Nhìn ra được, lão nông sở dĩ có thể đem đầu này sắp thành tinh lão Như bán đi, cũng là bởi vì lão Như cũng đúng cô bé kia cảm tình rất sâu nha. Chuyện của ngươi, ta quản. Cao Kiến vô vô lồng ngực. Như Quỷ lập tức móng trước quỳ xuống. Cao Kiến muốn nâng, nhưng hắn hiện tại không có hương hỏa khí, căn bản không chạm được âm quỷ chi vật, cũng chỉ có thể không tiến hành nữa. Vì vậy Cao Kiến chỉ có thể nói, tốt rồi, ngươi nhanh lên đầu thai đi thôi, chờ quá mặt trời mọc đến, ngươi sẽ phải hồn phi phách tán, hơn nữa ở nhân gian lưu lại quá lâu, sẽ đưa tới âm sai. Âm quỷ chi vật, trừ phi là đã có thành tựu, nếu không ban ngày chỉ có thể trốn ở nghĩa địa, ưu cốc các loại chỗ, không phải vậy bị ánh mặt trời một theo, cho dù là cái gì hai ba cảnh đại quỷ, cũng là lập tức chết bất đắc kỳ tử, hồn phi phách tán. Ánh mặt trời chính là thái dương chỉ tinh, thái dương trôi chạy trong vắt lãng đang thực tinh khí, hàng kết mà hồng quang chói lọi, quang minh tịnh thực, phân bố theo bốn phương, thần linh ngự, cũng là bây giờ đệ nhị tồn tại tự nhiên tiên tượng một trong, bất kể là cái gì tà quỷ cũng khó khăn mà đối kháng, chỉ có thể nói là đã có thành tựu có thể sống tạm mà thôi. Dựa theo Bạch Bình lời nói, tuyệt địa thiên thông phía sau, thiên thần biến mất vô tung, vì vậy trên đời này mới sẽ không dưới mưa, sẽ không xét đánh, sẽ không gió thổi, chỉ có nhật nguyệt vẫn như cũ bình thường dâng lên. Như Quỷ lắc đầu, chỉ là hóa thành gió, bay trở về trong miếu đổ nát. Tựa hồ hắn cũng phải bắt cho được cơ hội cuối cùng này. Cao Kiến lắc đầu, kỳ thật hắn là muốn đi trong khách sạn ở, hiện tại hắn cảm thấy một kim không đắt. Nhưng nếu như Như Quỷ trở về cùng cái kia lão nông nói chuyện, hắn cũng đi tới trong miếu đổ nát. Đi vào, lão nông trông coi Như thì khóc sức mướt cùng Như Quỷ nói chuyện. Cao Kiến ở một bên nói ra, muốn nói lời nói cũng đi trong khách sạn nói đi, nơi đây không an toàn. Kỳ thật, mặc dù Cao Kiến bây giờ là phàm nhân thân thể, nhưng phổ thông nhất cảnh quỷ quái, đối mặt Cao Kiến đao pháp cùng trường đao đã nở rộ tia sáng mũi đao, vẫn như cũng không phải là đối thủ. Nhưng nếu như còn có một cái nhị cảnh đây, đúng không? Tuy rằng tỷ lệ rất nhỏ, nhưng người nào có thể bảo chứng đây? Đi Tấn Hữu trai khách sạn, tối thiểu có thể bảo đảm an toàn, Tấn Hữu trai hẳn là sẽ không vì cái này chút sự tình ảnh hưởng đến danh dự của mình. Lao hán nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, Nhu Nhi có thể cùng đi sao? Có thể đi, bất quá cũng liền đêm nay, quá mặt trời mọc phía trước, hắn muốn đầu thai rồi, chúng ta sáng mai đem hắn an táng, để cho hắn ném tốt thai đi, kiếp sau hưởng điểm phúc. Cao Kiến nói ra. Lao hán nặng nề gật đầu. Sau đó, Cao Kiến mang theo Lao hán, một lần nữa về tới cách đó không xa, cô lập tại hoàng gia bên trong khách sạn. Khách sạn vẫn như cũ tại buôn bán. Hai gian phòng. Cao Kiến bày ra hai kim. Khách điếm tiểu nhị vội vàng nhận lấy, cho Cao Kiến thuê phòng. Những người khác cũng rồn rập liếc mắt. Người đang ngồi, đều cảm giác đến vừa mới chiến đấu. Ngay cả Bạch Sơn Giang Đô thu được khí cơ dẫn dắt mà chấn động chiến đấu, cái kia là đến từ nhị cảnh cao thủ uy thế. Hiển nhiên, người thắng là trước mắt đao khách. Cao Kiến cũng không muốn quản những cái kia, hắn hiện tại toàn thân bùn rùn, mệt mỏi muốn chết. Kỳ thật, nếu không phải lão Nưu tự sát hóa quỷ gia tăng lên hắn tính cơ động, còn có tham tiền đánh lén cùng sự khinh thường của đối phương, kỳ thật hắn căn bản không thể nào là cái này nhị cảnh tiễn thủ đối thủ. Nhưng không sao, đối phương đã chết. Hơn nữa, cứ như vậy thoạt nhìn, chính mình Thương Châu còn cần phải đi không thể. Trốn đi trốn tới, ngược lại sẽ bị bọn hắn phục sát, bọn hắn sẽ không bỏ qua chính mình. Thế nhưng một khi chính mình thực đến Thương Châu, bọn hắn ngược lại không dám làm cho mình chết rồi. Khi đó, chính mình liền có thở dốc cơ hội. Tối thiểu nhất lấy trước đến tu hành pháp. Chương 31, tu hành pháp. Chương 31, tu hành pháp. An bài cái kia lão nông gian phòng phía sau, Cao Kiến một mình hồi đi vào trong phòng. Nơi đây khách sạn trang trí tương đối xa hoa, phòng tĩnh nhàn an, màu đỏ vách tường thúy duy, ngồi công đường sử án mắc hạng, chẳng chịt ở giữa. Suy cho cùng ở một đêm muốn một kim, là nên có cái này trình độ. Ở chỗ này ở một đêm, đủ một nhà bình dân làm hơn nửa năm chung quy thu nhập. Đơn giản rửa mặt, lại ăn một ít đồ vật, Cao Kiến nằm trên giường xuống. Trận chiến đấu này để cho hắn sức cùng lực kiệt, vì vậy nằm xuống phía sau, hắn rất nhanh liền ngủ mất rồi. Tại đạt được tu hành pháp, dựa vào chính mình luyện ra khí trước khi đến, tham tiền đắc dụng tinh khí thúc dụng, Cao Kiến hiện tại liền thuộc về tinh khí hao hết trạng thái, bình thường đến nữ yêu đều không làm được hút như vậy sạch sẽ. Tối thiểu cũng phải là hồ yêu mới có cái này trình độ. Vì vậy, chỉ là hơi dinh cái gối, hắn liền ngủ. Chỉ là, ngủ phía sau, Cao Kiến cảm giác chính mình cũng không có ngủ. Đây là một loại rất kỳ quái cảm thụ, cùng loại với thanh minh ngộ. Hắn biết rõ chính mình ngủ rồi, đồng thời, hắn vô cùng rõ ràng chính mình hoàn toàn thanh tỉnh, hắn thần trí ở vào hoàn toàn thanh tỉnh trạng thái. Mà tại loại trạng thái này phía dưới, Cao Kiến trước mắt xuất hiện một cái ước chừng hơn 50 tuổi người. Nói là lão nhân đi, hắn kỳ thật không có như vậy lão, thoạt nhìn còn rất có tinh thần, nhưng cũng không thể gọi là trung nhân, bởi vì hắn rõ ràng đã xuất hiện suy sụp dấu hiệu, nhưng chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Bất quá Cao Kiến cảm thấy cái này người rất quen thuộc. Cao Kiến, đúng không? Người này đột nhiên nói ra. Cao Kiến kinh ngạc một cái, chính mình là đang ở trong mộng sao? Hẳn là đang ở trong mộng đi. Ngươi là đang nằm mơ, ta lấy nhập mộng chi pháp vào ngươi trong mộng, gặp ngươi một mặt. Ngươi nọ nói như thế, ta trước tự giới thiệu một cái, ta là Lý Sô Phương. Các loại, ta giống như nhớ rõ ngươi, trên người của ngươi có cái khí chất, ta có ấn tượng. Cao Kiến tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn nhớ lại một cái, sau đó trừng mắt nói ra, ta nhớ ra rồi, ngươi là Viết Khải Vận Nguyên Bảo cùng Ninh Thái Huyện Thành bốn chữ người, trên người của ngươi có những cái kia chữ thần vận. Cao Kiến nắm chắc đao thời điểm, tâm như hồ nước trong suốt, đối với thần vận phản chiếu để cho hắn có thể duy nhất một lần lý giải thần vận bên trong rất nhiều tin tức cũng sẽ nhớ ở, mà bây giờ hắn tại trước mắt cái này trên thân người nhìn thấy chính mình trông thấy qua hai lần thần vận ký tức. Là ta, bổn quan trước mắt quan ở nhị phẩm, Nhậm Khải Vận thần triều hộ bộ thượng thư. Lý Sô Phương nhẹ gật đầu. Cao Kiến hít một hơi thật sâu. Đây chính là đại nhân vật a, trong tay mình tờ giấy kia chim, liền là đối phương phát cho mình a. Tiền bối nhập ngộ. Là vì cái gì? Cao Kiến có chút khẩn trương hỏi. Ta không có ác ý, ta chỉ là muốn cho ngươi nói lời xin lỗi. Vị lao giả này nhẹ nhàng cúi đầu. Cao Kiến sợ hãi cả kinh. Sẽ không cho mình chôn lửa bị đi. Lý Sô Phương tiếp tục nói, chuyện lúc trước, ngươi cũng nhìn thấy đi. Thương Châu có người muốn giết ngươi, hơn nữa bọn hắn đã độc thủ, là hạ tử thủ, đây cũng là bởi vì ta cho ngươi hạ lệnh điều động. Ngươi thật sự muốn đi Thương Châu đô thành, vì vậy bọn hắn sẽ đối ngươi hạ tử thủ, điểm này là lỗi của ta, ta phía trước còn cho là bọn họ không có cản rỡ đến nước này. Thế nhưng ta sai rồi. Cao Kiến nhẹ gật đầu, bây giờ nói cái này đã chậm, hiện tại dù là ta lui, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ta, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp đi Thương Châu nhậm chức, bọn hắn ngược lại không dám quá mức trắng trợn, suy cho cùng. Trong mắt bọn hắn, sau lưng ta cũng là có một vị thượng thư, đúng không? Là. Lý Sô Phương gật đầu, ngươi nói rất đúng, cũng nói ta không có nhìn lầm ngươi, có thể tại không khai khiếu tình huống, từ tứ cảnh quỷ liêu trong tay sống sót, thậm chí còn thông qua một quả đồng tiền nghĩ đến ta, bây giờ còn giết chết một vị nhị cảnh, xác thực đã chứng minh ngươi trâu hơn người. Mà bây giờ đối mặt như vậy nguy cơ, ngươi còn dám về phía trước, nói rõ. Ngươi là người tốt. Có năng lực, là người tốt, nếu là ta còn không hiện thân, liền quá mức kiêu căng. Lý Sô Phương nói một chút nói. Ta không phải là người tốt. Cao Kiến cường điệu một cái. Tốt, đổi lại thuyết pháp, ngươi tối thiểu còn có lương tâm. Lý Sô Phương cười nói. Cao Kiến lần này không có phản bác. Lý Sô Phương nói một chút nói, vì vậy, thừa dịp cái này cho nghĩa sĩ cơ hội giải thích, ta nghĩ muốn truyền thụ cho ngươi một môn tu hành pháp, vừa vặn phù hợp ngươi cái kia kinh người ngộ tính, ngươi có thể nguyện học. Ta có thể hỏi một chút sao? Triều đình thực lực có lẽ rất mạnh đi. Ngươi vì cái gì không đích thân đến được? Ngươi không phải là thượng thư sao? Cao Kiến không có trực tiếp đáp ứng, mà là như thế hỏi. Lý Sô Phương trầm mặc một hồi, nói ra, triều đình hiện tại có vấn đề, ngươi còn không biết, bất quá ta có thể cùng ngươi nói một chút. Ngươi biết triều đình hiện tại quan học không? Lý Sô Phương hỏi. Cao Kiến gật đầu. Ở đằng kia hơn một tháng lữ hành ở bên trong, hắn gặp qua Khải Vận thần triều quan học. Kỳ thật rất không tồi, đại khái mấy chục người một lớp, một cái quan học 10 cái lớp, từ quan học thuê giáo tập phụ trách dạy bảo đọc sách biết chữ, kinh điển tu hành, võ nghệ rèn luyện các loại đồ vật. Đây không phải là người bình thường bên trên được rất tốt ta. Lý Sô Phương lại hỏi. Ân, là muốn có chút của cải. Cao Kiến gật đầu. Quan học giá cả cực kỳ đắt đỏ, một tháng cần vài vạn tiền học phí, còn cần nhờ cậy quan hệ mới có thể đi vào, đến mức âm thầm học, thế cho nên gia nhập một phái, cái kia càng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Bình dân là không có tư cách tu hành. Lý Sô Phương ngữ khí biến thành trầm trọng, một vị quan học giáo tập, một người muốn dạy 40-50 danh học sinh, liền như vậy hay vẫn là rất nhiều học sinh cầu đều cầu không được quan học danh ngạch, thế nhưng là còn có người vừa ra đời liền bái nhập danh môn đại phái, lấy đệ tử chân truyền thân phận một chọi một bí truyền, rất nhiều cao họ quý tộc đệ tử, càng là có vô số tứ cảnh ở trên lão sư vây quanh một mình hắn quay tròn. Cao Kiến, ngươi ngộ tính kinh người, nhưng không có tu hành pháp, dẫn đến bây giờ còn tại nhất cảnh bên ngoài không cửa có thể vào, thế nhưng là có rất nhiều thiên phú còn không bằng ngươi tiểu hải tử, 15 tuổi thời điểm cũng đã tăng cảnh, chỉ bởi vì bọn họ có đầy đủ lão sư, hệ thống dạy học cũng rất nhiều thiên tài địa bảo, ngươi lại đến bây giờ còn không có nhất cảnh, ngươi làm cảm tưởng gì? Bao nhiêu thiên tài mai một rồi hả? Đối phương như thế đối với Cao Kiến hỏi. Cao Kiến có chút cảm giác, hắn đúng là bởi vì tu hành pháp buồn rầu qua một đoạn thời gian, nhưng suy cho cùng không giải. Nếu như thật sự có cái loại này thiên phú thật tốt, lại cả đời đều tìm không thấy phù hợp tu hành pháp lời nói, cái kia chỉ sợ thật sự rất thống khổ. Thương Châu thối nát một mảnh, huyết tế vô số, yêu tà hoành hành, triều đình nhưng căn bản hờ hững, cũng không chinh phạt, bởi vì triều đình lực lượng vẫn còn ở bên trong hao tổn, rõ ràng hải ngoại đã có địch nhân, năm họ vọng tộc nhưng như cũ xa vào tại nội đấu, sử dụng ta xử lý Thương Châu, chỉ có thể dựa vào Cao Kiến ngươi như thế nghĩa sĩ. Đường đường thần triều, thối nát như thế. Lý Sô Phương thở dài nói ra. Cao Kiến nghe xong lời này, có chút kinh ngạc nhìn xem Lý Sô Phương. Hắn thật sự kinh ngạc đối phương có thể nói ra những lời này. Vì vậy Cao Kiến hỏi, Lý Thượng Thư, ta không nghĩ tới ngươi có thể nói như vậy, vì vậy, ngươi đột nhiên tìm đến, muốn làm cái gì? Lý Sô Phương lắc đầu, ta cụ thể muốn làm cái gì, liền bất tiện tiết lộ, nhưng ta hy vọng ngươi có thể đi Thương Châu làm chút chuyện, ta vì ngươi đứng ra bảo đảm. Muốn làm cái gì? Cao Kiến hỏi. Không cần hỏi ta, ngươi đi Thương Châu, ngươi dĩ nhiên là biết rõ, đến lúc đó chính ngươi sự tình muốn làm, so với ta phân phó ngươi làm, động lực sẽ đủ rất nhiều, ta tin tưởng, chuyện ngươi muốn làm, cùng chuyện ta muốn làm, là giống nhau. Lý Sô Phương đáp. Chỉ là, Thương Châu ta chen vào không lọt tay, cũng động không dùng được quá nhiều lực lượng, mà bây giờ Thương Châu dâm tự không ngừng, nhân thần không cùng, hết lần này tới lần khác triều đình đánh không xuất lực số lượng đến. Ta có thể cho ngươi, chỉ có ta đây trương ra mặt, còn có một bộ tu hành pháp rồi. Cao Kiến tự xưng là không phải là người tốt. Nhưng Lý Sô Phương có một chút nói cũng đúng, hắn tối thiểu không có mất lương tâm. Lý Sô Phương lời nói, để cho hắn chần chừ một chút. Vì vậy, Cao Kiến chắc tay, ta không biết các hạ nói thật hay giả, vì vậy, ta đi trước Thương Châu nhìn xem, hơn nữa, coi như là tiền bối ngươi không nói, ta cũng nhất định phải đi Thương Châu. Tốt, có nghĩa sĩ những lời này là đủ rồi, ta đây liền chuyển cho ngươi một bộ tu hành pháp, ngươi có bằng lòng hay không? Lý Sô Phương đồng dạng chắc tay, hoàn lễ. Chương 32, Huyền Hóa Thông Môn Đại Đạo Ca. Chương 32, Huyền Hóa Thông Môn Đại Đạo Ca. Cao Kiến rốt cuộc lấy được chính mình phần thứ nhất tu hành pháp, hơn nữa còn là thượng thư thân truyền. trong mộng truyền công, nghe có điểm giống là có chút truyền kỳ chuyện xưa, nhưng sự thật chính là như vậy. Theo đang ở trong mộng một cỗ kỳ diệu thần vận truyền đến. Cao Kiến nhắm mắt, tiếp nhận thần vận. Sau đó, thân thể của hắn cầm đao. Trong ngay mắt, tâm như hồ nước trong suốt. Công pháp tất cả tin tức lộn xộn tuôn ra mà đến, bình tĩnh như nước hồ thu toàn bộ tiếp nhận, một chút cũng không có lãng phí. Cao Kiến tâm như hồ nước phản chiếu rất nhiều tin tức. Nguyên lai, cái môn này tu hành pháp, tên đầy đủ gọi là Huyền Hóa Thông Cửa Đại Đạo Ca. Tên nghe rất huyền, thực tế tu hành đứng lên cũng rất huyền, cái gọi là thông cửa chỉ chính là chúng hay chi môn mà huyền hóa, thì là huyền diệu khó giải thích hiển hóa. Ánh sáng cái tên này liền nghe được đi ra, môn công pháp này lập ý rất cao. Mà trên thực tế, môn công pháp này là 800 năm trước, quan học đám học sinh thi vào thái học tiêu chuẩn công pháp, chuẩn bị phổ biến đến cả nước quan học bên trong, mà bây giờ đã bị hủy bỏ, đem gắt xó. Thái học là khải vận thần triều cao nhất học phủ, 800 năm trước, bên trong học sinh, mỗi người đều muốn tu hành cái môn này huyền hóa thông cửa đại đạo ca. Dựa theo thần vận bên trong tin tức, bộ công pháp này cũng không phải là cái gì tuyệt thế thần công, ẩn nút bí tịch các loại. Tuy rằng, môn công pháp này tại rất nhiều chỗ đều so ra kém những cái kia đại môn phái mệnh môn chân truyền, cũng so ra kém năm họ vọng tộc đám bọn chúng ra truyền công pháp cùng lầu các tư tàng. Thế nhưng, môn công pháp này lúc ban đầu khai phá ước nguyện ban đầu, là để cho những cái kia tư chất bình thường, quân lương cũng thiếu thốn người bình thường, thông qua chăm học khổ luyện, đồng dạng có cơ hội tu hành. Bộ công pháp kia có thể cho người tại không có nhiều như vậy linh tài phụ trợ trạng thái phía dưới còn có thể bước tiến lên, thậm chí luyện đến đạt thông tam quan cửu khiếu tình trạng. Đây là một bộ quang minh chính đại công pháp, không đấu chi thân thể, không bi quá hóa liều, không đốt cháy giai đoạn, không nóng nổi. Có lẽ ngươi thiên phú chưa đủ, nhưng tối thiểu có thể làm cho ngươi tu hành, căn bản không chọn thiên phú của ngươi, bất luận kẻ nào cũng có thể lấy ra tu hành, dù là nhất cảnh cũng luyện không đến, nhưng đó là vấn đề của ngươi, không phải là công pháp vấn đề. Bởi vì, chỉ cần ngươi thiên phú đầy đủ, hắn cũng sẽ không mai một thiên phú của ngươi. Có lẽ không có như vậy vừa vặn nhưng hắn tuyệt đối đầy đủ cho ngươi xông phá tam quan. Cao Kiến cảm thụ được bộ công pháp này thời điểm, thậm chí có thể cảm nhận được trong đó thần vận mơ hồ lộ ra đến vô cùng đau đớn. Theo thần vận ở bên trong tin tức, từng đã là mặc cho hoàng đế dốc hết tâm huyết, sưu tập thiên hạ công pháp, từ đầu đến cuối trải qua 400 năm, tổng cộng 3 vị thập tam cảnh địa tiên, 10 vị thập nhị cảnh đại tông sư, hơn 80 môn phái công pháp người sáng lập đồng loạt tụ lại, chính là vì sáng tạo ra cái môn này tu hành pháp, hy vọng mở rộng đến toàn bộ khải vận thần triều. Không có bất kỳ tu hành cánh cửa, lại có cơ hội tu hành đến thập nhị cảnh công pháp, hơn nữa công chính ôn hòa quang minh chính đại, nếu là thành công, thần triều nước tội chắc chắn kéo dài vạn vạn năm. Thế nhưng hoàng đế băng hà phía sau, năm họ thế gia cùng tiểu hoàng đế lại đem môn công pháp này đem gắt xó, không chịu đi chuyển, thần triều tại phía sau mấy trăm năm ở bên trong, cũng dần dần thối nát thành như thế. Khá tốt. Cái này hành động lại lưu lại một điểm di sản, để cho thần triều bình thường nhất nông dân cũng có một chút hoa màu kỹ năng một chút luyện pháp dần dần phổ cập ra, đối đuổi mổ heo đều có chút tài năng, chính là Cao Kiến trông thấy những cái kia. Cái này tất cả đều dựa vào tại tiên hoàng cùng đã từng những cái kia đại tông sư truyền pháp. Đáng tiếc, bây giờ, công pháp bản thân phân 4 bộ phận. Quy tắc chung, trụ cột, khoa học về động thực vật, chỉ khác. Quy tắc chung, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, nói thanh tu đi khắp giường, nói cho ngươi biết như thế nào tu hành, cho ngươi biết hắn nhưng. Trụ cột, trình bày tu hành nguyên lý, cho ngươi biết hắn nguyên cơ trong đó xen lẫn rất nhiều thiết yếu tu hành tri thức. Khoa học về động thực vật, có quan hệ với tu hành rất nhiều mở rộng tri thức, nhưng đều là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, có thể trợ giúp ngươi hiểu rõ thêm tình huống. Chỉ khác, một chút nghe phong thành, truyền thuyết, kỳ văn, thật giả không biết, quyền làm tham khảo. Thuộc về khóa ngoại đạo. Bốn bộ hợp nhất, công pháp bản thân phân 12 cái khác biệt cấp độ, phân biệt đối ứng tam quan cửu khiếu thập nhị cảnh. Cao Kiến bắt đầu thăm dò tính chất lĩnh ngộ đệ nhất cảnh công pháp. Thâm như hồ nước chiếu rọi thần vận, lấy tốc độ cực nhanh, chỉ bất quá 2 canh giờ mà thôi, Cao Kiến tuy rằng đầu đầy mồ hôi, nhưng hoàn toàn lĩnh ngộ công pháp thiên thứ nhất. Hắn bắt đầu nếm thử phá cảnh. Có lẽ là hương hỏa khí ủng hộ, cũng có thể là đao pháp tích lũy, chỉ trong nháy mắt, huyệt tiên trung mở, phá vỡ nhất cảnh. Lượng lớn tinh khí tràn vào trong cơ thể, thân thể bắt đầu đạt được tinh khí ôn dưỡng, nhục thân kịch liệt cường hóa. Hắn bắt đầu ổn định cảnh giới, đến mức đệ nhị cảnh công pháp, đao dị hoàn toàn reset, chưa đủ dùng, hắn không có biện pháp trực tiếp phục chế thần vận lý giải, chỉ có thể tạm thời bỏ. Nhưng chỉ vẹn vẹn một đêm, hắn đã học được tầng thứ nhất công pháp, phá vỡ nhất khiếu, tiến nhập nhất cảnh. Bên cạnh Lý Sô Phương hít sâu một hơi. Tốc độ này, nói rõ đối phương thật sự học được tầng thứ nhất quy tắc chung, như vậy thiên phú, thật sự là kinh người. Thật sự là trời sinh liền phù hợp môn công pháp này. Đến mức đằng sau những kiến thức kia, nhất định là cần có thời gian từ từ ăn xuyên qua, cái này không nổi. Hơn nữa khai khiếu tốc độ cũng vượt xa người bình thường, coi như là có phía trước tích lũy cũng không tránh khỏi quá nhanh. Có lẽ chính mình không có chọn lầm người. Dạ có di hiền a môn công pháp này thật sự muốn lại thấy ánh mặt trời sao? Cao Kiến ngộ tính hắn đã kiến thức qua, có thể thông qua một bức bảng hiệu, một quả đồng tiền liền liên hệ với chính mình. Người đã giả, trung quy nhịn không được tin tưởng thiên mệnh các loại đồ vật. Có lẽ môn công pháp này chính là đang đợi hắn đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Cao Kiến từ trong ngộ tỉnh lại, trong ngộ Lý Sô Phương đã sớm biến mất không thấy. Cao Kiến hoạt động thân thể một cái, xác nhận hai chuyện, một là khiếu huyệt, hai là đao dị trạng thái. Hắn tối hôm qua mở ra khiếu huyệt là huyệt thiên trùng, vì khí chỗ sẽ, tông khí chỗ tụ họp, có thể làm cho hắn khí huyết tăng gấp đôi, tinh khí 10 phần. Mà đao dị, tức thì đã hoàn toàn tỉ xét. Lý giải huyền hóa thông cửa đại đạo ca cũng không khó, môn công pháp này cánh cửa bản thân liền thấp, thế nhưng làm lĩnh hội thần vận thời điểm, lại có thể phát hiện trong đó căn bản chính là một tòa bảo tàng. Môn công pháp này ẩn chứa tin tức nhiều lắm, mặc dù là đồ ngốc cũng có thể luyện, có thể đã cùng điện thoại đồng dạng. Điện thoại cũng là đồ ngốc thao tác, nhưng đồ vật bên trong là nhân loại trí tuệ kết tinh. Đây là một cái hắc dương công pháp, mà Cao Kiến chiếu rọi thần vận, có thể thấy rõ cái này chút hắc dương chi tiết. Cao Kiến tối hôm qua chỉ lĩnh ngộ tiên thứ nhất nội dung, đã phá vỡ nhất cảnh, đao dị liền đã hoàn toàn sử dụng hết, triệt để reset, phải lại mài mới được. Nhưng chính là điểm này điểm, Cao Kiến được ích lợi không nhỏ. Nói như vậy, tại nhất cảnh tu hành nội dung phương diện, hắn cảm giác mình có thể chỉ điểm Bạch Bình. Tuy rằng hắn ngoại trừ nhất cảnh nội dung bên ngoài cái gì cũng không phải là rồi. Lúc này Cao Kiến không còn là tu hành mù chữ, mà là một cái hàng thật giá thật, từ 3 vị thập tam cảnh địa tiên, 10 vị thập nhị cảnh đại tông sư, hơn 80 môn phái công pháp người sáng lập đồng loạt nghiêm túc dạy bảo Cao Đồ. Cảm thấy mỹ mãn đứng dậy, Cao Kiến nắm tay. Như thế lực lượng cường đại. Đi ăn điểm tâm đi. Bữa sáng là khách sạn cung cấp, không cần ngoại định mức tiêu tiền, suy cho cùng ở chỗ này ở một đêm muốn chỉnh cả một kim đây. Nhưng ngươi cũng có thể chọn món ăn, dùng một chút càng hy hữu nguyên liệu nấu ăn. Nói thí dụ như một chút linh mễ, Cao Kiến tại cuộc du lịch gặp một lần, gọi là thanh lương mét, hạt gạo vừa thô vừa to, dễ dàng dã, thương đẹp, nghe nói ăn một bữa, 10 ngày không đói, gieo trồng phương pháp tương đối đặc thủ, chủ loại cũng rất đặc thủ. Bạch Bình đã từng cùng Cao Kiến nói qua, tại lúc ban đầu bắt đầu tu hành thời điểm, cái này chút nguyên liệu nấu ăn đều là nhất định, bởi vì ban đầu tụ khí đều là lấy thân người tinh khí làm dẫn. Người nếu là chỉ ăn ngũ cốc hoa màu, cái kia dẫn khí một lần, lúc nào mới có thể gom đủ tiếp theo tinh khí. Vì vậy đều muốn phụ lấy đủ loại tương tự linh chi đặc sản miền núi, linh mễ các loại nguyên liệu nấu ăn mới có thể tốt hơn nhập môn. Bất quá những cái kia đều muốn chờ Cao Kiến có tu hành pháp phía sau hơn nữa, suy cho cùng mỗi loại tu hành pháp cần có phụ trợ đồ ăn đều không giống vậy. Cao Kiến con cung xịn, cầm lấy mũi tên, cái này chút hắn hiện tại cũng không dùng được, bất quá giá trị xa xỉ, có thể cầm lấy đi bán. Một đường đi ra bên ngoài, nhìn thấy Lao Nông. Lao Nông đối với Cao Kiến nhu nhu bờ môi, nhưng không có lên tiếng, nhìn ra được, hắn một đêm không ngủ. Cao Kiến tức thì chủ động đối với hắn nói ra, thi thể vẫn còn ở trong miếu đổ nát, ta đi đào hầm. Tốt. Lao Nông nhẹ gật đầu. Vì vậy hai người phân công hợp tác, Cao Kiến đào hầm, Lao Nông phụ trách thu liễm nhu thi. Không bao lâu, Lão Nhu đã bị hai người an táng tại nơi này. Lao Nông tựa hồ có chút không biết làm sao, hắn ban đầu đã sớm làm xong bán đi Lão Nhu chuẩn bị, có thể nhìn thấy một màn này, vẫn còn có chút mờ mịt. Nhưng Cao Kiến đi đến trước mặt của hắn, nói ra, hắn tối hôm qua nói cho ta biết, Nhi Nhi sự tình còn có chấp nhiệm, ta đối với hắn nói, chuyện này giao cho ta. Ngươi cũng có thể giao cho ta. Cao Kiến nói như thế. Lao hắn hít sâu một hơi, muốn mở miệng, nhưng giống như lại không biết nên nói cái gì. Cao Kiến thấy thế, quay người, phía trước không có nói với chuyện của ta, ngươi một hồi trên đường có thể nói cho ta biết, ta đi trước chuyến Tấn Hữu Trai, ngươi bây giờ có thể tổ chức một cái ngôn ngữ, sửa sang lại một cái muốn nói gì. Nói xong, hắn trực tiếp rời khỏi. Không cần thiết nói thêm cái gì, hắn nhìn ra được. Lão hán cần có thời gian lánh tính một chút, mà lúc này Cao Kiến chuẩn bị đi Tấn Hữu Trai đem ngày hôm qua đồ vật mua. Phía sau đi hoàn thành Lão Nhu nguyện vọng. Chương 33, kém một chút
lần thứ hai đi tới Tấn Hữu Trai.
Hay vẫn là ngày hôm qua cái áo xanh tiểu đồng. Chỉ là lần này hắn lộ ra cung kính rất nhiều. Ngày hôm qua kỳ thật đã rất cung kính rồi, thế nhưng loại cung kính kỳ thật trên cơ bản đều là chức nghiệp dạy công tu dưỡng. Hôm nay áo xanh tiểu đồng thật sự đối với Cao Kiến có chút kính sợ rồi. Trước mắt chính là một vị nhị cảnh cao thủ, tuy rằng hắn ngụy trang thành nhất cảnh bộ dạng. Không đúng, ngày hôm qua không phải là không có khai khiếu sao? Người này ưa thích mỗi ngày đổi một cái ngụy trang sao? Thật sự là khủng bố như vậy. Người này sợ không phải cái thiên diện sát thủ. Hắn thật sự chỉ có nhị cảnh sao? Áo xanh tiểu đồng đều không dám nghĩ rồi. Hắn tranh thủ thời gian túi đầu, hỏi thăm ý đồ đến. Cao Kiến cũng không lãng phí thời gian, chỉ là đem sau lưng con cùng mũi tên lấy ra, nói ra, thu sao? Đương nhiên. Mời khách quan hướng bên này. Áo xanh tiểu đồng lập tức ở phía trước dẫn đường. Một bên dẫn đường, hắn một bên hạ giọng, mấy thứ này, Tấn Hữu Trai vẫn luôn là thu. Chỉ là khách quan. Lần sau, thu liếm chút, tất cả mọi người nhìn xem ngươi như thế nào nắm bắt tới tay, ngươi cứ như vậy lấy đi bảo, không dễ làm. Lần sau chú ý. Cao Kiến gật đầu. Áo xanh tiểu đồng chỉ cảm thấy đau răng. Người này thật đúng là chuẩn bị đến lần sau a. Lời nói trong lúc đó, Cao Kiến đã đi vào trong trang viên một cái nhà một gian bên trong. Nhà một gian bên trong, một cái lao đầu ngồi ở trong đó. Điện trung điện giám định sư. Cao Kiến đã có điểm kỳ vọng sẽ cùng đối phương tiến hành như thế nào đối thoại rồi. Phải ở chỗ này xem xét sao. Giá cả tại đó. Đối phương chỉ trên tường treo giá cả. Muốn 10 kim. Thứ này giá trị 10 kim sao? Cao Kiến hỏi. Khẳng định không chỉ. Lao đầu trả lời. Vì vậy Cao Kiến chụp đi lên, mời. Lao đầu tiếp nhận dao long xương quang, lại tiếp nhận dao long răng mũi tên, nhìn thoáng qua, sau đó khởi động một cái pháp bảo. Phía sau, hắn bắt đầu cẩn thận quan sát, phân tích, dùng cây kim tới lấy hình dáng, quan sát hàng mẫu, còn làm một chút cùng loại với thuốc thử các loại chất lỏng thoa lên trên. Lại về sau, lao đầu lấy ra lông giấy bút. Dựa theo đặc biệt cách thức, đã viết một phong vô cùng chuyên nghiệp xem xét sách, còn đắp lên hắn âm thẩm nhân ấn tỷ, ngọc tỷ, mặt trên còn có Tấn Hữu Trai ấn âm. Phía sau, hắn đem xem xét sách đưa cho Cao Kiến, xem một chút đi, như có nghi vấn, có thể khác tuyển nơi đó tiến hành lần thứ hai xem xét phí 10 kim, bày hàng thanh toán. Cao Kiến cầm lấy xem xét sách, nhận ủy thác, xem xét tam cảnh bảo cụ một bộ. Xem xét kết luận, giao long cung tiễn, tiềm giao long cốt long nha thành cửu, luyện chế pháp vì anh vỏ gấm pháp, sắp thực vì tam cảnh. Xem xét nội dung, nặng 25 cân 4 lượng 6 tiền, dài 3 thước 6 cả, bên trong hưu sơn hồng, bên ngoài hưu màu đen, quỷ phượng giao xoa, phía dưới trang sức vân lôi văn, ca khúc cung bên trong lõm, hình dạng và cấu tạo phản ca khúc, tài liệu phụ giao long gân đoạn ở giữa. 40 thạch có thể mở, có thể dẫn động hơi nước, khai khí hải người có thể phát huy ích lợi, cái khác khiếu huyệt không cách nào thúc dục thần dị. Mũi tên dùng dao long răng má trái phía dưới dài răng hai quả, cây tiễn dùng xuân thu mục, lông đuôi vì nhị cảnh bằng ngũ. Đánh giá giá trị, mũi tên 100 kim, thân cung 900 kim. Xem xét người, Thương Châu Bạch Sơn sông lớn Tấn Hữu trai giáp thần 4 phần số, nước lũng núi. Cao Kiến xem hết cái này một bộ, nhịn không được cảm thán. Và đi, đây cũng quá chuyên nghiệp rồi. Căn bản là không có chọn đâm đó a, hắn còn chuẩn bị làm chút gì đó giám định lôi kéo các loại, kết nếu như đối phương như vậy chuyên nghiệp, làm cho hắn đều vào đầu rồi. Vậy cứ như thế đi, có thể ngay ở chỗ này bắt không? Lão giả nhắc nhở, có thể à, bất quá muốn đầu tiên nói trước, trực tiếp tại chúng ta nơi đây ra tay, cái này một bộ, Tấn Hữu trai chỉ có thể 800 kim, khách quan người cũng biết. Đây là tăng vật, hơn nữa còn là thời ánh sáng tăng vật, là muốn quy ra tiền. Tốt. Cao Kiến cũng không so đo cái này chút, hắn cũng biết, sốt ruột ra tay nhất định là cũng bị ép giá, hợp tình hợp lý. Thật muốn bán đi 1100 giá bằng cách, cái kia được từ mình đứng ở Tấn Hữu trai ngồi xổm cái 2 3 năm mới có thể, không bằng trực tiếp cho Tấn Hữu trai, để cho bọn họ kiếm số tiền này đi. Tấn Hữu trai làm việc rất nhanh nhẹn, rất nhanh liền đem tiền đoái đi ra. Mà Cao Kiến cũng lập tức mua tọa kỵ. Ngồi cái gì luyện không? Ngày hôm qua con giá trị 500 kim tẩu long, toàn bộ khoản sách ngựa. Dưới háng thần mã tẩu long, sướng lên ngựa yên. Cao Kiến trực tiếp cưỡi đi ra Tấn Hữu trai. Màu tím sợi sâu đồng tử, đổ mồ hôi xích như máu, ngày đi 2000 dặm, còn có thể làm vân, có thể phun lửa. Như thế anh tuấn tọa kỵ, Cao Kiến toàn bộ người khí chất đều không giống vậy. Hắn thấy ngựa đi tới lão nông bên người, để cho hắn lên ngựa, sau đó nói, chỉ đừng đi, nhà của ngươi tại nơi nào? Khoái mã xét đánh bên trên thanh vân, móng ngựa tất bạt bụi màu vàng bên trong. Giống như đằng vân, vân còn thấp, chót mũi lửa lạ thái gió. Cái này con tẩu long, thật sự là thân mã, lao nhanh đứng lên tốc độ phi phàm, hơn nữa chạy nước rút trong nháy mắt, Cao Kiến cảm giác mình đều giống như đập lấy trên tường đồng dạng. Đáng tiếc, lao nông ngồi ở sau lưng, Cao Kiến không dám ra tốc, không phải vậy sợ là muốn cho hắn chết ở chỗ này. Khá tốt, chậm rãi ra tốc phía sau, tuy rằng phía trước gió vẫn như cũ thổi người khó chịu, nhưng duy trì tại ngày đi nghìn dặm cái tốc độ này, cũng không đến mức bị thổi bay. Ngày đi nghìn dặm, đối với tẩu long mà nói, bất quá là một đường chạy chậm tốc độ mà thôi. Nghe nói cùng Bạch Bình như vậy tu hành giả, lúc này thời điểm bấm cái định gió bí quyết, tất cả không khí lực cản đều biến mất, khi đó cái này con long câu tốc độ đem sẽ tăng lên đáng sợ hơn. Tất cả mọi người ưa thích tọa kỵ, hay vẫn là thuận tiện a, cái này so hai cái đuổi mạnh hơn nhiều. Như thế bay đại khái hơn 300 ở bên trong đấy, cũng liền bỏ ra nửa canh giờ nhiều một chút. Thân công, thôn chúng ta liền ở phía dưới. Lao nông la lớn, bầu trời gió lớn, tiếng ồn quá nhiều, không lớn âm thanh căn bản nghe không được, hơn nữa hắn trước đến giờ không có trải qua ngày, lúc này ngồi trên lưng ngựa, thân thể đều là run. Thế nhưng lão hán hiển nhiên cũng từ nhỏ đều tập võ một chút hoa màu kỹ năng, thế giới này người người đều có, vì vậy coi như là có thể nhận rõ. Tốt. Cao Kiến lôi kéo dây cương, dẫn dắt tẩu long dần dần đánh xuống. Ở phía dưới trong thôn, chỉ thấy một đầu cao 9 thước cao lớn thần câu, chân đạp mây mù, chóp mũi phóng hỏa, lấy một loại vô cùng ngạo mạn kinh khủng dáng người, đáp xuống này thôn tử. Toàn bộ thôn đầu tiên là sôi trào, sau đó biến thành yên tĩnh, chỉ thấy rất nhiều gan lớn người trẻ tuổi đều hướng phía bên này dựa đi tới, cũng không dám tiếp cận 20 bước trong vòng. Cao Kiến không có để ý cái này chút, hắn tại lao nông cửa nhà dừng lại. Sau đó xuống ngựa. Vừa mới xuống ngựa, nhìn xung quanh một vòng, lão hán lập tức lại hỏi, "Các hương thân, Hà bà đây? Hà bà đi nơi nào?" Những người khác nhìn thấy lão hán, sắc mặt thập phần kinh ngạc, nhưng cũng có người lập tức nói cho hắn biết, "Lão xài, Hà bà đều đi, nhà của ngươi Ni Nhi cũng bị mang đi, tiền của ngươi tiếp cận đủ cũng vô ích." Bên cạnh có người hồi đáp, lão hán lập tức sắc mặt bá trắng, "Nói cho ta biết chỗ." Cao Kiến vô vô lưng ngựa. Lão hán như ở trong mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian cho Cao Kiến dập đầu cái đầu, "Cảm ơn ân công." Hà bà ở tại Bạch Sơn trên sông bơi nhanh sông, gọi Thanh Thủy Hà, từ phía đông đi, khoảng cách nơi này không đến 100 dặm. Đều tại Thanh Thủy huyện ở bên trong. Không xa. Ni Nhi tên gọi của Ni, Thanh Thủy Hà chỉ có một cái Hà bà. Cao Kiến gật đầu, lập tức thúc ngựa, bay trên trời. Chương 34, điều dân chương 34, điều dân tẩu long ngang đầu, tê minh một tiếng, sau đó lập tức phóng lên trời, chân đạp mây mù, miệng mũi phóng hỏa, hướng phía đông bay đi. Cao Kiến xúi dục tẩu long, gia tốc, chạy băng băng. Phanh. Tẩu long ngắn thời gian ra tốc trực tiếp để cho trong không khí phát ra một tiếng mãnh liệt tiếng nổ mạnh. Tẩu long ngày đi 2000 dặm, cái này nói là hắn bảo trì một cái đều đặn nhanh chóng, tại đường dài chạy tập trung không tổn hại thân thể khỏe mạnh tốc độ. Nhưng nếu như là cực hạn chạy nước rút, tẩu long tốc độ thậm chí có thể đi đến số này gấp 5 lần. Tuy rằng không bền bỉ, duy trì một ngày có thể muốn tẩu long mệnh. Thế nhưng, trên mặt đất muốn đi 100 dặm, tại bên trên bầu trời lộ trình không sai biệt lắm muốn co lại một nhiều hơn phân nửa. Dùng cái này khắc tẩu long tốc độ, gần như có thể nói là một chén nước công phu đã đến. Nương theo lấy mãnh liệt tiếng nổ mạnh, còn có rợn người gào ghét, Cao Kiến đã tới Bạch Thủy Hà trên bến tàu. Đây chính là hắn không mang theo thượng lão nông nguyên nhân, nếu như mang theo đối phương đoán chừng đã chết, cái tốc độ này không phải là người bình thường có thể gánh chịu. Ngược lại là tẩu long, nó vẻ mặt tràn đầy hưng phấn, miệng mũi không ngừng phóng hỏa, dưới chân móng ngựa đạp đến đạp đi. Hiển nhiên, như vậy một lần toàn lực chạy băng băng khiến nó cực kỳ hưng phấn, nó tại trong chuồng ngựa chờ đợi quá lâu. Cao Kiến lại một chút cũng không hưng phấn. Hắn có thể từ một chút dấu vết phân tích ra Ninh Thái huyện thành vấn đề, cũng có thể từ nơi này chút manh mối ở bên trong phân biệt ra được lần này nguyên nhân. Tế tự hay vẫn là huyết tế? Thật sự là Thương Châu thế cục, thật sự là nát khó có thể tưởng tượng. Huyết tế chẳng lẽ đã trở thành trạng thái bình thường sao? Chẳng lẽ triều đình đã đánh mất nhìn trời khí trường không được sao? Chẳng lẽ dân chúng muốn mạng sống, muốn trông chọn, chẳng lẽ chỉ có huyết tế yêu tà mới được sao? Lý Xô Phương nói đồ vật, thật sự A Cao Kiến lắc đầu. Đã như vậy, vậy thì động thủ đi, không chỉ là vì Lão Ngưu, Cao Kiến chính mình đối với loại chuyện lặt vặt này tế cũng nhìn không được. Rơi xuống bến tàu ở bên trong, bến tàu vô cùng náo nhiệt, đủ loại người đều ở đây ở bên trong vận hành, vận tải đường thủy chi phí tự nhiên liền so vận chuyển bằng đường hàng không cùng vận chuyển đường bộ muốn thấp, Thương Châu thủy lưới dày đặc, càng là tự nhiên liền thích hợp vận tải đường thủy, bởi vậy đại bộ phận hàng hóa hay vẫn là đi vận tải đường thủy, vì vậy, người kéo thuyền, công nhân múc bác, đủ loại đội thuyền, thương nhân đều tụ tập ở chỗ này, Cao Kiến đến vô cùng dễ thấy, nhưng cũng không có đến tất cả mọi người tránh đi trình độ. Càng nhiều người chỉ là tại làm chuyện của mình. Suy cho cùng nơi này là bến tàu, với tư cách giao thông đầu mối then chốt, tương tự Cao Kiến như thế từ phía trên bên trên rơi xuống cũng không tính ít, có rất nhiều chim chóc, còn có rất nhiều thú máy, tuy rằng bọn hắn đều không có tàu long đẹp trai như vậy, thế nhưng cũng đầy đủ khiến cái này thói quen tại dị thú tồn tại. Tàu long thần mã không gì sánh được, ở chỗ này coi như là hạc giữa bầy gà, nhìn qua cũng biết giá trị xa xỉ. Nếu nói là tàu long là chạy xe, bến tàu cái này chút cơ quan cùng bị sai khiến linh thú chính là máy đào móc cùng long môn điếu. Đây cũng là khải vận thần triều để cho Cao Kiến cảm giác được chia cắt điểm. Danh danh như thế phát đạt tu hành giả rộng khắp tồn tại ở trên thế giới, liền thiên hậu đều có thể trực tiếp khống chế, như vậy nhìn qua đủ loại công nghiệp trình độ cũng thấp không thấp, như vậy, huyết tế chuyện như vậy, rõ ràng còn không thể cấm tiện. Rốt cuộc muốn nát tới trình độ nào mới có thể biến thành như thế? Triều đình chi lực, không là một ngón tay liền đem một chỗ yêu tộc bắn đã chết rồi sao? Hà tất làm thành như thế? Chẳng lẽ bình dân đối với triều đình mà nói không trọng yếu sao? Hết thệ câu trả lời, có lẽ tại Thương Châu đô thành bên trong liền có thể có được giải đáp đi. Nhưng việc cấp bách là tìm đến Thủy Nhi. Lão Ngưu lấy mạng cứu được Cao Kiến, Cao Kiến tối hôm qua đã nói, chuyện này hắn quản. Cao Kiến cưỡi tẩu long bắt đầu chạy nhanh. Tế tự là rất lớn sự tình, gần như là mọi người đều biết, chỉ là hỏi mấy người, rất nhanh hắn phải biết tế tự cử hành địa điểm, bất quá cũng không phải hôm nay, mà là ngày mai. Khá tốt, bắt kịp rồi. Tại hỏi thăm tế tự chuẩn bị địa điểm phía sau, Cao Kiến lập tức thúc ngựa đi. Tế tự địa điểm tại Thanh Thủy Hà thượng du bờ sông, một chỗ dòng nước hòa hoãn đường sông. Tế tự Thanh Thủy Hà Hà Bá là mỗi năm đại sự, chỉ cần hai người với tư cách Hà Bá tân đường, có thể phù hộ ngư dân mùa thu hoạch, phù hộ dòng sông vô thai, phù hộ vận tải đường thủy an ổn. Năm nay tế tự cũng lập tức liền muốn bắt đầu. Tất cả chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong, đủ loại tế phẩm, còn có Hà Bá tân nương cũng đã sắp xếp xong xuôi. Hơn nữa, lần này liền Thương Châu đô thành ở bên trong đại nhân vật đều tới. Suy cho cùng, Thanh Thủy Hà Hà Bá là thuộc về Bạch Sơn sông lớn thủy tộc một bộ phận, nghe nói là vị kia Bạch Sơn Giang Long quân hảo hữu kiêm thuộc hạ cháu họ cháu trai cháu ngoại trai. Thương Châu thế gia cùng Bạch Sơn sông lớn thủy tộc trước sau như một đồng khí liên tri, không có Bạch Sơn sông lớn thủy tộc phối hợp, cái này một châu thủy lưới đều không đến an bình, cái gì vận tải đường thủy, cái gì mưa thuận gió hòa, nghĩ cùng đừng nghĩ. Châu thành chuẩn bị cầu mưa, có thể nếu là thủy tộc đảo loạn thiên thời, cái kia mưa rơi không đến trên mặt đất, cũng sẽ bị đám kia giao long đánh tan. Giao long thiện nước, ngươi muốn trời mưa, không có bọn hắn gật đầu là không thể nào. Vì vậy, tế tự ác không thể thiếu. Giờ này khắc này, trên bên tàu, một chiếc thuyền nhỏ, tại Thanh Thủy Hà một cái nhánh sông bờ sông chậm rãi cập bờ. Một vị thân mặc áo bào trắng quý công tử hạ xuống thuyền, tại tế tự xung quanh hiếu kỳ quan sát đến. Điều này làm cho hắn phía đông nhìn một cái, phía tây nhìn xem, bốn phía đều tốt giống như rất mới mẻ. Thuyết thư, hát hí khúc, đánh kỹ năng, ca hát, treo giặt chân, cái này nhưng đều là Thường Châu đô thành không có cảnh sát. Những cái kia đại thành thị làm cái này chút, đều làm cho đặc biệt sức tưởng tượng, từng cái một cái gì huyễn thuật, hoặc là đủ loại ánh sáng hiệu quả, thuật pháp đều dùng ở phía trên, tình cảnh cực kỳ lớn, nhưng không có loại này ốp nước ngọt trong vỏ làm đạo tràng tinh xảo. Một cái biết bay khổng lồ giấy long tuy đẹp mắt, nhưng thổi đồ chơi làm bằng đường cũng có khác một phen thú vị a công tử, cẩn thận chút. Một vị lão giả có chút bận tâm nhìn xem trẻ tuổi quý công tử. A thúc, không cần sợ, cái chỗ này có cái gì đáng giá lo lắng? Quý công tử cười nói. Hắn ngắm nhìn một phía, trông thấy có cái tiểu hài tử đi ném, đang muốn đi lên, lại trông thấy bên cạnh lập tức có cái bác gái đi tới, nắm tiểu hài tử, bốn phía thét to, rất nhanh liền tìm đến mẫu thân, vừa nói tạ, bên kia khoát tay, một mảnh vui vẻ hòa thuận bộ dáng. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều sự tình khác, ví dụ như người qua đường hỗ trợ nhặt đồ vật, mọi người làm việc lẫn nhau giúp một tay, đều rất hài hòa. A thúc, ta xem phía dưới này cũng cùng ngươi nói không giống nhau nha, ngươi nói những người này đều là điều dân, nhưng bây giờ nhìn qua, đây không phải rất tốt sao? Quý công tử nói ra. Công tử chỉ xem gặp mặt một lần, ngươi lại nhìn bên kia. Lão giả chỉ bờ sông, Hà Bá tân nương chỗ. Quý công tử nhìn thoáng qua. Có hai cái tân nương, thoạt nhìn ra miệng thịt mềm, khóc sướt mướt, chỉ là ngồi tại nguyên chỗ không dám nhúc nhích, nhìn qua đã biết đạo gia cảnh kỳ thật còn có thể, không có bị khổ, không có làm sống qua. Hà Bá tân nương, đều là phú nông gia cô nương, ngươi biết tại sao không? Lão giả hỏi. Quý công tử lắc đầu. Vì vậy lão giả giải thích nói, cái này chút dân đen, nếu như ngươi là nghèo đến hết sức đường có thể đi, bọn hắn sẽ giúp bề buộn. Có thể ngươi nếu là có trước rồi, nhìn ngươi trôi qua quá tốt, bọn hắn lại có thể sử dụng hỏng, mỗi năm Hà Bá tân nương tử đều là như vậy tuyển ra đến. Bọn hắn sẽ không ngồi nhìn ngươi chết đói, có thể lại muốn nhìn ngươi sống so với bọn hắn chênh lệch. Ngươi nói, có phải hay không điều dân? Chương 35, lại là huyết tế, ngày nghỉ khoái hoạt, chương 35, lại là huyết tế, ngày nghỉ khoái hoạt. Quý công tử nghe xong lời này, nhẹ gật đầu, "Ờ, ta hiểu, A thúc ngươi để cho ta tới xem, chính là nhìn rõ ràng bản tính của bọn hắn, nhìn rõ ràng bọn hắn trầm luân nguyên nhân." Quý công tử giống như đã nhìn ra, bọn hắn nhận không ra người tốt, có thể lại nhận không ra người hỏng. Vì vậy, bọn hắn một bên sẽ cứu trợ sống quá thảm hương thần, một bên lại sẽ dốc sức liều mạng đem leo đi lên đồng hương cho kéo xuống, ví dụ như đem phú nông nữ nhi tiễn đưa làm hà bá tân nương. Kết quả như vậy, dĩ nhiên liền là như vậy nhất hỏa nhân, đời đời kiếp kiếp trầm luân ở chỗ này, không thể đi lên, cũng sợ mặt. Mà kết quả như vậy, chính là bọn họ muốn. Những người này không thể đi lên, sợ mặt, cũng sẽ không đi lên uy hiếp đến vị trí của bọn hắn, cũng sẽ không rơi đến cùng tầng triệt để bùng xuôi. Mà là sẽ lẫn nhau tranh đấu, lẫn nhau trong lúc đó tiêu hao lực lượng của mình, bọn hắn liền sẽ kéo dài không ngừng vất vả cần cù làm việc tay chân, nhưng thủy chung không thể đạt được chân chính tích lũy, vĩnh viễn vây ở chỗ này, một mực dãy rủa lấy, như thế mới có thể vì thế ra sử dụng. Ta hiểu được, cái này là ngự dân chi thuật a, đa tạ a thuốc giải bảo. Quý công tử lập tức đối với lão giả hành lễ. Công tử thông minh, lão phu chỉ là đề điểm một chút mà thôi. Lão giả cười cười, tựa hồ rất hài lòng quý công tử trả lời, bất quá, công tử hay là muốn chú ý, lần này tới là vì cùng Tả gia liên lạc cảm tình, hết sức đam để lỡ tránh sự. Ta minh bạch. Quý công tử nhẹ gật đầu. Bất quá, hắn lập tức lại chỉ vào nơi xa một con ngựa cao lớn nói ra, người này cũng là đô thành ở bên trong đến đấy sao? Như thế nào cưới loại này bạ mã, chẳng lẽ còn có thế gia muốn đi qua nhúng tay sao? Lão giả kia nhìn thoáng qua, cũng lắp bắp kinh hãi, hả? Con ngựa kia hẳn là Tây vực đến Thiên Mã hậu tự, nghe nói loài ngựa này con đổ mồ hôi như máu, có thái nhất cống này Thiên Mã phía dưới, dính xích đổ mồ hôi này bọn chạy giả. Xin cho cùng này bạn rằng, hôm nay an con này lòng vì bạn bè truyền thuyết, con ngựa này huyết thống không tính là thuật thúy, nhưng là tối thiểu giá trị 300 kim ở trên. Rất nhiều năm trước, Nguyên Thú Hiếu Võ Hoàng đế vì này mã viễn xuất chính Tây vực, diệt 13 nước, lấy được tuấn mã và con, đều là thượng phẩm. Cái này hẳn không phải là người bình thường có thể cưỡi, có lẽ là thủy gia người, công tử tốt nhất yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem người này chuẩn bị làm cái gì. Bất quá cũng đừng tùy tiện gây thù hằn. Là, ta hiểu được. Quý công tử nhìn kỹ cái kia con Tây vực tuấn mã, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Đến mức bị xem người kia, tự nhiên là Cao Kiến. Cao Kiến đã tìm được bến tàu, hơn nữa tìm đến tế tự Hà Bá Tân Nương. Dựa theo Cao Kiến nghe ngóng tin tức, Hà Bá Tân Nương sẽ tại Hà Bà dưới sự hướng dẫn, ngồi trên một chiếc dị nước tiểu bè gỗ, sau đó bị đẩy vào thành thủy hà bên trong. Cái kia phía sau, các nàng có thể đi đến Hà Bá trong động phủ Lương Phúc. Cao Kiến không biết những thôn dân này có phải thật vậy hay không tin tưởng Hà Bá trong động phủ là vì Lương Phúc. Nhưng bất kể như thế nào, các thôn dân đều rất tin tưởng cái này thuyết pháp. Tối thiểu, bọn hắn đều nói như vậy. Tân Nương tử bị đánh giả trang trang điểm xinh đẹp, ngồi ở bờ sông, không có hộ vệ, rất nhiều người đi ngang qua đều thuận tiện nói âm thanh ưa thích, duy chỉ có Tân Nương không vui. Hai cái Tân Nương lẫn nhau ngồi đối diện, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Căn cứ Cao Kiến biết tin tức, lúc trước Hà Bà tuyển đến tuổi nhi. Vì vậy lão nông vừa muốn đem nhà mình sắp thành tinh lão nhu bán đi, đổi thành ba kim, hối lộ Hà Bà, làm cho nàng đổi lại người chọn lựa. Hà Bà đáp ứng, thế nhưng là lão nông đi mấy ngày không có trả lời đến. Vì vậy Hà Bà chờ không được, liền đem người mang đi. Mang đi không có một hồi, lão nông liền chạy về, đáng tiếc tiền đã vô dụng, người cũng đã đi, khá tốt Cao Kiến nhanh chóng chạy đến, vẫn còn là tế tự phía trước một chút thời gian đã tới nơi đây. Bất quá Hà Bà tế tự đã định ra rồi, lại tiếp tục độc thủ, cũng không phải là hối lộ sự tình rồi, mà là muốn cướp đi Hà Bà tân nương, đây là muốn dẫn xuất hỏa đến. Khá tốt, Cao Kiến không sợ, chỉ là cần chu hoạch một cái, Cao Kiến không rõ sở Hà Bà thực lực, hắn cũng không có khả năng trực tiếp đem người mang đi. Người mang đi xử lý, trực tiếp hiện tại cưỡi tàu long, đoạt người bỏ chạy. Cái kia nhiều đơn giản, Hà Bá khẳng định phản ứng không qua được. Có thể nói như vậy, lão nông một nhà lại nên như thế nào? Tuổi nhi về sau lại nên như thế nào? Chẳng lẽ để cho bọn họ đi theo Cao Kiến? Cái này tất nhiên là không thực tế. Thú hồ, tạm thời thay đổi một cái tân lương, tựa hồ cũng không phải là cái gì việc khó. Thế nhưng hình dáng cứu được một cái tuổi nhi, lại hại cái khác, cái này tính là cái gì? Vì vậy thật tốt kế hoạch một cái. Nghĩ đến cái này chút, Cao Kiến đã đem toàn bộ tế tự hiện trường ghi vào trong đầu. Sau đó, Cao Kiến đi tới Hà Bá tân lương chỗ. Nơi đây mặc dù là đường sông bên cạnh, nhưng căn bản không có người nào trải qua, dù là có người phải trải qua, cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí. Suy cho cùng, nơi này là Hà Bá tân nương tử, hơn nữa lập tức sẽ phải tế tự, bình thường hương dân cũng không dám cùng bên này nhắc lên quan hệ. Suối quẩy. Cao Kiến lại tới đây, nhìn xem hai cái không có gì tinh thần tân nương tử. Hai người các ngươi, ai là Quỷ Nhi? Cao Kiến hỏi. Một cái trong đó tương đối phúc hậu vợ nhỏ giật giật, nhưng không có trả lời. Đến mức cái khác, tức thì căn bản không có phản ứng. Đều đến lúc này, các nàng đoán chừng cũng không tâm tư nói chuyện. Ta nhận ủy thác của người, tới cứu ngươi đi. Cao Kiến ngồi sụp xuống, hạ giọng nói ra. Cái kia phúc hậu vợ nhỏ ánh mắt lập tức phát sáng lên. Ngươi là công công mời tới người sao? Hắn phải hay không phải đã đem lưu bán? Là không phải có thể đến lượt ta đi? Nàng nội hỏi, có chút thất thố. Bên cạnh cái khác tương đối gầy, Cao Kiến đều rõ ràng trông thấy, nàng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó biến thành đoán động. Đúng vậy à, rõ ràng là đồng bệnh tương liên người, nhưng một cái lập tức muốn đi, cái khác lại muốn chết rồi, không oán hận là không thể nào. Tuổi Nhi căn bản mặc kệ, chỉ là cầm lấy Cao Kiến. Giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng. Đừng nóng đội, hai người các ngươi đều có thể đi, chỉ là cần các ngươi phối hợp một cái. Cao Kiến nói như thế. Ta cũng có thể đi. Người nọ oán độc biến mất, biến thành vui đến phát khóc, nước mắt chảy ra. Tỷ tỷ, Tuổi Nhi lập tức ôm lấy đối phương, hai người ôm cùng một chỗ khóc lên. Hai người một bên khóc, một bên lấy ánh mắt vụng trộm nghiêng mắt nhìn Cao Kiến. Cao Kiến chú ý tới điểm này. Hiển nhiên, hai người kia xác thực rất đáng thương, thút thít nhỉ non cũng là phát ra từ nội tâm. Nhưng kỳ thật, vẫn có một loại làm cho Cao Kiến xem ăn ý chỉ là cái kia trong nấy mắt, các nàng liền phán định rồi, Cao Kiến là người tốt, các nàng rất rõ ràng nên dùng như thế nào tư thái đối phó người tốt, đây cũng không phải là nói các nàng có cái gì ý xấu, đây chỉ là một loại sinh tồn trí tuệ, không gì đáng trách. Cao Kiến rất lý giải, hơn nữa, hắn tới nơi này cũng không phải là vì các nàng hai cái, mà là vì Lão Nưu kia. Bất kể như thế nào, Lão Nưu lo lắng cái này, vậy chuyện này mà liền giao cho hắn đi. Hắn đối với Lão Nưu nói qua, quyết không phụ hắn. Hơn nữa, đối với huyết tế, Cao Kiến chính mình cũng nhìn không được, hắn tại bị trói tại trên cây cột thời điểm, đoán chừng cũng là cái tâm tình này đi. Tốt rồi, đừng khóc, hiện tại làm theo lời ta bảo, giữa trưa hiến tế thời điểm, các ngươi đem cái này mang tại trên thân thể. Cao Kiến đưa ra đi một đồng tiền. Không cần hỏi, là tham tiền. Chương 36, yên tâm chương 36, yên tâm Cao Kiến nói tiếp, chờ gặp được cái kia Hà Bá, các ngươi liền cắn nát ngón tay, dính vào huyết, đem đồng tiền đi lên ném đi, hô lớn một tiếng cứu mạng. Sau đó, ta liền sẽ đến, đúng rồi, việc này các ngươi không thể cùng bất luận kẻ nào nói, bằng không mà nói, các ngươi liền thật sự chỉ có thể làm Hà Bá tân nương. Hai nữ nhân gật đầu như gà con mổ thóc. Mà Cao Kiến bên này, ở chỗ này dừng lại quá lâu, tựa hồ đưa tới chú ý một người mặc loẹt loẹt bà lao đi tới. Bà lao cầm một căn đầu cá quả trượng, toàn thân hương một thành kiểu, trên đầu nhuốm máu đào. Trên thân cũng ăn mặc một khâu phủ lấy một khâu trang phục, mập mạp nhưng hoa lệ, nhìn xem giống như là sắp cử hành nghi thức vu huyết đồng dạng. Trên thực tế, nàng đúng là sắp cử hành nghi thức vu huyết. Cái này là Hà Bá, cùng Hà Bá câu thông đại nhân vật. Ngươi ở tại chỗ này lâu như vậy, làm cái gì? Hà Bá ánh mắt lạnh lùng quét mắt Cao Kiến. Nếu như là người bình thường, hiện tại nàng đã độc thủ. Đáng tiếc trước mắt cái này người tọa kỵ phi phàm, thoạt nhìn tu vi cũng có nhất cảnh, không tốt đánh nhau. Xem tân nương đáng thương, qua đến nói một chút lời nói. Cao Kiến đứng dậy, nhìn về phía cái kia bà lão. Đáng thương. Các nàng hai cái muốn đi đáy sông ở bên trong thủy tinh cung hưởng phúc đấy, chỗ nào đáng thương. Nhà khác cầu đều cầu không được chuyện tốt. Hà Bá đi lên trước, không để lại dấu vết gạt mở Cao Kiến, đưa thay sờ sờ hai cái tân nương trang. Nàng tìm tỏi tân nương từ mặt, nhìn một cái các ngươi, muốn xuất giá người, còn đem trang khóc bỏ ra, biết rõ các ngươi trong nội tâm cao hứng, nhưng không nỡ người trong nhà, nhưng là phải chú ý thể thống, còn có, nhà ai tân nương tử tùy tiện cùng ngoại nhân nói chuyện, đều chú ý một chút có chừng có mực. Còn có ngươi, cũng giống như vậy. Nàng quay đầu lại, nhìn thoáng qua Cao Kiến. Cao Kiến không nói chuyện, chỉ là lui về sau hai bước. Hà Bá thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó nhìn theo Cao Kiến về tới tàu lăng bên người. Tốt thần mã ngựa, người này đoán chừng có chút gia thế, không phải là thế gia tử đệ, chính là môn phái chân truyền. Nàng nhìn chằm chằm vào Cao Kiến, xác nhận Cao Kiến đi xa, lúc này mới phân phó bên cạnh thôn dân vài câu, để cho nơi đây trông coi càng thêm nghiêm mật. Bất quá, suy cho cùng tế tự một năm một lần, cho nên hắn cũng không có quá để ý qua nhiều năm như vậy, chưa từng có ngoài ý muốn. Mà hai cái tân nữ tử lẫn nhau trong lúc đó nhìn thoáng qua, trong thần sắc tràn ngập khẩn trương cùng tâm tư. Cái kia người xa lạ đáng tin sao? Hắn chỉ cấp chúng ta một đồng tiền, được không? May không có người nào sẽ nhìn chằm chằm vào tân nương tử xem, nếu không nhất định sẽ phát hiện các nàng không đúng. Rất hiển nhiên, hai người kia cũng không đủ giác ngộ cùng chuẩn bị tâm lý cùng Cao Kiến cùng một chỗ dốc sức liều mạng. Nhưng vào lúc này, Cao Kiến chân đạp tẩu long phóng lên trời, phóng hỏa bước trên mây. Lại thấy Cao Kiến cất tiếng cười to, cưới tẩu long trên thân, nương theo lấy mãnh liệt tơ bạo, hướng phía mặt nước, mãnh liệt chém ra một đao. Đao quang đoạt nhật ánh sáng, nhưng thấy bay phất phơ loạn ném, tựa như lôi đỉnh chập vang, rung động kích sạn, thế cực chống hảo. Trong sông tôm cá tùng lân mà lên lên cao, thủy chi tấn công giống như chiều cầm giữa bến đỏ, chiều sóng mịt lên, thị yên rào rạt, có bạn trước mặt tiếng trống, chỉ thấy tuấn mã lướt sóng hoa dựng lên, hoàn chỉnh không sợ giao long phẫn nộ, bờ sông thủy điệu kinh phi, nhảy cá thẳng lên. Ha ha ha. Cao Kiến phát ra tùy ý tiếng cười, sau đó cưỡi ngựa đi. Một màn này đưa tới vô số người chú ý, gần như tại bờ sông tất cả mọi người trông thấy một người cưỡi ngựa vung đao, không biết tại phát cái gì thần kinh, cũng có thể chỉ là vì bày ra chính mình lợi hại. Chân ái khoe khoang. Bên cạnh quý công tử nhíu mày. Trong nhà có thể một mực dạy bảo, bên ngoài không thể trưng dương, không thể trêu chọc mầm thai bạn, không muốn vì không quan trọng việc nhỏ cùng người cãi lộn, mất thể diện, còn dễ dàng gây thù hằn. Người này thật không có gia giáo. Hà Bá trông thấy người này, sắc mặt bất mãn. Làm như vậy, là cho mình sắc mặt xem. Mà thôi, nhìn hắn bộ dạng cũng muốn đi, dù sao lưu lại không được bao lâu, nhanh chút cút ra tương đối khá, dù sao chém chính là sông, cũng không phải người, không biết tại giả bộ cái gì. Bờ sông công nhân bút bắc à, bán hàng rong các loại, tức thì kính ngưỡng sợ hãi nhìn xem bay đi Cao Kiến. Cái này là đại nhân vật a. Thật lợi hại. Còn có tức thì xem thường không gì sánh được, giống như là nhìn thấy chạy ra xe nổ phố ăn chơi thiếu gia đồng dạng. Thiên nhân thiên diện, tất cả đều bất đồng, nhưng bất kể thế nào nói, Cao Kiến ở chỗ này là lưu lại ấn tượng rồi. Đồng thời, cái kia hai cái tân nương tử nhìn xem bộ dạng này bộ dáng, vừa mới trong lòng bất an lại trong lúc vô tình biến mất. Một đau kia, để cho bọn họ an toàn tâm đến. Người kia giống như rất lợi hại. Chắc có lẽ sẽ không gạt chúng ta đi. Hai cái tân nương tử trong mắt bối rối cũng dần dần thở bình thường lại. Chỉ một cái, hai người đều nhìn xem có rất nhiều lực lượng, không hề như vậy e sợ. Đến mức Cao Kiến bên này, hắn bay ra bờ sông, lại thuận theo đường sông bay 50 dặm trái phải, tại bên cạnh bờ một chỗ thủy điểu tụ tập chỗ ngừng lại. Bởi như vậy, có lẽ nên đè xuống lòng người đi. Mặc dù có điểm rêu rao, nhưng Cao Kiến nhất thời nửa khắc cũng không có cái gì biện pháp tốt. Trực tiếp đơn thuần làm cho các nàng phối hợp chính mình, Cao Kiến dám đánh cuộc, chính mình 1% bạn cũng bị bản đứng, đám người này không tin được. Bất quá, coi như là không tin được, hắn hay là muốn ra tay. Tham tiền đã giao cho hai nữ nhân kia, căn cứ Cao Kiến phán đoán, lấy hai người các nàng toàn thân tinh khí, có lẽ nên thúc giục một lần, tuy rằng lần này liền đầy đủ để cho hai người các nàng bệnh nặng một hồi, thư nhược hơn nửa năm, thậm chí trong vòng nửa năm sẽ bị bức bách chạm xích long, có thể chung quy so chết rồi một tốt. Chỉ muốn ăn cơm thật ngon, ăn nhiều một chút thịt cùng thuốc bổ, nửa năm sau, nhảy tanh tách một điểm vấn đề đều không có. Tham tiền nếu như có thể đem cái kia cái gọi là Hà Bá hút đi vào, vậy thì tất cả đều vui vẻ. Nếu như không có, cái kia Cao Kiến sẽ thừa dịp hắn bị hấp lực khó khăn trong nháy mắt, đem chém giết. Không sai. Cao Kiến cảm thấy muốn ngăn cản cái này liên tiếp huyết tế, không bằng dứt khoát giết Hà Bá. Quả thật, đây tuyệt đối sẽ dẫn đến hỗn loạn, dựa vào Hà Bá che chở ngư dân, còn có Bạch Sơn sông lớn thủy tộc có khả năng phản công, tất cả đều là vấn đề, bản địa quan phủ là ứng phó không được. Bọn hắn nếu ứng phó đến, cũng không đến mức thỏa hiệp thành như thế. Nhưng Cao Kiến cũng làm xong tính toán. Giết Hà Bá, hắn đem sẽ lập tức đi đến Thương Châu nhậm chức. Có cái này thân quan ra, Bạch Sơn sông lớn thủy tộc nhất định sẽ lựa chọn gián xếp ổn thỏa, sẽ không trả thù dân chúng địa phương, bọn hắn coi như là muốn báo thù, lựa chọn cũng phải đem mình giết chết. Chờ mình chết rồi, bọn hắn tự nhiên sẽ nên ngang một lần nữa trở về thu lấy huyết thực. Khi đó, tất cả áp lực đều là Cao Kiến chính mình gánh chịu, sẽ không ảnh hưởng đến cái này chút bình dân chúng. Đến mức gánh cái này chút hậu quả kết quả. Chê cười. Cứ đến chính là, Cao Kiến cảm giác mình không phải là cái gì người tốt, ví dụ như cùng Bạch Bình so, hắn nhất định là không làm được, Bạch Bình mới thật sự là người tốt. Nhưng hắn tương đối khá chính là, còn không có mất lương tâm. Đều chuẩn bị xong, Cao Kiến cảm thụ được chính mình huyệt thiên trung. Khai khiếu phía sau trận chiến đầu tiên, tựa hồ có chút không thể chờ đợi được rồi. Ngay cả dưới chân Tẩu Long, giống như cũng có chút hưng phấn không ngừng dậm chân tại chỗ, nhà khói thuốc đến. Suy cho cùng, Tẩu Long thế nhưng là chiến mã A chương 37, kẻ giết người, Cao Kiến. Chương 37, kẻ giết người, Cao Kiến. Một lát sau, quá mặt trời mọc, nương theo lấy một tiếng vang dội, thân nương tử lên đường. Tùy theo mà đến chính là xe bụi ngựa đủ, diễn trò gõ cái chiêng, đinh thai nhức góc xin ca, một lát cái chiêng âm thanh sáng, tiếng la nổi lên một phía. Sau đó đại pháo ba tiếng, kim cái chiêng chín phía dưới, chống to bánh pháo, đầy hai tùng tùng. Đứng dậy thăm, lại thấy cả trận tế tự, chi chít, nghìn đầu tích lũy động, vạn âm thanh ầm ĩ một hồi lại quát một lần, thân nương tử bảo đại. Gõ cái chiêng nã pháo như trước, lại là một hồi chống cái nó đút, đón lấy trung linh dao động vàng, trông thấy Hà Bà ở bên cạnh nói lẩm bẩm, tựa hồ tại hát mấy thứ gì đó lời ca tụng. Mà một vị khác người coi miếu tức thì đứng ra, hô lớn nói Hà Bà đón dâu, mở rộng ra tiệc lễ tiệc, lần mời xa gần thân hàng xóm ăn cưới. Vì vậy, nhất thời cái chiêng pháo tề minh, diễn đấu sướng lễ, có người mang ra yến hội đến, không có gì lịch sự, nhưng đều là đen quy đại cá, vỏ sò con cua, tất cả đều là chút cá hàng. Chỉ có một cái trong nồi lớn, thầm cách thủy một đầu chém ra lão mẫu heo, tuy rằng Cao Kiến nhìn xem mùi thanh tưởi, nhưng những người khác chưa hề đến cửa, liền cảm thấy mùi thơm bộ nhào người, giống như cái kia mập dầu thập phần ngon miệng tựa như. Lại thấy rất nhiều người đến, lần lượt tất cả bài tất cả lễ. Thần bà bên cạnh học đồ đổi khoa tay múa chân chỉ ra, một đám phu dịch cầm giữ bên trên phòng khách, lạc lên dây thừng, nâng lên tân đường, bắt đầu đi dạo. Nhưng nghe thấy một tiếng pháo vang, chúng phu dịch phát kêu lên bài, thần bà bên cạnh tiểu tử gõ cái chiến quát, mở chỗ ngồi. Trống cái nó nút thanh âm lại vang lên, lần này lại không có người nào lý, người đều hướng yến hội bên kia đi, từng cái một cướp ăn cá ăn thịt, bất quá con cua các loại ngược lại là không ai ăn. Bình thường mọi người ăn con cua, làm liều đầu tiên mà được lợi, đều ăn nổ ra, chỉ có nghèo nhất người mới sẽ ăn con cua, làm liều đầu tiên mà được lợi, ngay cả cá cũng phải dựa vào mối xét vị. Bây giờ bàn này đến hội ở bên trong, được hoan nghênh nhất hay vẫn là thịt mỡ, cá ướp muối còn có cơm trắng. Cái này chút mới là giữa người đồ vật. Theo nghi thức tiến triển, đủ loại rắc hoa, trải đường, hai cái tân nương tử sắc mặt khẩn trương, bị dơ lên đưa đến bờ sông. Bờ sông sớm đã bố trí xong hiện trường, hai chiếc thuyền, trên thuyền đều là mới mẹ hoa cảnh, nhanh chóng gấm đệm giường, đỏ thông chữ màn, chỉ chờ tân nương tử ngồi lên. Hai vị tân nương nơm nớp lo sợ ngồi lên. Tiễn đưa nương nương. Hà Bà tự mình hô một câu, sau đó, hai cái tráng hán đem thuyền ra bên ngoài đẩy. Đẩy đi ra, trận này một năm một lần nghi thức, liền kết thúc, bọn hắn cũng đều có thể cầm đến tiền thưởng. Hai cái tân nương tử đang không ngừng phát run, hiện tại còn kịp sao? Các nàng không ngừng hướng xung quanh nhìn lại, lại thấy bờ bên kia, cái kia con thần mã thiên mã, mở miệng phát ra tiếng phì phì trong núi, kích động nhảy đi, giống như đã không thể chờ đợi được. Mà tại trên lưng của nó, một thanh niên người trong ngực ôm đao, lạnh nhạt nhìn đến. Cái kia tỉnh táo ánh mắt, để cho hai cái tân nương tử một cái liền có người tâm phúc, nắm chặt trong tay đồng tiền. Thuyền nhỏ từ từ bay tới trong sông. Trong sông, lại hiện lên một cái chói mắt màu vàng con rùa đen. Cái này là thanh thủy Hà Hà Bá. Màu vàng con rùa đen há miệng, con rùa đen trên đầu lộ ra nhân tính hóa nụ cười, nụ cười kia rất càng rỡ, thậm chí đều không có chút nào che lấp ý tứ. Nhị vị nương tử, vào ta trong bụng đến, ta mang bọn ngươi đi độc phủ. Con rùa đen nói như thế, mở cái miệng to ra. Vào thời khắc này, lại thấy tuổi nhi cùng cái khác tân nương tử tay cầm tay, hai người cắn nát đầu ngón tay, nhận tâm, đem tính mạng thả ở sau, đem đồng tiền ném lên ngay. Đồng tiền bay trên trời, cái kia con rùa đen đầu tiên là sửng sốt trong mấy mắt, sau đó đột nhiên nổi giận. đây là pháp bảo. Là ai tại tính toán hắn? Một cỗ hấp lực chuyển đến, con rùa đen tu vi chừng nhị cảnh, mở ra hai cái khiếu huyệt, vừa bản thân thể vẫn như cũ không bị khống chế, dần dần thu nhỏ lại, hắn căn bản lấy trước mắt tham tiền không có cách nào. Trên bờ cao kiến nhẹ nhàng thở ra, xác định dù là nhị cảnh cao thủ cũng chỉ có thể tại tham tiền trước mặt gãy kích, chỉ cần chúng cũng chỉ có thể dựa vào đạo tâm mới có thể từ trong thoát ra rồi. Cho tới bây giờ hắn hút qua ba cái nhị cảnh cao thủ, một cái là trọng thương Bạch Bình, một cái là phía trước tới giết hắn tiến thủ, còn có một cái chính là trước mắt Hà Bá. Cái này ba cái, một cái cũng không có kháng trụ hấp lực, chỉ có Bạch Bình đạo tâm trong suốt, không tham tiền tài, đi vào liền trực tiếp nhảy ra ngoài, một điểm không có làm bị thương. Chỉ là vào thời khắc này, cái kia Hà Bá đột nhiên từ tham tiền bên trong bay ra, hắn toàn thân kim quang đã tản đi hơn phân nửa, thân thể hơn phân nửa đều ăn mòn thành nước mủ, có thể còn thừa lại nửa cái mạng, từ tham tiền ở bên trong bò lên đi ra, hét lớn, ngươi dám giết ta? Ta thế nhưng là, Cao Kiến nghe cũng không nghe, hai tay nâng đao, thiên trung tinh khí tuôn ra, toàn thân khí huyết sôi trào, hương hỏa kim thân hiện lên, đôi đao trong tay, một cái khí phách, ra sức một chạm. Vừa mới từ tham tiền ở bên trong bò ra tới nửa tàn Hà Bá, trực tiếp bị chém xuống đầu lâu. Cao Kiến mới không tâm tư nghe ngươi dài dòng, nào phương tiểu tặc, dám ám toán Hà Bá? Lại thấy bên cạnh bờ, có vị áo bào trắng quý công tử bên cạnh, một cái lao giả đột nhiên bạo khởi. Hà Bá là Bạch Sơn sông lớn thủy tộc một thành viên, cũng là chung quanh đây bề ngoài, nếu là cãi nhau mà trở mặt rồi, chung quy không tốt. Bởi vậy, lao giả này đang cảm thấy tham tiền phiên chuyển trong mấy mắt, liền lập tức ra tay. Chỉ là, người này có thể chạy trốn qua ngựa sao? Đánh lén Cao Kiến, chỉ là trong nháy mắt đã đến đối phương trước mặt. Đầu long lần này liền tê minh đều không có, dưới chân đằng vân, trong nháy mắt liền đã đi tới lao giả bên người. Cao Kiến đao cũng đã đâm đến cổ họng của đối phương bên trên. Cực hạn tốc độ mang theo không gì sánh được cực lớn số lượng, trực tiếp đâm đi lên. Đao gì bây giờ là hoàn toàn gỉ xét trạng thái, căn bản cũng không có bất luận cái gì ngọn gió có thể nói, cắt dưa hấu đều không có thứ tự, nhưng vẫn như cũ cực độ cứng rắn, làm cây gậy dùng một điểm vấn đề đều không có. Cao Kiến lần này hoàn toàn chính là cầm lấy kỵ thương tại hướng. Nhất cảnh tu vi, hương hỏa kim thân mang đến nhục thân lực lượng, còn có huyệt thiên trung tuân gia nội khí, gia trì tất cả xương cốt tứ chi, để cho Cao Kiến càng là lực đạo tăng gấp đôi. Hắn giờ phút này tại tẩu long trong chớp nhoáng này buộc phát tốc độ gia trì phía dưới, gần như có thể được xương tụng thế không thể đỡ. Bất quá, trường đao mở ra. Đây là võ nghệ hay vẫn là thuật pháp? Cao Kiến không biết, chỉ là trông thấy thân thể đối phương bên trên bao trùm một tầng bóng nhờn dịch nhờn, thân thể cũng vô cùng mềm dẻo, lần này đâm tại tinh thiết bên trên cũng có thể đâm cái lỗ thủng, nhưng đâm tại đối phương trên thân lại mở ra. Nhưng suy cho cùng vô cùng nặng nề, coi như là mở ra, còn lại những cái kia lực đạo cũng sẽ đối phương đụng vỡ, trực tiếp đụng trở về trên bờ. Lão giả cũng không kịp nói chuyện, đã bị Cao Kiến cưỡi ngựa xông lên, đụng phải trở về. Có Cao Kiến ra tay, ngăn trở đối phương, Hà Bá rơi vào trong nước, đã là một cỗ thi hải. Cao Kiến đem tham tiền lấy đến trong tay, thu vào trong lực. Hai vị tân nương tử té trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, một thân tinh khí gần như không hư, không còn có đứng lên khí lực. Lão giả kia nhìn chằm chằm vào Cao Kiến, tựa hồ là muốn nói điều gì. Nhưng bên cạnh quý công tử kéo lại lão giả, mỉm cười lắc đầu, để cho hắn lui ra. Người chung quanh đều kinh ngạc, bao gồm Hà Bà, còn có rất nhiều phu dịch, người bây xem, thuyền đánh cá bên trên ngư dân, xuống sông uống nước mọi người, một mực thất kinh. Hà Bá chết rồi, Hà Bá chết rồi. Vậy phải làm sao bây giờ a? Cao Kiến lại đoạt trước nói, giết Hà Bá người, Thương Châu đô thành, Cao Kiến, nếu có ý kiến, sẽ tới Thương Châu đô thành tìm ta. Người cái này cũng đổ. Hà Bá điên cuồng rồi. Cao Kiến vô ngựa, Tẩu Long trực tiếp nhanh chóng tới, một cước đem Hà Bá đã chết, nổ thành hiếm mỡ. Tẩu Long thế nhưng là chiến mã, kẻ giết người, Cao Kiến tọa kỵ, Tẩu Long, có ý kiến, hãy tìm ta. Nói xong, hắn đem tham tiền xuống khẽ đảo, Hà Bá huyết mụ chạy ra. Sau đó hắn đem hai cái hư thoát nữ nhân đặt ở lưng ngựa, thúc ngựa rời đi, toàn bộ quá trình liền 10 giây cũng chưa tới, chỉ để lại một đống lộn xộn đám người, còn có một cái có chút hứng thú quý công tử cùng nổi giận lão giả. Chương 38, gợn sóng. Chương 38, gợn sóng. Thương Châu thành quan trường, nhấc lên một cái không lớn không nhỏ bọt nước. Một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, nhất cảnh tu vi, thế nhưng mượn nhờ pháp bảo lợi, dựa vào đánh lén giết Thanh Thủy Hà Hà Bá, sau đó công nhiên tuyên dương giết Hà Bá người, Thương Châu đô thành, Cao Kiến. Đối với các bình dân mà nói, tin tức còn không có truyền ra. Thế nhưng là đối với Thương Châu quan trường mà nói, tin tức tại một canh giờ phía trước cũng đã bởi vì hắn chuyển kỳ tính chất mà chuyển khắp từng cái nha môn. Sở dĩ nói là không lớn không nhỏ, là bởi vì chuyện này mà có thể lớn có thể nhỏ. Một cái nhị cảnh yêu vật, thả 100 năm trước, giết cũng liền giết, được coi là cái gì? Chính là giết Bạch Sơn Giang Long quân đám kia long tử, Bạch Sơn sông lớn thủy tộc cũng không ai dám nói nửa chữ. Nhưng bây giờ không giống nhau. Bạch Sơn sông lớn thủy tộc, bây giờ thế nhưng là Thương Châu quan phủ thần tài, triều đình gửi xuống tới khoản tiền chắc chắn hạng mỗi năm giảm bớt, chỗ bên trên nhập không đủ suất, cái kia có thể làm sao đây? Cũng chỉ có thể lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Vị kia Long quân quyết định mở ra đường thủy, còn lấy ra Long cung chân tàng giúp đỡ quan phủ. Còn có Thương Châu thủy vận phát đạt, tự nhiên là muốn ăn nước, vì vậy mà cũng liền cùng Bạch Sơn sông lớn thủy tộc có rất nhiều dây dưa. Bây giờ Thương Châu thế gia, hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm Bạch Sơn sông lớn thủy tộc quan hệ. Mà Thanh Thủy Hà Hà Bá, nói như thế nào cũng là Bạch Sơn sông lớn thủy tộc người, để bảo toàn Thanh Thủy Hà vận tại đường thủy cùng cá lấy được, thậm chí trở thành chính thần, từ bọn hắn cùng Tạ gia phụ trách mưa xuống cùng cái khác thiên hậu khống chế, bất kể là thế gia, thương nhân, ngư dân, từ trên xuống dưới, cũng phải dựa vào cái này chút thủy tộc ăn cơm. Bây giờ, Hà Bá bị người giết, chuyện này là lớn hay vẫn là tiểu? Tối thiểu hiện tại, còn không người nói được rõ ràng. Thương Châu nội thành, một mảnh vườn trong rừng. Hôm nay, đại nhân có thể cho ta cái bản giao sao? Ta thẳng tôn con sau khi chết, người nọ nói là của các ngươi người, đến cùng phải hay không? Đây là quan phủ ý tứ sao? Một lưng gù lão nhân ngồi ở Thương Châu Tây Môn gia ở bên trong, thản nhiên nói. Tuy rằng lời của hắn rất khách khí, nhưng ngữ khí lại không thế nào khách khí. Khải vận thần triều, làm quan có thật nhiều con đường, thí dụ như xuất chính tích, lại ví dụ như văn võ đại điển khảo hạch, lại ví dụ như nâng hiếu liêm, nâng hiền năng. Trong đó, lấy nâng hiếu liêm, nâng hiền năng nhân số nhiều nhất. Mà rất nhiều thế gia, thí dụ như lúc này Tây Môn gia, bởi vì gia học một gốc, mấy đời nối tiếp nhau kinh học, trong đó hiếu liêm, hiền năng người xuất hiện lớp lớp, thường xuyên bị tuyển đi làm quan. Tây Môn gia ở thế gia bên trong thuộc về mặt lưu, nhưng cũng không phải là bình thường điều dân có khả năng so sánh được. Bình dân gia tu hành cái nhất cảnh đều là nhân trung long vượng, nhưng thế gia tử đệ nhất cảnh đầy đất đều là, có thể thấy hắn dạy bảo có phương pháp, làm quan cũng là chuyện đương nhiên. Như vậy hiền năng, tự nhiên cũng liền tại trong quan phủ nhậm rất nhiều chức quan, vì vậy tại Thường Châu các nơi trong quan phủ đều có thể lấy ra con em nhà mình đi ra nói hai câu lời nói. Tại con rùa thừa nói chuyện phía sau, đối diện với của hắn, con rùa thừa nói đùa, việc này làm sao có thể xuất từ quan phủ? Tây Môn gia tuy rằng không phải là cái gì mọi người, nhưng trong quan phủ người phụ trách văn thư, điện sử, phần lớn là xuất từ nhà ta, tìm đọc hồ sơ chút năng lực ấy vẫn phải có, chờ một lát, định có kết quả. Một trung niên nhân nơm nớp lo sợ ở phía dưới, tuy rằng lời nói không kiêu ngạo không xiểm định, có thể trong lúc nói chuyện vẫn còn có chút run rẩy. Làm sao có thể không run rẩy? Bạch Sơn Giang Long Quân con ruột thừa, ngũ cảnh đại yêu, tại toàn bộ Thường Châu đều coi như là đại nhân vật, dậm chân một cái Tây Môn gia sẽ không có. Mà loại này yêu vật, hôm nay cư nhiên đến nhà bái phòng Tây Môn gia, hy vọng tìm đọc hồ sơ. Nghe nói là hắn thích nhất tầng tôn con, một cái trời sinh dị chủng kim huyết long con rùa, trước mắt tại Thanh Thủy Hà làm hà bá, sau đó làm cho người ta giết. Kẻ giết người tự xưng cao kiến, là Thương Châu đô thành người, cưới một thất tây bực thiên mã. Yêu vật điều tra quan phủ hồ sơ, cái này đương nhiên không hợp quy củ. Nhưng quy củ dù sao cũng là chết, người cũng không thể cùng quy củ đồng dạng đi chết đi. Vì vậy Tây Môn gia trực tiếp đáp ứng xuống. Trước mắt đang tại tìm đọc hồ sơ. Rất nhanh, Tây Môn gia quản gia liền tranh thủ thời gian đến đây bẩm báo, lao ra. Đều kiểm tra xong, Thương Châu đô thành không có gọi cao kiến quan viên, có phải hay không còn muốn tra một chút lại thành viên danh sách? Có thể lại thành viên mấy chục vạn, cái này kiểm tra đứng lên, ít nhất cần 10 canh giờ. Con rùa thừa, người xem. Tây Môn gia gia chủ lau mồ hôi. Vị kia còn xuống lão giả nhẹ gật đầu, ta cũng không phải là cái gì không giảng đạo lý người, cho các ngươi 10 canh giờ, ta ngay ở chỗ này ngồi chờ. Đa tạ con rùa thừa. Tây Môn gia tìm cái địa phương ngồi xuống, sau đó châm trà, phục bồi vị này ngũ cảnh đại yêu cùng một chỗ đợi chờ. Cùng lúc đó, tại một chỗ thôn chỗ. Tốt rồi, hai người các ngươi xuống ngựa đi, ở chỗ này an dừng một cái. Cao Kiến đem hai cái hư thoát nữ nhân vứt bỏ ngựa. Hai người kia nền móng vốn đã mệt mỏi co quắp rồi, tham tiền hấp thu tinh khí khởi động một lần, thiếu chút nữa để cho hai người chết. Bởi vậy các nàng thậm chí đều không có gật đầu hoặc là lắc đầu, bởi vì cũng không nhúc nhích được nơi này là cái kia họ xài lao nhà nông ở bên trong. Lao nông vừa thấy Cao Kiến mang theo nhà mình Ni Nhi trở về, lập tức liền đánh tới, kiểm tra Ni Nhi an nguy. Xác nhận tuổi Ni không có sau khi chết, lập tức lại thiên ân vạn tạ dập đầu cảm tạ, tấn công. Ta nhất định cho ngươi lập sinh tử. Hương hỏa không ngừng. Ngay ngay tưởng nhớ. Cao Kiến tức thì nói ra, những cái kia ngươi tùy ý là tốt rồi, các ngươi cầm lấy tiền, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc rời xa nơi đây, đi địa phương khác, tìm chỗ hẻo lánh tránh né. Thủy tộc chắc có lẽ sẽ không đem các ngươi làm chuyện quan trọng, các ngươi muốn lo lắng chính là bọn ngươi bình thường hương thân có thể hay không kéo các ngươi xuống tới, bọn hắn ở sau lưng nói lên viên, các ngươi liền thật không có đường sống. Còn có, các nàng hai cái tổn thất tinh khí, ăn nhiều một chút thịt, nhiều phơi nắng, buổi tối không muốn đi ra ngoài, không muốn thấy gió, hảo sinh chiếu cố các nàng, chờ cái cô nương kia khôi phục để nàng trở về, sự tình còn không có chấm dứt, ta đi trước. Hắn nói xong, đá một cước đuổi ngựa, ngựa không dừng bó, lập tức hướng Thương Châu tiến đến. Làm sự tình, hiện tại nên kết thúc công việc rồi. Nếu như mình giấu đi, như vậy muốn tìm người có nổi, nhất định là sẽ tìm được lão nông trong nhà, khi đó sự tình thế nào, tự nhiên có thể nghĩ. Vì vậy, hắn nhanh hơn điểm, đi Thương Châu thành, đi nhận được chức quan, sau đó một người đem chuyện này đỡ xuống đến. Hai cái tân nương tử không coi vào đâu, Cao Kiến mới là đầu sỏ gây nên, chỉ cần Cao Kiến lộ diện, áp lực dĩ nhiên là đến trên người hắn. Đến mức sợ hãi, chê cười. Kết quả là, không có bất kỳ dừng lại, bay thẳng đến Thương Châu đô thành tiến đến. Không bao lâu, Thương Châu đô thành. Nơi này là toàn bộ Thương Châu trung tâm, nhân khẩu hội tụ chỗ. Chừng hơn 1000 vạn người tụ tập ở cái địa phương này. Thương Châu thủy vận phát đạt, đủ loại kênh rạch chẳng chịt giăng đầy, mà Thương Châu đô thành chính là chỗ này chút nước trong lưới điểm. Bạch Sơn sông lớn ở chỗ này phân chia ba đạo, trở thành ba đạo trọng yếu nhánh sông phát nguyên địa phương. Bởi vì nơi này đặc biệt địa lý điều kiện, vì vậy cái chỗ này đã từng hay vẫn là Bạch Sơn sông lớn thủy tộc Long Cung. Ở chỗ này, có thể dễ dàng khống chế Bạch Sơn sông lớn cùng với hắn liên quan đến tất cả kênh rạch chẳng chịt nước mạch. Bất quá, hiện tại lúc này là Khải vận thần triều Thương Châu đô thành, rất nhiều năm trước, Thương Châu Kiến Châu Bạch Sơn sông lớn thủy tộc bị khu trục đi ra ngoài, phong quang không hề. Chỉ bất quá bây giờ phong thủy luân chuyển. Lấy Cao Kiến đoán thấy hết thảy, cái chỗ này sớm đã bị Bạch Sơn sông lớn thủy tộc thẩm thấu không sai biệt lắm đi. Bạch Sơn sông lớn thủy tộc nằm mộng cũng muốn trở lại nơi này, một lần nữa trở lại bọn hắn Long Cung. Giờ này khắc này, đã là giết Tử Hà Bá phía sau đệ 4 canh giờ. Sát trời vào đêm, Cao Kiến đã đi tới Thương Châu đô thành, hơn nữa trước tiên lựa chọn vào thành, đưa tin. Chương 39, Thương Châu trong ngoài chương 39, Thương Châu trong ngoài Thương Châu đô thành. Nó như thế nào đây? Cao Kiến ban đầu cho rằng, cái chỗ này sẽ càng thêm phồn hoa, càng thêm hùng vĩ. Liền cái loại này, huyện thành cũng đã rất phồn hoa rồi, như vậy Thương Châu đô thành, rất hiển nhiên có lẽ càng phồn hoa mới đúng. Huyện thành bất quá 100 vạn người, Thương Châu thế nhưng là ngàn vạn người ở trên nhân khẩu tụ tập, loại này khổng lồ thành thị, nhất định là đủ loại tài nguyên hội tụ, toàn bộ châu tất cả huyện thành nhân tài hội tụ, không phồn hoa đều là không thể nào. Có thể đập vào mi mắt, lại không phải phồn hoa, mà là một loại trầm trọng kiềm nén cảm giác. Cái này chính là Thương Châu thành. Cao Kiến đi tại Thương Châu thành bên trong, nhìn thoáng qua đao của mình. Cụ thể lúc nào hắn không nhớ rõ, giống như là khi hắn quyết định một người đỡ xuống đến thời điểm, mũi đao liền lại ánh sáng nửa tấc. Chuyện tốt, thời điểm này có nửa tấc ánh sáng, đầy đủ làm Cao Kiến lực lượng rồi. Vì vậy hắn lần thứ hai ngẩng đầu, đối mặt cái kia kiềm nén Thương Châu thành. Thương Châu thành bên trong không có tường thành, hoặc là nói, rất nhiều năm trước tu kiến tường thành, trên thực tế trong thành, hơn nữa còn là trọng yếu nhất nội thành khu vực. Tòa thành thị này là khổng lồ như thế, không ngừng tràn vào nhân khẩu chồng chất ở chỗ này, đưa đến đủ loại kiến trúc từ nội thành lan tràn đi ra, sau đó, ngoài thành biến thành nội thành. Quá trình này không ngừng lặp lại, không ngừng lan tràn, chính là bây giờ Thương Châu bộ dáng. Xây nhà con chuyện này, đối với tu hành giả mà nói không có gì độ khó, chỉ cần thành thị ra bên ngoài lan tràn, cũng sẽ không thiếu vật liệu xây dựng, bởi vậy, cả tòa thành thị cứ như vậy chồng chất đứng lên. Phía ngoài những kiến trúc này rất rõ ràng là không có quy hoạch, đều là muốn như thế nào che liền như thế nào che, mọi người tùy tâm sở dục tu kiến phòng ốc, hoàn toàn không thấy cái khác kiến trúc. Đường phố lộn xộn mà xen lẫn cùng một chỗ, cái hẻm nhỏ xoay quanh bờ mẹo, ẩn nút chỗ ở, tầng hầm ngầm khắp nơi đều là, tất cả kiến trúc phong cách đều không hề cố kỵ mà chen lấn làm một đoạn, căn bản không thành phạm vi, cũng bảo toàn không quy củ có thể nói, nước bẩn ràng rụa, không có đồng bộ tinh lọc phương tiện, Cao Kiến thậm chí không hiểu được, khu vực này người dựa vào cái gì kiếm tiền. Nơi đây thoạt nhìn thậm chí không có gì sinh sản biện pháp, bọn hắn dựa vào cái gì làm đây? Nói chung, Linh Thái huyện thành cùng nơi đây vừa so sánh với, đều cũng coi là sạch sẽ chỉnh tề, tràn ngập sức sống. Tối thiểu chỗ kia còn có bình thường sinh sản cùng giải trí hoạt động tồn tại, tuy rằng thường xuyên liền có chỗ bị quỷ liếu chỗ thao túng yêu ma hòa loạn, nhưng căn bản trật tự xã hội là có. Quỷ liếu là một cái tốt nông phu, mà ở trong đó nông phu, có lẽ là có chuyện gì khó xử đi, có lẽ về sau sẽ biết đi, bây giờ việc cấp bách hay vẫn là đi đến nội thành nhậm chức lại nói. Xuyên qua bảy quận tám ngoại thành, tại cả đám ánh mắt hâm mộ ở bên trong, Tẩu Long rất nhanh liền đi tới gần nội thành. Trên đường đi, Cao Kiến nhìn xem ngoại thành tình huống. Tần gia, đừng, lại trì hoãn hai ngày, chờ ta thắng nhất định trả lại ngươi, một thanh âm truyền đến. Cao Kiến trông thấy ven đường có hai nam nhân do dự. Gây yếu chính là cái kia, toàn thân tất cả tiền đều bị một cái tráng hán cướp đi, mà người chung quanh có mắt không trọng. Bán bánh nướng, bánh nướng. Ai? Tiểu hôn trướng. Dừng lại. Một cái bán bánh nướng người chọn bánh nướng bắt đầu giao hàng, một đống vô cùng bẩn tiểu hải tử, nắm chuẩn xác cơ hội, đi lên liền cướp đi mấy cái bánh nướng, để cho người nọ khí dậm chân. Bên đường treo một cái ba tiền một lần biển gỗ, trừ cái đó ra không có gì ôm khách, cũng không có bất kỳ tuyên truyền, chính là cái tôi om phòng ở, không ngừng có làm việc cực nhọc cùng cái gì khác nam nhân đi vào, mùi hôi hương người truyền đến từng trận bất nhã thanh âm. Thậm chí có rất nhiều gia súc quang minh chính đại chạy tại trên đường cái, thoạt nhìn mùi hôi không chỉ là người tại công hiến. Bọn sa phu ban sống bán chết, vô cùng bẩn trong nước sông, có người chống thuyền, không ngừng giao hàng đủ loại vật tư, trong đó lượng tiêu thụ tốt nhất chính là có chút vải bóc. Vải bóc, lương thực, vĩnh viễn là cơ sở người trụ cột nhất nhu cầu. Tòa thành thị này, thật sự có chút vượt quá Cao Kiến dự đoán. Hắn căn bản không nghĩ tới, tại đây hình dáng một cái có siêu phàm lực lượng thế giới, sẽ có cảnh tượng như vậy, hắn còn tưởng rằng tất cả mọi người là Ninh Thái huyện thành cái kia bộ dáng đây. Lực lượng sản xuất cũng không tính thấp thế giới, lại làm thành như thế. Cao Kiến không phải là người tốt, nhưng trông thấy cái tràng diện này, vẫn còn có chút nhíu mày. Hắn có chút lý giải Lý Sô Phương nói ngươi đi thì biết. Khải vận thần triều, có lẽ thật sự có chút vấn đề tại. Không có nhiều một hồi, hắn liền đi tới tường thành chỗ. Đúng vậy, Thương Châu thành tường thành là trong thành, dựa theo lịch sử mà nói, bên trong mới là từng đã là Thương Châu thành. Mà phía ngoài cái kia Thương Châu ngoại thành, tại sau này trong rất nhiều năm, bị tụ tập mà đến biển người dần dần phát triển trở thành như thế. Phía ngoài thành thị không cần bất luận cái gì bằng chứng liền có thể đi vào, bất quá đi vào trong lại tựa hồ như cần giao nạp vài thứ, Cao Kiến nhìn một chút, nội thành là có thủ vệ. Nhưng thủ vệ không có ngăn đón hắn. Tẩu Long cứ như vậy ngẩng đầu mà bước, giơ lên chân liền đi vào Thương Châu nội thành, những cái kia thủ vệ liền thật giống như không nhìn thấy, ngược lại tại vận hỏi những cái kia đi vào bán đồ vật thương nhân. Cao Kiến từ chối cho ý kiến, tiếp tục đi lên phía trước. Không có bằng chứng, Tẩu Long chính là bằng chứng. Khi hắn chân chính đi tới nội thành thời điểm, hắn mới rút cuộc nhìn thấy dự đoán của mình bên trong đồ vật. Vừa đi vào đi, đập vào mi mắt chính là một đầu thú máy, từ tinh cương chế tạo, ngân quang lóe lên, thập phần uy vũ. Lại nhìn xung quanh đường phố, phân bố gạch hoa cảnh, đài đài phun hoa. Bên cạnh có dòng nước, bên cạnh có một đỉnh, rất có khả năng cho hơn 10 người, thạch mấu chốt bên trên xuyên qua ánh nắng, thiết lập mấy tấm ngăn mấy ghế đầu, có bán hàng rong bán rượu ở nơi này, không ít người ở đây cởi áo uống xoàng, cùng nhậu có các loại thịt khô, còn có tươi sống lăng tuyết ngó sen cái này chút thủy sản. Tiếp tục đi lên phía trước đi, trên đường đi, mặt đất sạch sẽ, khí tức mát mẻ, tựa hồ có vật gì đó ngăn cách phía ngoài mùi hôi, từng đợt làm đèn lồng huyễn con mắt, xin ca đình thái nhức óc. Ven đường cửa hàng, lão bản hiền lành, người qua đường ấm lương, đủ loại cao ốc hơi một tí hơn 10 tầng, kim đỉnh anh lạc, thương lượng đứng thẳng bất tiêu. Xanh hóa cũng làm vô cùng tốt, góc lầu tường đỏ có tùng bách thấp thoáng, vẽ tòa nhà mái cong, năm màu chói lọi. Dù sao cũng là lấy nước có tiếng, vì vậy có thể trông thấy rất nhiều nhân công hồ, trồng lấy đá xanh, vây lấy trắng, cây lan can, có thể nhìn thấy rất bao nhiêu năm người, từng cái một uống chút rượu, cao hứng trên đường đông dạ xì kéo, sen kết hoa, gọi đàn, kịch uống điên cuồng ca khúc, khoan khoái du lãm, thiếu niên hào hứng, không biết mọi bệnh không mọi bệnh. Sát đường lầu phòng ba chuyên, tú phong hàng hóa đều tiêu thụ cùng năm quyển, phồn hoa tươi đẹp, không ngoài như vậy. Tiếp tục đi tới Bạch Sơn sông lớn bên cạnh, con sông lớn này ước chừng chiều rộng 20 dặm, tiếng nước như minh kim trống, vì vậy cũng có một tòa 20 dặm lớn lên cầu lớn bay vượt qua mặt sông. Lòng sông có trấn giang thú, hơn nữa không chỉ một tôn, bạc chi tích bích, ngựa tê giống như bạc, thiết nhu đồng gà, mơ hồ hợp thành trận thế, khóa lại nước sông lao nhanh, để cho Bạch Sơn sông lớn ôn hòa không gì sánh được, gần như không có gì tràn ra dấu hiệu. Trong nước cũng có nước thú, đen quy đại cá các loại không nói, kinh người nhất chính là còn nắm sấp một đầu dao long phơi nắng ánh trăng, nhưng mọi người tựa hồ cũng thấy nhưng không thể trách. Trên mặt nước thương thuyền bận lộn, lâu thuyền thuyền hoa tức thì thanh thản không gì sánh được, khắc hạm chu cửa sổ, xin ca âm ú nhỏ, chỉ hoan lay động cõi sóng. Thời gian có mỹ nhân đẩy cửa sổ nhìn xa, rước lấy một mảnh tiếng hô. Thậm chí Cao Kiến còn nhìn thấy một chút giao nhân cùng con trai nữ ở trong nước chìm nổi, tựa hồ là đang bận làm cái gì. Thương Châu đô thành phồn hoa đều ẩn núp tại nội thành ở bên trong, trong ngoài bất quá một bức tường ngăn cách, lại giống như hai cái thế giới. Nghĩ như vậy thời điểm, Cao Kiến đã nhìn thấy một thất tuấn mã từ bên đường lướt qua, lớn tiếng hướng phía bên cạnh cửa thành vệ sở phóng đi, còn lớn hơn hô hào báo Thanh Thủy Hà Hà Bá bị giết. Chương 40, Cao Kiến. Chương 40, Cao Kiến. Cao Kiến nhìn xem đây hết thảy. Nói thật, hiện tại xem ra, Khải Vận Thần Triều tu hành kỹ thuật cùng các loại pháp bảo vô cùng kinh người. Những cái kia cỡ lớn lâu thuyền, hơi một tí 10 tầng cao, ở trên đủ loại trận pháp, vận chuyển lên thanh thế hùng vĩ, có thể năm tiểu sơn mà không trầm. Bên trên bầu trời cũng có thể trông thấy ngẫu nhiên lướt qua phi trù, linh cầm, hoặc là cùng loại với thiên mã như thế có thể bày tọa kỵ. Trên mặt đất cũng có một chút linh thú lôi kéo xe. Mặt đất xe cộ đều là xúc vật kéo, có thể là bởi vì trên mặt đất hành tẩu cả người cả của lực lượng chẳng ra sao cả. Tu hành hệ thống tuyệt không phải chỉ là tăng lên thân thể thực lực một loại đồ vật, mà là một loại khắp tất cả sự vật kỹ thuật hệ thống, thậm chí có thể nói là một loại khác khoa kỹ thuật. Mà bây giờ loại này khoa kỹ thuật tựa hồ chỉ ban ơn cho đến một nhóm người. Thương Châu ngoại thành, Thương Châu nội thành, Linh Thái huyện thành, còn có Thanh Thủy Hà bên cạnh thị trấn nhỏ, một chỗ một cái bộ dáng, nhưng tất cả chỗ đều cùng Thương Châu nội thành không có cửa. Nơi này là chân chính tươi đẹp phồn hoa. Cao Kiến hành tẩu ở chỗ này, thở dài. Người vì sao thở dài? Một người đột nhiên đáp lời nói. Cao Kiến hướng phía thanh âm đến chỗ nhìn lại. Sau đó, hắn nhìn thấy một cái màu lam làn da, không có tóc đầu trọc, làn da thoạt nhìn vô cùng bóng loáng, không giống như là nhân loại. Hắn chưa từng thấy qua như thế sinh vật, đối phương trên thân tỏa ra tựa hồ cũng không phải là yêu khí, đây không phải yêu. Các hạ là? Úc, quên tự giới thiệu, A Di Đà Phật. Người này chắp tay trước ngực, nói ra, tại hạ là một vị thiên nhân, đến từ Phúc Yêu ngày. Cái này màu lam làn da đầu trọc nói như thế. Cao Kiến trừng to mắt. Hắn nghe Bạch Bình nói qua, thiên nhân chúng, một loại đến từ ngoại vực sinh linh, vài ngàn năm trước xuất hiện ở Thần Châu đại địa bên trên, khi đó thần triều hay vẫn là uy đi Hồng Tích Hiếu Thuận Minh hoàng đế, tiếp kiến loại này kỳ lạ sinh linh. Thiên nhân nghe nói không sát sinh, không ăn thịt, không bằng ngữ, không lừa gạt nói, tính tình ôn hòa, phổ biến có màu lam cùng màu vàng làn da, không có bộ lông, tuổi thọ rất dài, nghe nói rất nhiều thiên nhân đều là hơn mấy trăm ngàn năm trước liền dừng lại ở thần triều. Bất quá tuổi thọ tuy rằng dài, nhưng bọn hắn tu hành thiên phú rất kém cỏi, cảnh giới phổ biến đều rất thấp. Thiên nhân số lượng cực kỳ ít ỏi, nhưng là dựa theo chính bọn hắn lời nói, thiên nhân chúng kỳ thật rất nhiều, đến ấn trăm ức đến tính, nhưng trên thực tế có thể đi tới thần châu cực ít mà thôi. Cao Kiến chỉ là nghe nói, trước đến giờ không nghĩ tới ở loại địa phương này sẽ tận mắt nhìn đến một vị thiên nhân. Nhưng hắn vẫn còn muốn nhanh sự tình, chỉ nói là nói, không có gì, chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi, cáo tử. Cao Kiến chắc tay, cùng cái này bèo nước gặp nhau thiên nhân cáo tử. Hiếm lạ là hiếm lạ, có thể hắn còn muốn vội vàng kéo cựu hận. Thiên nhân nhìn xem hắn, hơi hiếu kỳ, giống như là nhìn thấy cái gì chân bảo đồng dạng, nhìn theo Cao Kiến rời khỏi. Lúc này, lại thấy bên cạnh một vị đang mặc hoa quý công tử đi ra, đối với thiên nhân nói ra, không phải muốn lao sư, người đang nhìn cái gì? Vị công tử này ca, đương nhiên đó là ban đầu ở Thanh Thủy Hà bờ cái vị kia. Không có gì, cùng người qua đường trò chuyện mà thôi, đi thôi. Vị kêu là không phải muốn thiên nhân nói như thế, quay người cùng công tử ca cùng một chỗ rời khỏi nơi đây. Đúng rồi, không phải muốn lao sư, ngươi nói bây giờ thần triều cơ hội rất nhiều, là có ý gì? Vị công tử kia hỏi nói đúng là, hiện tại thần triều đối với rất nhiều phương diện đều rất thả lỏng rồi, cùng 1000 năm trước không giống nhau. Rất nhiều thế gia cùng môn phái muốn trèo lên trên, có lẽ sẽ dễ dàng rất nhiều, chỉ là loạn cục cũng sẽ càng nhiều. Không phải muốn nói như thế, mà bên kia, Cao Kiến đã đi xa. Hắn một đường chạy chậm, không thèm nhìn trên đường vật, Thương Châu đô thành cảnh sắc đã kiến thức không sai biệt lắm, nên chạy nhanh điểm rồi. Tại trong thành thị nhiều người, Cẩu Long chạy không được tốc độ cao nhất, vì để tránh cho đụng vào người, chỉ có thể trên con đường lớn tản bộ. Hơn nữa, Cao Kiến phát hiện Cẩu Long cũng bay không đứng dậy. Nơi đây tựa hồ có trận pháp cấm chế phi hành, nhưng bầu trời tùy thời tùy chỗ cũng có thể trông thấy có người ở không kiêng nể gì cả bay, hẳn là thân phận chưa đủ. Không sai biệt lắm một khắc đồng hồ về sau, hắn chạy tới Thương Châu thành đô phủ. Trong thư cũng không nói tại cái gì địa điểm đưa tin, Cao Kiến suy nghĩ, mình bây giờ sau cùng chuyện phải làm chính là làm cho mình thanh danh đứng lên, vì vậy hắn lựa chọn đô phủ. Đi tới đô phủ, trên lý luận nói, nơi này là toàn bộ đô thành chính trị trung tâm. Rõ ràng, cái chỗ này, người rất nhiều. Cao Kiến cơi tẩu long, ngẩng đầu dạo bước, đi vào. Cư nhiên không ai ngăn đón. Tẩu long ở chỗ này phát huy tác dụng, giống như là một cái sách theo cái thang thợ máy đồng dạng, mặc kệ đi chỗ nào đều có thể thông suốt, căn bản không ai ngăn đón. Thế nhưng, ngay tại Cao Kiến đi vào trong đó trong nháy mắt, trong lòng ngực của hắn gãy thành hoàng tước tờ giấy kia, đột nhiên bay lên không trung. Rõ ràng lúc ban đầu chỉ là một cái hoàng tước, giấy cũng bất quá lòng bàn tay lớn nhỏ. Nhưng hiện tại thấy gió liền phát triển, càng lúc càng lớn, không bao lâu, một trang giấy vậy mà bành trướng đến phạm vi hơn một dặm, che khuất bầu trời, đem hơn phân nửa đô phủ khu kiến trúc đều dùng bóng ma phủ lên. Lại thấy đô phủ khu kiến trúc bên trong, trong nháy mắt bay ra mười mấy cái tu hành giả, từng cái dáng vẻ khác biệt, duy nhất giống nhau chính là tất cả đều uy nghi ngàn vạn, có riêng một phen khí tượng. Có mặt người như mỹ ngọc, nhìn xem bất quá 16 tuổi, quanh người sắc màu rực rỡ. Có ngũ sắc vân từ phương bắc đến, lại thấy người tại vân trung ngồi. Còn có người hình thể thay đổi, bộ lông quái dị, mang theo một quyển, bước nhanh chạy đến. Có thân người vòng quanh bao quanh chim bay mấy bạn, bay liệm phủ ở trên, lưu vân dáng ngũ sắc, phi phi trùng quy hắn trái phải. Có người đứng phía sau rất nhiều thần nhân pháp tướng, uy vũ dũng mãnh. Có người cự mục phương hướng gì, thân cao chí thước, tay lớn hơn thước, một thân chiến giáp, hướng lên trời gào thét. Còn có người sinh chu dương vũ, thân thể chuẩn bị viên quang chi dựng, vỗ cánh mà bay liệm, ngăn trở tờ giấy kia. Đủ loại kiểu dáng, một cái dũng mãnh tiến ra nhiều như vậy, nhìn qua cũng biết tất cả đều là tứ cảnh ở trên đại cao thủ, cho Cao Kiến đều xem ngây người. Thuật pháp nhiều như vậy, bị bậm nhiều như vậy. Nhưng mà, tiếp theo trong nháy mắt, cái này chút tất cả mọi người, tất cả đều thu liễm tiếng động. Bởi vì tờ giấy kia triển khai, phía trên nguyên bản chữ biến mất, ngược lại biến thành khác một hàng chữ, người đương thời Cao Kiến, vì giã di hiển, đều cầm chính khí, có thể tuyết không công bằng sự tình, vì sử dụng mới vì nước dùng, do gió xuất chính tích, nâng hiền năng đến Thương Châu đô phủ, nhìn qua mời định đoạn. Vô cùng đơn giản một hàng chữ, nhưng phối hợp bên trên tờ giấy này cùng với phía trên thượng thư ấn, liền làm cho cả Thương Châu nội thành đều lâm vào một hồi trầm mặc. Trầm mặc phía sau, chính là sôi trào. Tất cả mọi người tại tranh nhau thảo luận, Cao Kiến là ai? Cái này người nào a? Như thế nào chưa nghe nói qua người này a? Chỗ nào xuất hiện đồ vật, như thế nào làm ra lớn như vậy trận chiến? Thương Châu cũng không có nghe nói có họ Cao thế gia a. Ngay cả những cái kia vội vàng đuổi ra ngoài tu hành giả đám cũng đều ngộp. Cái này cái gì a? Mà có một bộ phận nghe nói mới tin tức người, tức thì bắt đầu truyền bá giết Hà Bá sự tình, tình cảnh nhất thời ầm ĩ không có biện pháp không ầm ĩ, thượng thư ấn đều bận dụng, thượng thư tự mình xuất chính tích, gióng trống khua chiêng nâng hiền năng đến nơi đây, người nào có tư cách này? Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người vẻ mặt ngộp bức thời điểm, bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng cực lớn gào thét. Cao Kiến. Theo cái này gầm lên giận dữ, một cái khổng lồ thần quy pháp tướng xuất hiện ở bầu trời. Bạch Sơn sông lớn con rùa thừa, ngũ cảnh đại yêu. Chương 41, ra mặt chương 41, ra mặt tra xét nghiêm chỉnh cái ban này, Bạch Sơn sông lớn con rùa thừa đều không tìm được có gọi Cao Kiến quan lại. Kỳ thật hắn cũng có thể dự đoán được. Thương Châu không có gì họ Cao thế gia. Mà nếu như không có họ Cao thế gia, lớn như vậy khái cũng sẽ không có họ Cao quan lại. Nhưng hắn manh mối cũng không tốt làm, hắn hay vẫn là gửi hy vọng ở có thể trực tiếp tại Thương Châu tìm đến người. Hắn đều chuẩn bị đi, bởi vì hắn cũng sớm đã phân phó bọn thuộc hạ từ cái khác phương vị bắt đầu kiểm tra lên, hiện tại không biết truy xét đến địa phương nào. Thú này tất báo. Con cháu của hắn lấy mấy vạn mà tính, nhưng có tiền đồ lại không có mấy người, Thanh Thủy Hà Hà Bá có hiếm thấy phản tổ huyết mạch, một thân kim sắc, có trong truyền thuyết kim ngao một bộ phận đặc thủ. Kim ngao, đầu đôi giống như long, thân giống như con rùa, toàn thân màu vàng, trong truyền thuyết, trở đi Bồng Lai Tiên Đảo cự quy, chính là kim ngao, có Bồng Lai tránh điện áp kim ngao, mặt trời đỏ mới sinh bích hải sóng to tiếng khen. Tuy rằng cái này không phải chân chính kim ngao, nhưng dù là chỉ là một chút đặc thù, cũng có thể kế thừa y bát của hắn, về sau tại Bạch Sơn sông lớn thủy tộc ở bên trong, nhất định có một phen thành tựu. Thế nhưng, liền như vậy chết, cứ như vậy bị một cái đi ngang qua tiểu tử giết. Hắn phạm vào cái gì sai? Rõ ràng hắn dựa theo mình bình thường nhắc nhở, thành thành thật thật bảo vệ một nước sông vận, xua đổi bầy cá cho thuyền đánh cá, để cho bọn họ gió êm sóng lặng, cá lấy được chẳng đấy. Cái này Hà Bá, hắn làm không có chút vấn đề, một năm cũng liền thu mười mấy vết thực mà thôi, từ không đắc tội bất luận kẻ nào. Con rùa giống như tu hành chậm chạp, cần phải từ từ đến. Hắn cái gì đều làm được, vì cái gì còn muốn giết hắn? Con rùa thừa nghĩ đến đây, cũng cảm giác khí huyết sôi trào. Thế nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời truyền đến một thanh âm vang lên sáng, người đương thời Cao Kiến, trong nháy mắt, kinh hỉ liền xông lên trong đầu của hắn. Không có suy nghĩ dư dật, phương pháp lẫn nhau trực tiếp dâng lên. Một đầu cự phi giống hư không phiêu phủ ở Thương Châu đô thành phía trên. Thiên Tuế yêu con rùa, ngũ sắc bộ yên, hàn trống, trên trán hai xương lên, giống như góc, trên lưng có chữ trường, đều chim chữ triệt chữ, đây là con rùa lịch văn, thái cổ thời kỳ. Một đầu thần quy trên lưng thậm chí khắc lục một bộ hoàn chỉnh công pháp cùng chí khác, được xưng là Lạc Tư hoặc là con rùa sách đó là trời sinh mà thành, tiên thiên chi pháp, có thể thấy con rùa giống như thần dị. Cao Kiến cầm chặt chuôi đao, xem ngây người. Đầu này cự quy phát ra gào thét, Cao Kiến. Cao Kiến sợ hãi cả kinh, từ ngẩn người trạng thái thức tỉnh. Cái gì? Một cỗ làm người ta hoảng sợ sóng âm truyền đến, Cao Kiến lập tức rút đao, hướng trên mặt đất cắm xuống, treo chống ở thân thể của mình. Dù là như thế, hắn cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa, khí huyết sôi trào, đôi mắt đỏ bừng, mạch máu phồng lên. Toàn bộ người giống như cũng bị một tiếng này giống nổ đồng dạng. Huyệt Thiên Trung ở bên trong, rất nhiều khí huyết chảy ra, tràn ngập tất cả xương cốt tứ chi, để cho hắn tinh khí trong nháy mắt này bảo vệ thân thể, hương hỏa khí cũng bắt đầu bám vào tại trên thân thể, để cho hắn nhục thân mang theo một chút ám kim sắc, mà cái này chút ám kim sắc không ngừng lóe lên, theo gào to trầm rực, Cao Kiến mở to mắt, nhìn hằm hằm trước mắt Cự Quy, lớn tiếng quát lớn, "La Ô Quy, ngươi dám giết ta?" Cự Quy tức giận gầm nhẹ. Thế nhưng, hắn lại thật sự dừng bước, không dám xa hơn trước một bước, bởi vì hắn nhìn thấy tờ giấy kia, cùng với phía trên thượng thư ấn, còn nhìn thấy thuộc về nhân tộc trong quan phủ những cao thủ kia đều tụ họp ở chỗ này. Lúc này thời điểm, hắn mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Cái này Cao Kiến là thượng thư xuất trinh tích người, thần triều bây giờ có chút tệ nạn kéo dài lâu ngày, để cho Bạch Sơn sông lớn những thế lực này thoáng ngẩng đầu, nhưng là ngay tại Thường Châu bản địa mà thôi. Thượng thư, thế nhưng là thần triều trung su đại quan, hắn nhất thời do dự không tiến, không dám thật sự giết đối phương, có thể lại nuốt không trôi khẩu khí này. Vì vậy, hắn gầm nhẹ nói ra, "Cao Kiến, còn có đang ngồi nhiều công, ta đến vì ta tôn lấy cái công bằng." Hắn thân là Bạch Sơn sông lớn Hà Bá, cẩn trọng, vạn dân kính ngưỡng, một lòng vì công, cả nhánh sông không có bất kính thương hắn. "Cao Kiến, ngươi tùy ý làm vậy, lạm sát thần triều sắc phong chính thần, là hà cư tâm? Ngươi muốn phụ lòng thần triều tin cậy, thì giết chính thần sao?" Cao Kiến ngắm nhìn bốn phía. Lúc trước xuất hiện những người kia, tất cả đều lặng lặng nhìn, không nói gì. Rõ ràng, bọn hắn kỳ thật cùng đầu này lão OP đồng dạng, bị thượng thư ấn trấn trụ, hiện tại không biết như thế nào cho phải. Như vậy, liền để cho bọn họ tỏ thái độ đi. Vì vậy Cao Kiến nói ra, "Ăn thịt người tà quái gì, có gì công bằng có thể nói. Hàng năm mượn cưới vợ tên, ăn hết thiếu nữ, cái này cũng gọi là chính thần sao?" Con rùa thừa nhìn chằm chằm vào Cao Kiến, nói ra, "Hắn chính thần vị trí chính là nhiều công che ấn thành tựu, ngươi là nói toàn bộ Thương Châu đang ngồi nhiều công, đều sai lầm rồi sao?" Con rùa thừa không có nói ăn thịt người sự tình, mà đem chủ đề chuyển rời đến nhiều công trên thân. "Tốt, Cao Kiến muốn dùng quan phủ tới dọa ta, vậy ngươi dám phản bác phía sau ngươi những cái kia Thương Châu quan lớn sao? Nếu không có bọn hắn ngầm đồng ý, chúng ta có thể ăn thịt người sao? Nếu như ngươi là trả lời sai, vậy ngươi còn muốn tại Thương Châu đặt chân sao?" Cao Kiến quay đầu lại nhìn xem những cái kia uy phong lẫm lẫm, thuật pháp lên trời quá lớn, chỉ là dùng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm nói ra, là bọn hắn đều sai. Lời vừa nói ra, rất nhiều ánh mắt đều nhìn chăm chú hướng về phía Cao Kiến. Cao Kiến tựa như đứng ngồi không yên, những ánh mắt này thậm chí có chứa pháp lực, áp hắn gần như không thể động đậy. Nhưng Cao Kiến ngược lại nhìn bọn hắn chằm chằm, tiếp tục truy vấn, "Nhiều công, các ngươi bị nào, dám đứng ra nói cái này là rất đúng?" Rất nhiều con lớn, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, im miệng không nói. Ánh mắt thu trở về. Nhất cảnh tiểu bối, lại để cho Thương Châu nhiều công không dám nói tiếp. Nếu là bình thường, có cái nhất cảnh tiểu bối dám nói như vậy, vậy hắn khẳng định đã chết. Nhưng Cao Kiến lúc này dựng ở một vị ngũ cảnh đại yêu trước mặt, trên đầu còn treo lấy thượng thư ấn giấy vàng, Thương Châu rất nhiều con lớn, thực khó mà nói cái gì, nếu như không phải là trước mắt chính là con rùa thừa lời nói, bọn hắn nói không chừng còn muốn tán dương Cao Kiến hai câu thiếu niên anh hùng. Nhưng con rùa thừa ở chỗ này, Bạch Sơn sông lớn thủy tộc, thế nhưng là Thương Châu nhiều phụ thần tài nha. Nhiều công không nói lời nào, cái kia người này còn không có phong quan đi. Như vậy sở trường giết Hà Bá, ảnh hưởng một nước sông vận, Thanh Thủy Hà là tả ra khu vực đi, trái tư tế, chậm trễ một nước sông vận, một năm trôi qua tối thiểu tổn thất trăm bạc kim, phải bị tội gì? Con rùa thừa nhìn quanh bốn phía một cái, nói như thế. Lời vừa nói ra, xung quanh quan lớn nhíu nhíu mày. Trăm bạc kim cũng không phải một cái sông tiền lời, cái này lão quy muốn từ địa phương khác ra tay. Bị kêu là trái tư tế cái vị kia không nói gì, Huyền Dương không nghe thấy. Nhưng mà lúc này, lại thấy Cao Kiến cười nhạo, không có Hà Bá, có phải hay không sông liền không có? Cái gì Hà Bá, một cái trong nước lao ô quy, hắn bất quá cũng là sông người từ ngoài đến, chiếm nước vì vương mà thôi, nước còn tại đằng kia mà, cá còn tại đằng kia mà, vì sao hắn đã chết, vận tải đường thủy liền không có, cá lấy được cũng không có. Nói cho cùng, lúc này, lúc trước cái kia cự mục phương hướng gì, thân cao chín thước cự hắn từ phía sau đi ra. Chấn ma ti tư mã ngược lại là hào khí, đây cũng là các ngài bên trong ý tứ sao? Con rùa thừa híp mắt nói ra. Thương Châu rất nhiều thế gia, luận thực lực khó mà nói, nhưng không có không dựa vào Bạch Sơn sông lớn thủy tộc cắt cơm, bọn hắn tử tôn tiêu dùng bằng bạc, bọn hắn chất bảo, bọn hắn duy trì gia tộc vận chuyển đủ loại quân lương, tất cả đều đến dựa vào Bạch Sơn nước sông vận. Thủy tộc chặt đứt nước của bọn hắn đường, bọn hắn liền nuôi không nổi thế gia. Cái kia được xưng là Chấn Ma Ti Tư Mã người đi đến Cao Kiến bên người, cười ha ha, "Lão Quy, ngươi đầu tráng váng hay sao? Lão tử là trại quan, gia tại Việt Châu." Lão Quy trầm mặt một hồi, sau đó bình tĩnh lại, "Hảo hảo hảo, nếu như nhị vị cho rằng như thế, cái kia, để các vị đồng liêu đến khuyên các ngươi đi, hôm nay làm phiền, cáo tử." Chương 42, làm loạn chương 42, làm loạn trước mắt bao người, Lão Quy lựa chọn rút lui. Cao Kiến nhìn chằm chằm vào Lão Quy mai rùa bên trên đồ vật, nhìn qua cũng biết tại ký ức cái gì, giống như phải nhớ kỹ Lão Quy bộ dáng. Lão Quy tự nhiên cũng nhìn chằm chằm vào Cao Kiến, đem đối phương cũng một mực nhớ kỹ. Hắn đương nhiên có thể ra tay, đánh chết Cao Kiến giữ lời, nhưng hắn vẫn không có lá gan kia. Cái kia phong giấy bảng, cùng với thượng thư ấn xuống, hắn thật sự là không có dũng khí, thậm chí ba phen mới bận bị cái kia nhất cảnh sặc lời nói cũng không dám nhiều nói hai câu lời nói nặng. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn không có cách nào. Để cho Thương Châu những cái kia quan viên chính mình xử lý Cao Kiến đi. Đợi đến lúc gia tộc bọn họ nhập không đủ suất, đợi đến lúc pháp bảo của bọn hắn không có tiền ẩn dưỡng, đan dược không cách nào đại lượng sản xuất, linh thú đều ăn không nổi linh tài, hậu thế la hét không có tiền dùng thời điểm, bọn hắn sẽ ra tay giúp đỡ con rùa thừa báo thủ. Cũng không cần bọn hắn làm cái gì, chỉ cần bọn hắn thả Cao Kiến đi ra ngoài, Cao Kiến tự nhiên sẽ chết ở vô danh tiểu yêu trong tay. Lao Quy rút lui phía sau, toàn trường ánh mắt vẫn như cũ tập trung ở Cao Kiến trên thân. Cao Kiến, đúng không? Ta là Thương Châu chi phủ, ngươi có năng lực gì, đến thượng thư thưởng thức. Phía trước nhất vị kia mặt như mỹ ngọc, 16 tuổi trái phải người chủ động mở miệng hỏi. Một trận chiến, chạm 700 vô đầu quỷ. Cao Kiến không có ẩn nút, gọn gàng dứt khoát. Phúc. Hả? Ồ. Bên cạnh nhiều công, bao gồm bởi vì bị động tĩnh như vậy rước lấy người qua đường, đều trong nháy mắt nhìn chăm chú khẩn trước mắt Cao Kiến. Không có cái khác, lời này thật sự là làm người nghe kinh sợ. Vô đầu quỷ loại này quỷ quái, tu hành phương thức cùng vật còn sống khác biệt, không có khiếu huyệt, nhưng là ít nhất là nhất cảnh trình độ, ngẫu nhiên còn có thể đỗng xuất hiện nhị cảnh. Bình thường mà nói, 700 vô đầu quỷ, như thế nào đến độ có mấy cái nhị cảnh đặc thù thân thể? Mà Cao Kiến chỉ có nhất cảnh. Hắn nói mình có thể chạm 700 vô đầu quỷ, nói dối bị vạch trần là muốn chết. Lúc này, vị kia hình thể thay đổi, bộ lông quái dị người nhìn chằm chằm vào Cao Kiến, có chút bất tiện. Hắn nói là sự thật. Lúc này, có thật nhiều thần nhân pháp tướng dựng ở sau lưng vị kia quan viên, đi ra, nhàn nhạt nói ra, "Cao Kiến, tại Thương Châu phía tây, Linh Thái huyện thành xuất hiện, trước đó không có quê quán." Trảm nhị cảnh huyết nục tụ hợp tà quỷ một đầu, cùng chân tính đạo cung đệ tử Bạch Bình tay nắm tay, tại đối phương phủ chú trợ giúp phía dưới, trảm vô đầu quỷ 700, cắt xác âm quỷ 400, đêm trảm nghìn quỷ, dẫn động tứ cảnh quỷ liễu, cuối cùng quỷ liễu tan lùi, nhưng cụ thể làm sao làm được, ta cũng không rõ ràng rồi, "Cao Kiến, ngươi biết không?" Người nọ nhìn xem Cao Kiến, nói như thế. Cao Kiến nhìn chằm chằm vào cái vị này sau lưng thần nhân pháp tướng quan viên, chắp tay hỏi, "Xin hỏi trưởng quan là?" Người nọ thu hồi sau lưng rất nhiều pháp tướng, lạnh nhạt nói ra, "Ta là Thường Châu tử tế, Tả Lãng, một châu thành hoàng, tất cả địa sơn nước chính thần đều do ta trưởng quản, phàm tế tự hắn liệt ra tại tự điển người, tăng tế giá cả thế nào có lợi, đều ta định hắn chỉnh." Cao Kiến nhẹ gật đầu. Chính mình đến thời điểm bị người phục sát qua, không biết người tới là người nào, nhiều người như vậy, chỉ có cái này người đứng ra nói nhận biết mình, cũng biết mình làm cái gì. Hơn nữa, hắn hay vẫn là trưởng quản tế tự chức quan, như vậy quỷ liêu thôn vệ thành hoàng sự tình. Cao Kiến trong lòng nghĩ đến những điều này thời điểm, vị này tên là Tả Lãng tử tế nhưng không có dừng lại. Hắn tiếp tục xem Cao Kiến, hỏi, "Vì vậy, Cao Kiến, ngươi làm cái gì?" "Ta làm cái gì? Tử tế ngươi không phải là tất cả nói sao?" Cao Kiến hỏi ngược lại. "Ta nói là, ngươi dựa vào cái gì có thể làm được cái này chút?" Tả Lãng truy vấn. Phía trước đứng ra giúp đỡ Cao Kiến nói chuyện cái vị kia trấn ma ti tư mã nhưng không có vào lúc đó nói thêm cái gì, bởi vì tất cả mọi người rất muốn biết, Cao Kiến là làm sao làm được. Nhất cảnh, giết 700 vô đầu quỷ, nếu như không có điểm mờ ám, nói ra quỷ đều không tin. Ta phải dựa vào trong tay đao. Cao Kiến vẫn là nắm đao gì, nói như thế. Vậy sao? Tả Lãng nhẹ nhàng gật đầu, lại thấy phía sau của hắn, một cái thần nhân pháp tướng đột nhiên ra tay. Thần nhân pháp tướng áo giáp như lần, cung tươi đẹp chiến bảo, trên thân kim hoa lũ, cầm trong tay một thanh giải kích, tựa hồ là một chỗ chịu hương hỏa chiến tướng, sau khi chết chịu hương hỏa thành thần. Nếu như nói Cao Kiến trên thân chính là một đám hương hỏa chi khí, như vậy đối phương kim thân, liền hoàn toàn là do thuần túy hương hỏa chi khí tạo thành. Cao Kiến cái kia vài chục năm hương hỏa chi khí mà thôi, đối phương cái kia một thân, tối thiểu có mấy trăm năm tích lũy. Đây là gấp mấy chục chênh lệch. Thần nhân pháp tướng ra tay, trường kích chém ra, cảm giác gáp bách mãnh liệt đánh tới, khí phách hiên ngang trường kích, nhọn giống như một điểm sao băng, thẳng đến Cao Kiến. Chỉ trong nháy mắt, khí phách thi triển hết. Trắng si có hùng hồn, minh giáp có tinh quang. Bỏ mình hồn bất diệt, anh linh chấn thương hoàng. Thần nhân pháp tướng thể hiện ra khi còn sống anh linh nên có khí phách cùng võ nghệ, một kích này, Cao Kiến chỉ có thể dùng trường đao đó nữa. Bởi vì, bất kể là xạ thân đao pháp hay là hắn cải tiến phía sau bộ pháp, cũng đỡ không nổi, cũng trốn không thoát một kích này, Cao Kiến đao pháp có vài chục năm công phu, đã là không yếu. Thế nhưng, hắn đối mặt là một vị anh linh, đối phương khi còn sống không biết chìm đắm chiến đấu bao nhiêu năm, võ nghệ phi phàm, Cao Kiến cái này vài chục năm đao pháp, là thật là không có biện pháp cùng đối diện chính diện giao phong. Làm một tiếng, trường đao lông tóc không tổn hao gì, Cao Kiến lại bị đánh bay 30 bước, lực phản chấn đã xé ra hắn hổ khẩu. Cái này thần nhân pháp tướng, tối thiểu có tam cảnh tu vi, mà Cao Kiến với tư cách át chủ bài võ nghệ cũng tốt, hương hỏa chi khí cũng tốt, tại trước mắt anh linh trước mặt bị hoàn toàn áp chế. Rõ ràng Tả Lãng một cái liền xem thấu Cao Kiến nền tảng, cố ý sử dụng một cái tại đi đủ loại phương diện đều hoàn toàn khắc chế Cao Kiến thần nhân pháp tướng ra tay. Tả Lãng đứng tại nguyên chỗ tùy ý thần nhân pháp tướng làm, mà vị kia chấn ma ti tư mã mặc dù không có ra tay nhưng dưới chân đã chuẩn bị kỹ càng, hiển nhiên tùy thời có thể động thủ. Những người khác tức thì trên cơ bản chỉ là nhìn xem, bọn hắn đều rất ngạc nhiên Cao Kiến muốn như thế nào thắng. Cao Kiến chém giết 700 vô đầu quỷ chiến tích là làm sao làm được. Anh linh tiếp tục tiến công, trường kích đem Cao Kiến một mực áp chế. Cao Kiến võ nghệ hoàn toàn theo không kịp đối phương, xả thân đao pháp mặc dù không tệ, nhưng suy cho cùng chỉ là phổ thông công pháp, khó có thể chống lại đối thủ như vậy. Thần nhân pháp tướng từng bước ép sát, mắt thấy Cao Kiến sẽ phải bị thua, Tư Mã đã chuẩn bị tốt cứu người rồi. Nếu không, Tả Lãng thật sự sẽ giết người. Một chiêu cuối cùng, tránh cũng không thể tránh. Thần nhân pháp tướng trường kích chém ra cuối cùng sát chiêu. Tư Mã bước chân di chuyển, sau đó hắn ngừng lại. Cái này tất trúng một kích, Cao Kiến vậy mà né tránh còn không tính, hắn thậm chí còn trở tay một đao, đem thần nhân pháp tướng kim thân phá vỡ một cái khe. Đó là cái gì? Những người khác nhíu chặt lông mày, không rõ chính mình bỏ lỡ cái gì. Chỉ có Cao Kiến biết rõ, đây là suy diễn chi pháp. Hắn tính ra công kích của đối phương quy tích, chỗ nào làm được? Đương nhiên là mai rùa lên. ngũ cảnh đại yêu mai rùa bên trên chỗ ghi chép tiên tiên suy diễn chi pháp. Con rùa giống như bản thân liền có thần dị, bởi vì cái gọi là linh quy phụ sách, kỳ danh là Lạc Thư, vì vậy có thể đốt xương biết lành giữ, nguyên do chui vào con rùa thiệt thì, triệu thấy đến lấy, cùng ý tương ứng, thì là thần có thể nói minh báo. Những người khác đều cho rằng Cao Kiến Tại nhìn lão quy tướng mạo, trên thực tế, Cao Kiến Tại chiếu rọi mai rùa phía trên thần bận. Cao Kiến Trường Đao tại lĩnh hội huyền hóa thông cửa đại đạo ca đã đem tất cả trường đao ánh sáng đều tiêu hao, thế nhưng là thanh thủy hà một chuyện, lại giúp hắn cọ sát điểm đao. Mà ngay mới vừa rồi hắn đau khổ trèo trống trong thời gian, hắn nhưng thật ra là tại đem cái này chút dùng đến đó mai rùa phía trên chim chữa triện chữa bên trên, lĩnh hội trong đó diệu dụng. Chương 43, kết thúc chương 43, kết thúc lĩnh hội những cái kia chim chữa triện trong chữ thần vận, Cao Kiến Tâm như hồ nước lần thứ hai tiến nhập đến tuyệt đối trong suốt trạng thái. Cái gọi là xem bói, mặc dù vấn tiên địa phương, người vấn tiên ấy, thiên địa báo ứng, là tự nhiên đầy hứa hẹn lấy ứng với người. Nhưng mà, ngay cùng người đồng đạo, muốn biết ngày, chính là lấy việc đời, người trong lòng thiên địa chi khí, tại hình trong cơ thể, thần minh là vậy. Người đem bói thệ, báo làm thi con rùa, tức thì thần lấy nghe thấy cửa nói. Như mình tưởng niệm, thần minh từ ngực trong bụng nghe thấy biết hắn chỉ, nguyên do chui vào con rùa thiệt thi, triệu thấy đến lấy. Cái kia ngũ cảnh lão quy trên thân tuyên khắc thuật bói toán, thì thật chính là hỏi mình. Nhưng cái này không phải bình thường hỏi mình, mà là thông qua thân người tiểu thiên địa, không bàn mà hợp ý nhau bên ngoài lớn thiên địa, dẫn dắt thiên địa chi khí nhập vào cơ thể, cùng thân người tiểu thiên địa tạo thành tuần hoàn. Lúc này thời điểm ngươi lại thông qua thiên địa chi khí tiến hành xem bói, có thể thông qua người của mình thân tiểu thiên địa, đạt được lớn thiên địa trong hoàn cảnh phản hồi. Như vậy, Cao Kiến có thể đạt được phía dưới một động tác lành giữ. Cái này pháp môn không thể phỏng đoán qua, không thể xem bói tương lai, cũng làm không được bấm chỉ tính toán, cũng biết rất xa bên ngoài sự tình. Thế nhưng hắn có thể cảm giác đến gần trong gang tấc lành giữ. Đây là xung quanh thiên địa chi khí nói cho hắn biết, hắn đã cùng hoàn cảnh chung quanh liên thông, cảnh vật chung quanh an nguy chính là của hắn an nguy. Đây là ngũ cảnh đại yêu theo dựa vào chính mình tiên 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 phú chỗ mở sáng tạo ra độc môn pháp thuật, đối với tu vi yêu cầu tương đối thấp, thế nhưng đối thiên phú yêu cầu rất cao. Bình thường mà nói, không có đối với phương hướng tự mình dạy bảo, vậy khẳng định là học không được, cái này vô cùng khảo nghiệm nội tính. Coi như là con rùa thừa tự mình dạy bảo, không có có rất nhiều năm làm việc cực nhọc cùng đầy đủ thiên phú, cũng học không được. Nhưng Cao Kiến học được rồi. Tâm như hồ nước trong suốt, hoàn toàn phản chiếu mai rùa bên trên tự nhiên sinh ra những cái kia thần bí chim chữa triện chữ chỗ đại biểu ý nghĩa. Vì vậy, Cao Kiến tránh được cái kia tất sát một kích, bởi vì hắn sớm động đến. Hơn nữa, hắn còn bắt đầu phản kích. Hắn đã phát hiện anh linh được điểm. Nếu như là danh xứng với thực anh linh, là sẽ bảo chỉ khi còn sống thần trí, chỉ cần có hương hỏa hung đúc, hắn suy nghĩ gần như không sẽ chịu ảnh hưởng. Cái này là chết mà làm thần chỗ tốt. Nếu cái vị này anh linh thần trí là hoàn hảo, như vậy Cao Kiến cái gì mở ám đều vô dụng, bởi vì có đủ suy nghĩ năng lực, hắn có thể tùy thời chuyển biến chính mình phương thức chiến đấu. Thế nhưng, trước mắt anh linh thuộc về là thần nhân pháp tướng. Tà Lãng hiển nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ chính mình thần nhân pháp tướng là sống, anh linh thần trí sớm đã bị xóa đi, chẳng qua là một cố khôi lỗi mà thôi. Đáng thương, đường đường anh linh, sau khi chết thành tựu kim thân, vốn hẳn nên hưởng thụ hương hỏa, lại bị luyện chế thành thần nhân pháp tướng. Nhưng điều này cũng cho Cao Kiến cơ hội. Thần nhân pháp tướng, liền trước mắt trạng thái, đánh không đến hắn. Quả thật, Cao Kiến cũng đánh bất động thần nhân pháp tướng, tam cảnh kim thân gần như không thể xuyên thủng hủy, coi như là đứng để cho Cao Kiến đánh cho 10 ngày 10 đêm cũng chưa chắc có thể gây tổn thương đến đối phương gia lông. Có lẽ cho Cao Kiến 1-2 năm thời gian có thể đánh chết đối phương đi. Nhưng bất kể thế nào nói, Cao Kiến đã dựng ở thế bất bại. Bộ pháp lần thứ 2 bắt đầu dùng, mà lần này đây không còn là thua chị em, mà là hay đến chút nào đỉnh. Hay, đương nhiên hay, suy cho cùng hắn hoàn toàn là kèm theo xem bói sử dụng bộ pháp, vì vậy mỗi lần nhìn qua đều là hiểm lại càng hiểm tránh đi, thủy chung tại trên mũi đao khiêu vũ, anh linh lại hoàn toàn không chạm được hắn. Cứ việc cái này cũng không nhẹ nhõm. Cao Kiến cảm giác mình no không được bao lâu, nhiều nhất một khắc đồng hồ, hắn sẽ phải kiệt lực, bất kể là xem bói hay vẫn là bộ pháp, cũng hoặc là né tránh cùng công kích, cũng phải cần tiêu hao thể lực. Bất quá, vậy là đủ rồi. Không sai biệt lắm được chưa? Còn có cái gì muốn chứng minh đấy sao? Bên cạnh Trấn Ma Ti Tư Mã quyết đoán ra tay. Hắn xuất thủ trong nháy mắt, giống như núi nghiêng. Cái kia đôi đại thủ, trong tay tựa hồ nắm chặt chân núi nện xuống đến đồng dạng. Cao Kiến xem bói chỉ cảm thấy toàn thân sợ hãi. Hung, hung, đại hung. Mau tránh ra muốn né tránh, nhưng trốn không thoát. Chỉ một cái, thần nhân pháp tướng nứt vỡ, mảnh vỡ hóa thành dòng ánh sáng một lần nữa về tới Thương Châu Tử Tế Tạ Lãng sau lưng. Cao Kiến hung hăng thở hổn hển mấy câu chửi thề. Khá tốt đánh không phải mình. Hắn thật sự bị sợ đến, vừa mới thiên địa chi khí tựa hồ đang điên cuồng nhắc nhở hắn, có không thể ngăn cản đồ vật muốn đến rồi. Tạ Lãng biểu lộ có chút không vui, thế nhưng bị mặt Ngọc Chi phủ phủi tay, cười cười, tốt rồi, chư vị không muốn tổn thương hòa khí, nếu như Cao Kiến là thượng thư tự mình nâng hiền năng mà đến, lại thể hiện ra bản lĩnh của mình, cái kia mọi người còn có nghi vấn sao? Xung quanh không có ai phản đối nữa. Trên thực tế, đã có người bắt đầu ra bên ngoài thông truyền tin tức. Hơn phân nửa đều là một chút thế lực ánh mắt, còn có cái gì tin tức nho nhỏ các loại, những người này cái mũi sau cùng linh. Tuy rằng bọn hắn không biết Cao Kiến bày ra là năng lực gì, nhưng liền trước mắt biểu hiện ra ngoài thực lực, giết 700 chỉ vô đầu quỷ, tuyệt đối không có vấn đề. Không có nhà thế hệ, toàn bộ dựa vào chính mình, nhất cảnh đã đến trình độ này, đây mới thực là thiên tài, nếu như phối hợp thêm phù hợp tu hành pháp cùng đồng bộ cái khác thuật pháp cùng võ nghệ, sau này tiền đồ tuyệt đối không thể hạ lượng. Trách không được thượng thư biết nói ra có di hiển. Như vậy, Cao Kiến, ngươi muốn đi đâu cái nha môn nhậm chức? Cao Kiến nhẹ nhàng chắp tay, "Chi phủ, ta nguyện đi trấn ma ti từ mã dưới trướng."
"Ờ, vì sao?"
"Đây chính là cái khổ sai sự tình."
Chi phủ hỏi.
"Bởi vì tư mã là chạy quan."
Cao Kiến đáp.
Trấn ma ti tư mã lập tức mở miệng cười to.
Sát thực buồn cười.
Đoán chừng toàn bộ Thương Châu đô thành, chỉ có hắn nơi đây bị Thương Châu bản địa thế gia ảnh hưởng nhỏ một chút. Bất quá nở nụ cười một hồi, hắn liền không cười.
Bởi vì cũng chỉ là ít một chút mà thôi.
Muốn dùng người, ngươi liền không thể không dùng thế gia hoặc là môn phái đệ tử.
Ngươi muốn đề bạt những người khác, cái kia những người khác cũng phải có thể sử dụng mới được. Các bình dân phần lớn không chịu nổi dùng một lát, muốn tìm có năng lực sẽ làm sự tình, cuối cùng vẫn là đến rơi xuống thế gia trên đầu.
Tốt, vậy thì do trấn ma ti tư mã phụ trách, đám người còn lại tản đi.
Chi phủ nói như thế, sau đó biến mất tại nguyên chỗ.
Những người khác cũng riêng phần mình thi triển thủ đoạn, trở về bọn hắn nguyên bản nơi ở Cao Kiến sự tình, phải xử lý cũng không phải là hiện tại nơi đó lý.
Thời gian còn dài.
Mà Cao Kiến bên này, hắn nhìn trấn ma ti tư mã.
Đây là một cái vô cùng tráng hán cao lớn, tay cũng phi thường lớn, tựa hồ có chút thiên phú dị bẩm ý tứ.
Cùng với Bạch Bình nói một, chung quy có vài người lớn lên sẽ cùng người khác có chút khác biệt, giống như là có người trời sinh trọng đồng, có người tay dài quá đầu gối, có người sau đầu có xương, có người vành thai qua bay, còn có người lồng ngực có thể rút đao ra đến.
Có người bàn tay khá lớn, cũng rất bình thường nha.
"Tốt, Cao Kiến, ngươi liền theo ta đến."
Tư Mã nói như thế.
Cái này nói cho hết lời, trên bầu trời cái kia trương gấp giấy lập tức tự động gấp, rất nhanh đổi ra một trương tinh tế như sinh hoàng tước, thừa lúc gió bay đi rồi.
Cao Kiến đối với hoàng tước thi lễ một cái, sau đó nhìn thoáng qua cả tòa Thương Châu thành.
Kỳ thật, tại đến Thương Châu phía trước, hắn đối với Thương Châu không có cảm giác gì,
nhưng là chân chính thấy được Thương Châu tình huống phía sau, Cao Kiến cảm thấy,
Khải vận thần triều ăn no mặc đủ, quốc thái dân an, đều chẳng qua là biểu tượng mà thôi.
Chương 44, Tư Mã chương 44, Tư Mã nghĩ đến cái này chút, Cao Kiến nắm tàu lòng, đi theo trấn ma ti Tư Mã rời khỏi.
Hắn đi rất xa, hơn nữa không có dùng thuật pháp hoặc là võ nghệ các loại gia tốc, cũng chỉ là phổ thông chạy đường mà thôi.
Trên đường đi, hắn cũng ở đây cùng Cao Kiến nói chuyện phiếm.
"Cao Kiến,
đúng không?
Ngươi cũng trông thấy Thương Châu bộ dáng, vì cái gì còn muốn lưu lại làm quan?"
Cao Kiến hồi đáp, "Ta giết Hà Bá, đắc tội Bạch Sơn sông lớn thủy tộc, nếu như không làm quan, cũng chỉ có thể trốn chạy."
Tư Mã lại hỏi, "Trốn chạy có cái gì không tốt?
Tối thiểu tự do tự tại."
Cao Kiến lắc đầu, "Ta ngược lại là có thể chạy, nhưng ta giết Hà Bá cứu mấy người sợ là sẽ bị liên lụy rồi, ta làm quan, Bạch Sơn sông lớn thủy tộc cũng chỉ biết tìm ta, những cái kia con tôm nhỏ bọn hắn hẳn là sẽ không để ý tới."
Tư Mã có chút kinh ngạc, "Ngươi ngược lại là
có chút hào khí, ngươi thực không sợ đắc tội Bạch Sơn sông lớn thủy tộc?"
Cao Kiến cười cười, "Tư Mã, ngươi cũng biết, ta trước khi tới nơi này, trên đường đã bị một lần phục sát. Có một vị nhị cảnh thiết thủ, cầm lấy dao long xương cong, dao long răng mũi tên, khá tốt bị ta phản sát rồi."
Tư Mã cũng lộ ra nụ cười, "Ngươi tại điểm tử tế tạ lãng?"
"Ta cũng không nói."
Cao Kiến lắc đầu.
Tư Mã cũng nói, "Người này trưởng quản các nơi thành hoàng, thổ địa, sơn thủy chính thần, tin tức rất linh thông, hơn nữa bởi vì hắn trưởng quản sơn thủy chính thần quan hệ, cùng Bạch Sơn sông lớn thủy tộc quan hệ cũng là gần nhất, Tả gia gia chuyện chi pháp cùng các loại cất giữ đều thiện ở tế tự, câu thông quỷ thần, bọn hắn toàn cả gia tộc đều cùng quỷ thần quan hệ tương đối khá, từ tế vị trí này, bọn hắn chiếm được đại khái 5-6 thế hệ, 1500 năm có thừa."
"Đa tạ Tư Mã."
Cao Kiến dừng bước lại, chắp tay gửi tới lời cảm ơn.
"Ta chỉ là cùng ngươi giới thiệu một cái về sau đồng liêu mà thôi, cảm ơn ta làm cái gì?
Đi nhanh đi, đến ta nha môn lại nói."
Trấn ma ti Tư Mã cười nói.
Hai người không hề mở miệng, mà là một đường từ trong thành đi tới ngoại thành, lại từ ngoại thành đi tới ngoài thành 60 dặm trái phải chỗ, một cái đỉnh núi bên trong.
Cao Kiến từ nơi này đi đến bên trong nhìn lại, có thể trông thấy hai tòa sơn mạch, chính giữa một cái hạp gốc.
Sơn mạch phía trên, đóng quân rất nhiều trạm gác, có thể phòng ngừa địch nhân lên núi, trạm gác trong lúc đó lẫn nhau kết nối thành trận thế, hai tòa sơn mạch đều câu liên địa khí, tạo thành một tòa đại trận. Cụ thể lớn cỡ nào Cao Kiến không biết, hắn mở là huyệt thiên trùng, không phải là huyệt ngọc trầm, thị lực chỉ có thể nhìn thấy hơn 10 dặm bên ngoài, lại xa liền nhìn người không thấy.
Nếu như mở ra huyệt ngọc trầm, như vậy sẽ thay thính mắt tinh, giác quan nhạy cảm.
Nghe nói mở ra ngọc trầm mấu chốt, dùng cái đuôi trâu lông cài chặt một cái con giận, cách một ngọn núi xem con giận có thể cùng bánh xe đồng dạng lớn, có thể rõ ràng trông thấy con giận trên thân lông.
Bất quá huyệt ngọc trầm tạm thời không có ở đây Cao Kiến cân nhắc trong phạm vi.
Cũng không phải nói hắn có khai khiếu lộ tuyến, trên thực tế, huyền hóa thông môn đại đạo ca không có cố định lộ tuyến.
Với tư cách thiết kế ra đến, dự tính người người đều có thể tu hành công pháp, hắn và cái khác công pháp, căn bản chưa hề dự thiết lập qua có bất kỳ sông cửa tuyến đường.
Giống như là Bạch Bình, công pháp của bọn hắn đều là căn cứ công pháp đặc thù, chọn trước người, xác định thiên tư của ngươi thích hợp cái môn này tu hành pháp, sau đó ngươi lại đến tu hành, như thế, tu hành pháp bên trong có thể quy hoạch khai khiếu cùng sông cửa trình tự, tuần tự mà tiến tu hành là được rồi.
Thế nhưng là huyền hóa thông môn đại đạo ca không được, hắn chỉ là ở bên trong giới thiệu từng khiếu huyệt đặc thù, cái nào đó khiếu huyệt mở ra phía sau, có thể trợ giúp phía dưới trước mặt cái nào khiếu huyệt mở ra, sau đó từng tu hành giả căn cứ từ mình đặc thù, chính mình tuyển chọn khai khiếu trình tự.
Bất quá người bình thường dù là học được huyền hóa thông môn đại đạo ca cũng rất khó chính mình lựa chọn, bởi vì tổ hợp cùng khai khiếu phương pháp quá nhiều, người bình thường căn bản không biết nên làm như thế nào, còn phải dựa vào cầu giáo lão sư.
Đây cũng là huyền hóa thông môn đại đạo ca trong dự đoán biện pháp, bởi vì bản thân liền chuẩn bị mở rộng ra quan học, để cho mỗi người đều có thể tu hành, tự nhiên cũng có giáo tập đến giúp đỡ học sinh thăng lưu.
Đáng tiếc, cuối cùng ở thế gia dưới ảnh hưởng, cái này bản công pháp đem gắt xó,
quan học cũng không thể phổ biến ra. Nhưng cao kiến cùng học sinh bình thường, trước đây liền đã từng nói, tại thông qua thần vận hoàn toàn lĩnh ngộ huyền hóa thông môn đại đạo ca nhất cảnh công pháp thời điểm, cao kiến đã từ thần vận bên trong chiếm được đến từ tiền bối cảm ngộ. Cái kia là đến từ 3 vị thập tam cảnh địa tiên, 10 vị thập nhị cảnh đại tông sư, hơn 80 môn phái công pháp người sáng lập chỗ lưu lại thuộc về nhất cảnh cảm ngộ cùng lý giải. Phía trước cao kiến cũng đã nói riêng về đối với nhất cảnh giải, Bạch Bình không bằng hắn. Vì vậy, cao kiến tính toán là dàn xếp xuống tới phía sau, hắn muốn bắt một đoạn thời gian đi ra, đặc biệt cẩn thận nghiên cứu mình một chút khai khiếu lộ tuyến. Khá tốt, có lẽ lập tức có thể dàn xếp xuống tới. Hắn tiếp tục đi theo Tư Mã hành động, xuyên qua sơn mạch, đi tới trong hạp cốc. Toàn bộ hai tòa sơn mạch, cộng thêm chính giữa hạp cốc, chính là trấn Ma Ti trên mặt đất. Cao kiến nhìn quanh bốn chu quân doanh, cái đó và hắn suy tưởng bên trong trấn Ma Ti không sai biệt lắm. Hắn nghe nói qua trấn Ma Ti, lý giải qua một điểm tương thức. Chủ quan được xưng là Tư Mã chức quan đang ngũ phẩm, cùng chi phủ đồng cấp, trên lý luận không bị chi phủ quản hạt, khống chế một châu trấn Ma Ti tất cả lớn nhỏ tất cả sự vụ, có độc lập tài chính, độc lập nhân sự quyền, nói là một chi chỉ phục từ trong triều đình độc lập quân phiệt võ trang cũng không thành vấn đề. Sở dĩ nói là quân phiệt, là vì trấn Ma Ti đặc thù cơ cấu. Trấn Ma Ti phân chia trừ ma vệ cùng hoàng tuyển vệ. Trừ ma vệ là hàng thật giá thật quân đội, am hiểu quân đoàn chiến đấu, bình thường là với tư cách vây quét yêu ma căn bản lực lượng tồn tại, cũng là trấn Ma Ti chính thành lực lượng tụ tập chi địa. Đại bộ phận trấn Ma Ti người cũng sẽ ở trừ ma vệ nhậm chức, các cấp quân, rồi đến phía dưới binh sĩ, cái này chọn bện phối trí là vì cùng đại quy mô yêu ma thế lực làm quân đoàn chiến tranh chuẩn bị, mà trừ ma vệ thành viên cũng được xưng là trừ ma nhân hoặc là khu ma nhân, nếu như xuất hiện yêu vật, giống như đều là bọn hắn kết quần đi xử lý, mấy trăm người, kết thành trận pháp, có thể nói bình thường yêu ma tuyệt đối không dám nhẹ anh hắn phong. Có thể nói, trấn Ma Ti Tư Mã chính là một vị hàng thật giá thật độc lập quân phiệt. Tại Ninh Thái huyện thành, Cao Kiến đã nhìn thấy qua bọn hắn đánh xong thu công tình cảnh, bất quá khi đó bọn hắn hẳn là đánh bại, đáng tiếc. Hiện tại xem ra, kỳ thật đều là bị quỷ liễu cầm lấy, biến thành huyết thực mà thôi. Nghĩ tới đây, Cao Kiến đột nhiên đối với trấn Ma Ti Tư Mã nói ra, "Tư Mã, ta tại Ninh Thái huyện thành đã từng trông thấy quá trăm trấn Ma Ti binh mã chết trận, nhưng bọn hắn chết giống như có kỳ quặc, là do địa phương quỷ liễu cầm lấy, tận lực đi chịu chết, lấy trấn Ma Ti thi hải với tư cách quỷ liễu huyết thực." Thế nhưng, Tư Mã trả lời lại làm cho Cao Kiến kinh ngạc. Hắn lạnh nhạt nói, "Chuyện thường xảy ra." "Thường có." Cao Kiến nhíu mày. "Trấn Ma Ti không bị chỗ nhà môn chào đón, các quan văn ghét phiền, lại kìm không chế trụ nổi chúng ta, vì vậy, chúng ta là một mình, thánh thượng cũng muốn cầu chúng ta trở thành một mình, dù là một mình tử thương nếu mà biết thì rất thê thảm nặng." Tư Mã nhẹ giọng nói. Cao Kiến đột nhiên hồi tưởng lại cái ngày đó, cái kia trừ ma nhân đối với quán nhỏ buồn bán lạnh lùng thái độ. Có lẽ, đây không phải là lạnh lùng. Chương 45, nhị cảnh lộ, 1, chương 45, nhị cảnh lộ, 1, Trấn Ma Ti đương nhiên là một mình, bởi vì Trấn Ma Ti lực lượng quân sự là độc lập, cũng không bị chỗ tài chính quản chế, tiền của bọn hắn lương thực đều là triều đình cấp phát. Cái này ngay tại chỗ quan văn tập đoàn thoạt nhìn là cái gì? Vậy thì không cần nói cũng biết. Hoàng đế không có khả năng cho phép như thế một chi lực lượng vũ trang cùng quan văn tập đoàn giảng hòa cùng một chỗ, tự nhiên tại trên chế độ sẽ phải cho bọn hắn sử dụng điểm ngang chân. Thông qua như thế chế độ, Trấn Ma Ti trở thành gần như độc lập một mình, chỉ có thể dựa vào triều đình, mà không có thể dựa vào địa phương quan văn tập đoàn cùng thế gia lực lượng. Chỉ là, ta có một vấn đề, Tư Mã, nếu như ấn ngươi nói như vậy lời nói, lính từ chỗ nào mà đến? Tu hành giả không phải là rau cải trắng, nếu như tổn thương độ chấn động lớn, bổ sung không có nhanh như vậy đi. Cao Kiến nhíu mày. Tư Mã đưa tay chính là một cái tát, đập vào Cao Kiến sau, đánh hắn một cái lảo đảo, đây cũng là ngươi có thể hỏi. Tốt rồi, quân doanh đến, lao tử không cho ngươi dẫn đường rồi, bên kia, diễn võ đường, ngươi ở đằng kia chờ, một hồi sẽ có những người khác đưa ngươi, đi vị trí nào, làm chuyện gì, có cái gì chương trình, đều hỏi hắn, đừng sợ, hắn là sạch sẽ. Nói xong, Tư Mã rời khỏi, từ đầu tới đuôi thậm chí không có nói với Cao Kiến tên của hắn. Thế nhưng không đi hai bước, hắn liền lập tức ngã trở về, hỏi, đúng rồi, ngươi chuẩn bị làm bao lâu quan? A, Cao Kiến có hiểu. Loại người như ngươi, làm quan làm không lâu, nói cái đo đến, đừng đến lúc đó vô thành vô tức chạy, ta muốn ăn liên lụy. Tư Mã nói như thế. Không biết, đến lúc đó sẽ cùng Tư Mã nói. Cao Kiến nở nụ cười. Vậy thì đi. Tư Mã rời khỏi, lần này không quay đầu lại. Cao Kiến đứng tại nguyên chỗ, lắc đầu, kỳ thật hắn còn đang suy nghĩ Trấn Ma Ti lính một chuyện. Bất quá, Trấn Ma Ti với tư cách độc lập võ trang, nhất định là có bí mật của mình, cái này chút cũng đừng đi tìm tòi nghiên cứu rồi. Việc cấp bách, hay là muốn chống được Bạch Sơn sông lớn thủy tộc trả thù. Đúng vậy, đến đỡ xuống đến, không thể tránh. Tránh lời nói, Lao Ngưu nhất ra nhất định là không có đường sống, muốn một mực tại Bạch Sơn sông lớn thủy tộc này, để cho trong con mắt của bọn họ chỉ có chính mình. Lại nói, Cao Kiến cũng không định cứ như vậy nhìn xem Bạch Sơn sông lớn thủy tộc tiếp tục. Chính như Cao Kiến theo như lời, sơn thủy trời sinh là ở chỗ đó, mấy cái cá a con rùa đen a chiếm nước vì vương, liền nói mình là thủy thần, muốn thu qua đường phí, hơn nữa thu hay vẫn là huyết thực. Cái này không thể được a Cao Kiến chính mình coi như qua huyết thực, biết rõ trong đó đáng sợ cùng tuyệt vọng. Càng là trải qua, lại càng là không muốn làm cho người khác đi trải qua. Đương nhiên, điều này cũng không có thể trực tiếp đi lên lấy trứng trọi với đá, còn cần bàn bạc kỹ hơn, tối thiểu trước tiên đem nhất cảnh đường đi thăm dò rõ ràng lại nói. Vì vậy Cao Kiến ra tốc, hai ba bước đi tới diễn võ đường, ở bên ngoài đem tẩu lòng cái chốt tốt, đi nhanh tiến nhập trong đó. Diễn võ trong nội đường, không có một bóng người. Cao Kiến còn có chút kinh ngạc, Khi hắn đi vào đã suy nghĩ giống như cái này có một đống đại hán ở bên trong vung mồ hôi như mưa, hừ hừ ha ha không ngừng luyện võ. Nhưng trên thực tế, nơi đây căn bản cũng không có người, chỉ có một đống luyện công dùng đạo cụ, giống như cái gì người sắt cái cọc, nghìn cân thạch các loại. Nhưng hắn cũng lười quản, chỉ là tìm cái địa phương ngồi xuống, bắt đầu ở trong đầu suy nghĩ. Bây giờ, nhất cảnh, đến suy nghĩ một chút chính mình khai khiếu lộ tuyến. Hắn lúc trước không chút lựa chọn thiên trung mấu chốt, là vì thiên trung với tư cách tông khí chỗ hợp thành, mở ra huyệt thiên trung phía sau, khí tức lâu dài, sức chịu đựng dồi dào, lực lớn vô cùng, thích hợp hắn bây giờ cái này chút võ nghệ. Mà bây giờ nhất cảnh phía sau, cái này chút võ nghệ đã chưa đủ dùng, xả thân đao pháp tại nhất cảnh cũng không tính là cao minh, hắn còn có hay không muốn tiếp tục đi võ nghệ con đường này. Suy tư một hồi, Cao Kiến cảm thấy, hay là muốn đi võ nghệ. Đã kinh mở ra thiên trung, chuyển tu cái khác đã tới không bằng, lại nói, Cao Kiến cũng cảm thấy võ nghệ rất thuận tay. Như vậy kế tiếp, dựa theo bình thường võ giả mạch suy nghĩ, có lẽ mở ra chính là đại truy hoặc là giáng cung, hoặc là khí hải, tu thành võ đạo nội khí. Tinh quan tam khiếu, thiên trung, đại truy, giáng cung. Đại truy vì tay túc tam dương, đốc mạch chi hội, đốc mạch vì nhiều dương chi hải, quản lý trung toàn thân dương khí, tu thành đại truy, một thân dương khí dồi dào, nóng rực như lửa, uy mãnh không gì sánh được. Giáng cung thì là tâm lực chỗ tụ họp, mở ra giáng cung, tâm lực tăng gấp đôi, bất kể là suy nghĩ còn là hoạt động, đều tinh lực dồi dào, tinh không chỉ, mà thần không mỏi mệt. Bất quá Cao Kiến thông qua chính mình đối với thần vận nghiên cứu, cho rằng lúc này hắn có lẽ tu hành thần quan nên hoàn. Nên hoàn có thể phối hợp trăm thần, mười quay lại linh, mặc dù là thần quan, nhưng có thể tăng lên không chỉ là thần ý, càng là có thể bởi vì thần tăng lên, tiến tới tăng lên đối với thân thể trưởng khống lực cùng hoạt tính. Hơn nữa, thiên trung tinh khí cũng có thể phụ trợ mở ra nên hoàn, để cho khai khiếu độ khó giảm xuống. Cái gọi là tinh thần hai chữ, kỳ thật chính là tinh quan cùng thần quan dây dưa, hai người trong lúc đó vốn là có liên hệ. Có thiên trung cùng nên hoàn, Cao Kiến suy tính chính mình có lẽ nên trên phạm vi lớn tăng lên thân thể hoạt tính. Như vậy, trước hết mở nên hoàn. Chỉ là, cái này nên hoàn không phải nói mở liền mở, Cao Kiến nhất khiếu thuận lợi như vậy, chỉ là bởi vì hắn có xả thân đao pháp võ nghệ tích lũy, còn có hương hỏa khí đối với nhục thân cường hóa, cho nên mới có thể cả đêm mở ra nhất khiếu. Mà tại hiện tại, cả hai tại mở đệ nhị mấu chốt, đưa đến tác dụng đã không lớn, Cao Kiến cũng chỉ có thể từng bước một đi lên phía trước. Nói thật, đây là hắn lần thứ nhất tu hành. Phía trước tiến bộ, kỳ thật đều là thông qua đao dị cảm ngộ thần vận, một bước lên trời làm được. Nhưng hiện tại không được, bởi vì mở đầu đồ vật rất nhiều không cần tích lũy, trên thực tế ngươi cũng không có chỗ tích lũy, căn bản không có cho ngươi tích lũy dư dật, nghĩ thông suốt liền nhập môn, không nghĩ ra liền không có biện pháp. Đây hết thể chỉ cần ngộ thật giống như toán học đề, một cái khớp xương một lái, như vậy cả nói đề đều đã minh bạch, viết xuống câu trả lời bất quá là thuận tay sự tình. Thế nhưng hiện tại đồ vật cùng loại với viết văn, dù là Cao Kiến đã suy nghĩ minh bạch viết như thế nào, viết mình ý nghĩa chính, khiến từ là câu, hắn vẫn phải là từng chữ viết ra. Đao gì có thể giúp hắn trong suốt tâm như hồ nước, lĩnh ngộ tiền nhân kinh nghiệm, lại không thể cho hắn quán đỉnh, giúp hắn tu hành. Bất quá, loại cảm giác này không hỏng. Cao Kiến tâm tư chìm vào trong cơ thể của mình, mỗi người mạch máu cùng kinh mạch lớn lên đều không giống nhau, trong tự nhiên thiên địa cũng không giống nhau hình dáng, vì vậy mỗi người cũng phải cây kim đối với chính mình tình huống đến nghĩ biện pháp vận chuyển khí huyết cùng tinh khí, đi một chút xíu trùng kích khiếu huyệt. Hắn có thể trông thấy, tinh khí và khí huyết đang tại hắn trong cơ thể không ngừng tuần hoàn, thỉnh thoảng liền có một chút thông qua lỗ mũi, miệng, vị lư các loại chỗ tiết lộ ra ngoài. Cái này gọi là lộ là khí huyết cùng sinh khí tổn thất chỗ. Nếu như tu thành vĩ lư, như vậy có thể trình độ nhất định bên trên ngăn cản lộ tiến triển. Chương 45, nhị cảnh lộ 2, chương 45, nhị cảnh lộ 2, lại nhìn lồng ngực, chỗ đó huyệt tiên trung tạo thành tương tự cô đồng dạng hình thức, tinh khí chảy đến nơi đây, liền sẽ nhân được tăng cường, tiến tới cường hóa toàn thân, cái này là mở ra thiên trung hiệu quả. Bất quá loại này cường hóa là toàn phương vị, nói cách khác, những cái khác khiếu huyệt cũng sẽ được cường hóa, dù là chúng nó không có bị mở ra. Vì vậy mở ra khiếu huyệt là càng ngày càng khó. Tu hành độ khó cũng càng ngày càng cao. Cao Kiến là lần đầu tiên tu hành, nhưng hắn rất quen thuộc mấy thứ này. Tu hành pháp thần vận ở bên trong đều dạy, còn kém thực cầm. Chương 46, tàng kinh các tu hành là một kiện rất buồn tẻ sự tình, hơn nữa không phải là ngồi xuống có thể làm. Đặc biệt là Cao Kiến tu hành võ nghệ, tại tiên kỳ, cần vận chuyển khí huyết cùng tinh khí đi trùng kích khiếu huyệt, muốn thuần túy dựa vào ý niệm, ngồi xuống, cái kia là căn bản chuyện không có khả năng. Vì vậy được lên, dùng đặc biệt phương thức đến vận động thân thể. Cái này được gọi là luyện pháp. Bạch Bình thường nói, dân gian phàm nhân nhiều truyền lưu mấy kiểu luyện pháp. Kỳ thật nói đúng là loại này kỹ năng. Thông qua đặc thù tư thế, khí huyết vận hành phương thức, đem khí huyết cùng tinh khí hội tụ thành mình muốn bộ dạng, sau đó trùng kích khiếu huyệt. Cái này là tu hành phương thức một trong. Cao Kiến đứng dậy, từng chiêu từng thức, dùng luyện pháp rèn luyện thân thể của mình, áp chế khí huyết, sau đó tiếp cận thành một đoàn, trùng kích khiếu huyệt. Cái này là cái gọi là vận chuyển khí huyết từng chiêu từng thức tất cả đều là làm việc cực nhọc, trộn không được lười, ngươi lừa gạt quỷ, hắn liền lừa ngươi, ai cũng không tha cho người nào. Bất quá, loại này tu hành còn rất có ý tứ. Cao Kiến dần dần đắm chìm ở trong đó, đều nói luyện công buồn tẻ. Nhưng Cao Kiến lại cũng không cảm thấy. Luyện không sai biệt lắm một canh giờ trái phải, hắn liền mồ hôi đầm địa, khí huyết cùng gân cốt cũng bắt đầu để bài. Cao Kiến thu tay lại, hắn biết rõ, cái này đến cực hạn. Luyện thêm sẽ không tiến bộ, chỉ sẽ thương thân. Nghe nói có chút thiên phú dị bẩm người, một bữa cơm có thể ăn thịt 10 cân, mỗi ngày luyện 5 canh giờ đều sẽ không cảm thấy mệt mỏi, loại người này tu hành võ nghệ, tự nhiên tiến bộ thần tốc. Mệt nhọc giá trị giới hạn trên đều không giống nhau, mỗi ngày điểm kinh nghiệm e ít tờ lăng không liền so ngươi nhiều vài lần, cái này là thiên phú a, mà khi cao kiến tu hành không sai biệt lắm. Hắn mở to mắt, lau một bả đổ mồ hôi. Mồ hôi rơi như mưa, lại dị thường thoải mái. Nói như thế nào đây, cao kiến lúc này thời điểm mới nhiều hơn một loại chính mình ở trên đời này tu hành thực cảm giác, ở trước đó lực lượng đều giống như là từ trên trời rơi xuống, không có chút cảm giác. Có lẽ cái này kêu là căn cơ đi. Đợi đến lúc hắn mở mắt giãn ra khí thời gian, cái này mới phát hiện tại mấy ngoài trăm bước có người nhìn xem hắn. Thật có lỗi, đợi lâu. Cao Kiến chắp tay, có chút xấu hổ. Luyện công luyện mê mẩn, vậy mà để cho người khác đứng xa như vậy chờ. Hắn nhìn ra được, đối phương sở dĩ đứng xa như vậy, cũng là bởi vì không muốn quấy rầy chính mình. Nếu đi vào ngoài trăm bước, chính mình khẳng định liền đã nhận ra, trong hội đoạn luyện công quá trình. Tại Cao Kiến nói lời này, đối phương cái này mới đi tới. Đến gần nhìn qua, Cao Kiến có thể trông thấy, đó là một người mặc quan phục trung niên nam nhân, có tràn đầy tròm râu dài, nhưng thoạt nhìn cũng không táo bạo, ngược lại làm cho người ta một loại nho nhã trương phi cảm giác. Hắn đi lên trước đến, đối với Cao Kiến nói ra, có truyền thừa. Hơi có chút, nhìn ra được, rất nhiều không có truyền thừa, hoặc là truyền thừa tại tứ cảnh trở xuống võ phu, chỉ biết là hướng tinh quan, nhưng lại không biết, nếu là không có thần quan khiếu huyệt trèo trống, không có võ đạo thần ý cùng võ đạo nội khí, chờ đến tứ cảnh phía sau, toàn bộ nhờ nhục thân khí huyết, một cái khiếu huyệt cũng hướng không ra. Người kia cười nói ra. Cao Kiến nhẹ gật đầu, điểm này hắn cũng là biết do đấy, đây cũng là thần vận bên trong học được. Chỉ dựa vào luyện pháp cùng bản thân tinh khí, xông qua một cửa, đi tới tứ cảnh liền là cực hạn rồi, ở đằng kia phía sau, bởi vì tu hành giả bản thân cường đại lên, khiếu huyệt cũng biến thành không gì sánh được chắc chắn, chỉ dựa vào nhục thân khí huyết, vô luận như thế nào đều khó có khả năng phá tan cái khác khiếu huyệt. Vì vậy, con đường của bọn hắn liền chặt đứt. Phải tại tiền kỳ, căn cứ từ mình công pháp cùng con đường, kết hợp khí quan hoặc là thần quan, dưỡng thành thần ý, hoặc là luyện ra nội khí, mới có tiếp tục hướng phía trước khả năng. Không sai, cái này là phản trực giác một bước, quan tâm nhất nhục thân cùng tình khí võ giả, lại không thể cái thứ nhất mở tinh quan, đến ưu tiên mở khí quan hoặc là thần quan. Con đường tu hành chính là như thế, từng bước nguy cơ, đi nhầm một bước, vạn kiếp bất phục, từng cái một mạch suy nghĩ, một bộ bộ tu hành pháp, đều là cái kia vô số tiền bối dùng chính mình cả đời nỗ lực thử lỗi kiểm tra xong đến. Bọn hắn kiểm tra xong một cái sai, liền đại biểu đời này lại không có bất kỳ tiến lên cơ hội. Sau đó, hậu nhân liền có thể dọc theo cái khác đường, mắt thấy bọn họ thất bại cùng thi cốt tiếp tục đi lên phía trước đi. Nhìn từ góc độ này, Huyền Hóa Thông môn đại đạo ca đúng là một môn vô cùng tốt công pháp, không thể phổ biến xuống dưới, xác thực đáng tiếc. Ta lại xác nhận một cái, Cao Kiến đúng không? Vị kia mặc quan phục nam nhân nói, đồng thời hắn cũng đang quan sát Cao Kiến. Là ta. Cao Kiến nhẹ gật đầu, Tư Ma nói, tới nơi này đưa tin là được rồi, hắn nói ngươi vẫn sạch sẽ. Ta là sạch sẽ sao? Thật đúng là. Đúng rồi, quên nói, ta là Vương Long, là trừ ma vệ giáo úy. Vương Long cười khổ một cái, đối với Cao Kiến nói ra. Nhất cảnh tu vi, cái này tại trấn ma ti không sai biệt lắm là một cái bách phu trưởng cấp bậc, đãi nộ cùng cựu phẩm quan không sai biệt lắm, bình thường, nhìn không ra có bất kỳ chỗ đặc thù. Thật sự không có gì đặc biệt. Thế nhưng Tư Mã đã vừa mới rõ ràng nói, cái này người tại tứ cảnh quỷ liêu trong tay còn sống, còn nắm giữ Lý Thượng Thư Thượng Thư ấn. Lý Thượng Thư là hộ bộ Thượng Thư, trưởng quản thần triều tiền lương, có thể nói là toàn bộ thần triều lớn nhất thực quyền quan viên một trong, là cả thần triều thần tài. Cao Kiến nhẹ gật đầu, Vương giáo úy, gọi tên ta là được rồi, thật sự không được, ta si lớn hơn ngươi vài tuổi, vô lễ ngươi gọi tiếng Vương ca cũng được. Cái kia, Vương ca, không biết Tư Mã như thế nào an bài. Cao Kiến có chút tò mò truy vấn. Hắn quả thật có điểm hiếu kỳ chính mình phía sau như thế nào an bài, suy cho cùng. Hắn kỳ thật đối với làm quan không có gì chấp nhiệm, nếu như thật muốn cho hắn an bài cái gì vội vàng chức quan, vậy hắn vẫn cảm thấy rất phiền toái. Vương Long nghe thấy Cao Kiến thuyết pháp phía sau, cười khổ một tiếng. Cái này gọi là Cao Kiến người, bị Tư Mã yêu cầu gia nhập trấn ma ti cái khác thành phần, hoàn tiền bệ, hơn nữa, đi lên sẽ phải cho hắn giáo bí ngậm, hơn nữa mở cho hắn thả tàng kinh cắt. Loại này đãi ngộ đã là kinh thiên cao. Có thể Vương Long không có vội vàng hấp tấp, thậm chí có điểm trầm mặc, thậm chí còn cười khổ càng nhiều. Vì vậy, hắn nói ra, "Tốt, đây là của ngươi ấn tín, từ giờ trở đi, ngươi chính là Hoàng Tuyển vệ giáo úy, chức quan thất phẩm, mở ra tàng kinh các quyền hạn, hiện tại chúng ta là đồng liêu rồi." Thất phẩm? Cao Kiến kinh ngạc. Làm cái gì? Mình là cái gì hoàng tử sao? Hay vẫn là nói là người nào đó con riêng a? Chương 45, nhị cảnh lộ 3, chương 45, nhị cảnh lộ 3, đi lên liền cho mình thất phẩm chức quan, cái này hợp lý sao? Không phải là cựu phẩm cất bước đấy sao? Đối với một cái nhất cảnh người, an bài phần này chức vị, quả thật có chút trách móc nặng nề, nhưng Tư Mã nói ngươi đỉnh được là ngươi nên đến, ngươi chịu không được. Đó cũng là ngươi nên đến, ngươi gây phiền toái quá lớn, cần phải dùng mãnh liệt nguyên liệu. Thầy ta cảm ơn Tư Mã, Cao Kiến nhớ ân. Cao Kiến chắp tay. Hiển nhiên, đối phương biết rõ Cao Kiến muốn cái gì, hơn nữa giơ lên Cao Kiến một tay. Cao Kiến đi khắc. Vương Long nghe xong lời này, nhưng chỉ là ho khan. Hắn ho một hồi lâu, mới tiếp tục nói, khục khục, không nói chuyện cái này, hay vẫn là đến nói một chút ngươi chức quyền đi, Hoàng Tuyển vệ. Vị trí này tương đối đặc thù. Trên thực tế, chúng ta trấn ma ti chỉ có ngươi một cái hoàng tuyển vệ, chỉ có ta một cái. Cao Kiến nhíu lông mày, hoàng tuyển vệ là đang làm gì? Hắn đúng là không biết, nhưng nghe trấn ma ti thuyết pháp, thứ này tựa hồ không phải là thường trực đơn vị. Nói cách khác, bình thời là không có cần hoàng tuyển vệ làm công việc. Vương Long nhẹ gật đầu, là, ta đến cùng ngươi nói một chút đi. Hoàng tuyển vệ cái tên này kỳ thật phát sinh ở âm gian, trấn ma ti phân hai vệ, trừ ma vệ phụ trách dương gian, Hoàng Tuyển vệ phụ trách âm gian, bất quá cho đến ngày nay, cái này chức năng tuy rằng vẫn còn ở, nhưng là vì nhân thủ không đủ, thế nhưng là trên thực tế thực hiện đã phân cho các nơi chính thần thành hoàng. Mà bây giờ cho ngươi một cái Hoàng Tuyển vệ giáo úy quan hàm, kỳ thật chính là cho ngươi đi cùng Tả Lãng thủ hạ chính thần đám đối chọi, hung hiểm muôn phần. Nói qua nói lại, chính hắn đều có chút ngượng ngùng, không biết Tư Mã nghĩ như thế nào, đem loại chuyện này ném cho một cái nhất cảnh người trẻ tuổi. Ừ, nguyên lai là như thế. Cao Kiến vỗ tay một cái, vẻ mặt tràn đầy bình tĩnh. Vương Long có chút kinh ngạc, người này không sợ chết sao? Hắn nhận đến như vậy cái việc phải làm, cư nhiên không có phản ứng gì. Cái này thật sự là muốn thay ta cảm ơn Tư Mã. Tốt, ấn tín ta tiếp nhận, lúc nào nhậm chức? Lập tức nhậm chức, khu vực quản lý ngay tại Thương Châu ngoại thành. Các loại, ngươi không lo lắng sao? Vương Long hỏi. Lo lắng cái gì? Tư Mã đem ta phái tại trên vị trí này mới là đối với ta chăm sóc cả, cái kia liền cáo từ rồi, ta đi đi nhậm chức. Đúng rồi, có nha môn sao? Không có, bất quá ngươi là sĩ quan, ngược lại là có gian phòng ốc là của ngươi, đây là chìa khóa. Đúng rồi, tính mạng vội vàng. Vương Long quên. Cao Kiến gật đầu, đa tạ Vương ca, ta đây liền đi đi nhậm chức rồi. Đúng rồi, ngựa để chỗ nào? Giao cho ngựa con đi, bất quá chính ngươi ngựa, muốn chính ngươi xuất tiền mua ăn nguyên liệu. Minh bạch, cáo tử. Cao Kiến cầm chìa khóa, lập tức xuất động. Hắn không sai biệt lắm đã hiểu Tư Mã ý tứ. Hoàng Tuyển vệ bởi vì nhân thủ không đủ, không sai biệt lắm đã ở vào nửa bước đi trạng thái, đột nhiên đem hắn kêu đến, nhưng thật ra là cho Cao Kiến đường lui. Tuy rằng nhìn như thế cục khó như lên trời, nhưng trên thực tế, nếu như Cao Kiến không muốn làm, lập tức bỏ gánh chạy trốn, cũng sẽ không có vấn đề gì. Mà ngoại trừ cái này con đường lui, nếu như Cao Kiến thật sự muốn làm, như vậy chức vị này, có khả năng làm sự tình có thể nhiều lắm. Đây là Tư Mã đối với hắn nào đó nâng đỡ đi. Cao Kiến trong lòng cảm tạ một cái, sau đó chạy hướng về phía tàng kinh các. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Xả thân đao pháp đã không hề dùng thích hợp, đến đổi một bộ. Huyền hóa thông môn đại đạo ca suy cho cùng chỉ là tu hành pháp, hơn nữa không có đồng bộ võ nghệ, pháp thuật cái này chút, vì vậy Cao Kiến phải đi chính mình tìm, mà trấn ma ti tàng kinh các, nghĩ đến nhất định là có không ít đồ tốt. Cái này chút pháp môn, đối với Cao Kiến mà nói, nhưng chỉ là tiệc đứng. Cao Kiến rất nhanh đã tới tàng kinh các, tại để giao chính mình nhận tín, hắn tiến nhập trong đó. Cao Kiến nhíu nhíu mày. Tàng kinh các bên ngoài ngược lại là có trông coi, thế nhưng là bên trong cũng không có một bóng người. Làm cái gì? Diễn trong võ đường không ai cũng không tính, có thể là đi làm nhiệm vụ, nhưng trong tàng kinh các cũng không ai, cái này hợp lý sao? Lại nói tiếp, mình ở trấn Ma Ti, ban đầu cũng không nhìn thấy quá nhiều người, là làm nhiệm vụ đi sao? Phía sau hỏi lại hỏi đi. Trấn Ma Ti sự tình, Cao Kiến mới đến, cũng không thật nhiều hỏi, quyết định trước thả ở phía sau. Dù sao không ai cũng là chuyện tốt. Trong tàng kinh các phân chia mấy tầng, Cao Kiến nhìn thoáng qua, nơi đây đều là chút nhất cảnh nhị cảnh pháp thuật, võ nghệ, tầng cao hơn lần sẽ không có, hẳn là cần đơn độc đạt được. Bên trong có thật nhiều bảo vệ biện pháp, không thể mang đi, chỉ có thể ở nơi đây quan sát, trừ cái đó ra cũng không có làm quá nhiều hạn chế. Thậm chí ngay cả trích dẫn cũng có thể tùy tiện trích dẫn. Trích dẫn mà thôi, không đáng kể chút nào. Bởi vì những công pháp này, tất cả đều có thần vận, hoặc là nói, sách di tịch, tranh vẽ, cái này chút tất cả đều chẳng qua là vật dẫn mà thôi, muốn chân chính viết xuống một bộ công pháp, chỉ có thể dựa vào thần vận. Ngươi có thể trộm xuất thần vận đến, đó cũng là bản lĩnh của ngươi, cái kia nói rõ ngươi học được rồi, ngươi ghi tạc trong đầu, lúc này thời điểm ngươi muốn chuyển cho người khác là ngăn không được. Đến mức ngươi không có học được, đơn thuần trích dẫn những cái kia chữ cùng tranh vẽ, cái kia hoàn toàn vô dụng, căn bản là không quan trọng. Mà thần vận, đối với Cao Kiến mà nói, chính là ngựa bài. Người bình thường tu hành những công pháp này, cần trước lĩnh ngộ thần vận, có cái ấn tượng đầu tiên, nhiều lần đọc, cẩn thận lý giải, một chút xíu phỏng đoán, sau đó luyện từ từ luyện tập, đem thần vận hiểu rõ thông, coi như là luyện thành. Cái này một bộ xuống tới, nhanh đến tầm 5-3 tháng, chậm 10 năm 8 năm. Mà Cao Kiến, tại đao dị trợ giúp phía dưới trong suốt tâm như hồ nước, hắn chỉ cần một khắc đồng hồ. Tu hành pháp trộm không được lười, thế nhưng là cái này chút đầy đủ võ nghệ, trong đó thần vận, với hắn mà nói chỉ cần lĩnh ngộ, làm như vậy người chế tác thời điểm cảm ngộ, đều toàn bộ thuộc về hắn. Dựa theo biểu hiện mà nói, cái này là cấp cao nhất ngộ tính, thuần túy bởi vì tâm như hồ nước rộng rãi mà trong sạch đạt tới hiệu quả. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, nói thí dụ như có chút võ nghệ, cần thân thể đạt thành mỗi loại đặc biệt trạng thái, nói thí dụ như độc trưởng, muốn lấy nào đó độc vật xuyên vào làn da gì gì đó, Cao Kiến không có biện pháp nhảy qua quá trình này, chỉ có thể hiểu được, không thể sử dụng. Nhưng nếu như chỉ là cần lĩnh ngộ trong đó chân ý, minh bạch mỗi chút cách dùng cùng kỹ xảo, như vậy Cao Kiến tiện tay cầm đem bấm méo. Hắn chuyển chạy một vòng, dùng trong đầu nhất cảnh lý giải, cho mình chọn lựa công pháp. 3 vị thập tam cảnh địa tiên, 10 vị thập nhị cảnh đại tông sư, hơn 80 môn phái công pháp người sáng lập, đồng loạt đội tới Cao Kiến làm tham mưu. Âm chuột tê băng thuật, đêm vị nhu hòa, sinh hóa lấy lui, hắn có dư lưu nhuận, hắn phân có âm ti và trần gian, ngược lại là xảo diệu, đáng tiếc không thích hợp ta. Ẩn nút giao pháp, đem một bộ phận thân thể tận lực khống chế khí huyết khô kiệt, thời khắc mấu chốt bộc phát, lấy khô mầm đến mưa, bừng bừng mà hừng, lông hồng nộ phòng, gặp gió, lướt qua mà nâng chi ý, coi trọng trong nháy mắt bộc phát. Chỉ là bình thường sẽ làm bị thương thân, không tốt. Vũ hành sinh khắc phú, lớn hay can chi, sinh vật chi thủy, bản hồ thiên địa, vạn tượng thông yên. Có âm dương biến hóa cơ hội, thời điểm màu xanh nhạt sâu sắc chi dụng, nguyên do kim một thủy hỏa thổ không chính hình, sinh khắc chế hóa lý lấy không đồng nhất. Thông qua biến hóa thân thể ngũ hành, dùng khí huyết dẫn dắt thân người kèm theo ngũ hành chi lực, thiên biến vạn hóa. Dùng cái này khắc chế đối phương chiêu số, chỉ là đã học trình khó khăn, cần thông hiểu ngũ hành ảo diệu, nếu không khó có thể làm được đúng lúc biến hóa, không có 4-5 năm khó có thể nhập môn. Cao Kiến hai mắt tỏa sáng. Cái này hay. Vừa vẫn thích hợp hắn, mà học tập độ khó lớn, thân vận khó có thể lý giải, đây đối với Cao Kiến mà nói căn bản không tính là chuyện này. Vì vậy, hắn lúc này chìm vào trong đó. Tâm như hồ nước trong suốt, phản chiếu thân vận, ngũ hành ảo diệu, in dấu vào đáy lòng. Chương 47, ngoại thành loạn cùng nhau, 1, chương 47, ngoại thành loạn cùng nhau, 1, ngũ hành sinh khắc phú công pháp lập ý tương đối xảo diệu. Thân người vốn là tự có ngũ hành, thí dụ như ngũ tạng, chính là phổi kim, tâm hỏa, tu luyện tây, thận nước, tí đất, có thể với tư cách xiển thích thiên mà vạn vật liên hệ căn bản pháp tắc, cũng là thân người tiểu thiên địa đối ứng ngoại giới lớn thiên địa, cái này vừa nói chứng cứ một trong. Thái dương hỏa kỵ cây rừng bị thủ, trụ cột của quốc gia vật liệu cầu dịu vì bạn bè. Lửa cách nước, không thể dung kim, kim chấm nước, không thể khắc cây. Làm cây kỵ chôn căn sắt, chết kim ghét che đỉnh bùn. Giáp đất muốn thành một khối, cần phải thêm khiên cưỡng công lao. Nhân quý có thể đạt vũ hồ, che có cùng dòng tính chất. Xưa cây không nhịn được lợi bữa, ngọc trai sợ nhất minh lò. Yếu liêu kiểu lỏng, thời gian suy vượng, tấc kim xích thiết, khí dùng cương lưu. Lúc đầu chi thổ, ít cây khó sơ, trong lò kim, ở bất bùn phản tre. Nếu chết cây, truyền lệnh thích hợp nước chảy dài đu, thí như ngon kim, hoan hỉ nhất màu đỏ lò đung. Kiếm kích thành công, gặp lửa hương mà phản hỏng, tường thành tích liền, đến cây mà sầu thương. Quý bính xuân sinh, không mưa không tinh giống như, ớt đinh đông sản, không phải lạnh không phải ấm áp ngày. Ớt một thu sinh, kéo mục nát tuổi khô dễ dàng. Canh kim mùa đông chết, châm cắt rơi xuống biển há lại khó ư. Vạn vật mới sinh chưa thành, mà thành lâu tức thì diệt, hắn siêu phàm nhập thánh cơ hội, khởi chết hồi sinh ảo diệu, không giống mà thành, không hình mà hóa, như thế mà thôi. Thông qua được giải ngũ hành sinh khắc tác dụng, dẫn động bản thân trong thân thể chứa đựng ngũ hành chi khí, sau đó quan sát đối phương ngũ hành vận chuyển điểm yếu. Nếu ví dụ mà nói, đối phương ưa thích uống rượu, nóng tính vượng mà cây tổn thương, lợi dụng tâm lực tụ tập trong cơ thể hỏa khí, oanh kích đối phương gan, cắt ngang đối phương trong cơ thể ngũ hành vận chuyển, phá đi ngũ hành cân bằng, tiến tới trực tiếp để cho đối thủ mất đi sức chiến đấu, thậm chí là trực tiếp chết. Lập ý xảo diệu, sử dụng đến cũng cần kinh nghiệm, cái này vốn là một bộ rất khó nhập môn chiến pháp, cần đầy đủ kinh nghiệm với tư cách trước đưa điều kiện. Mà những kinh nghiệm này, lúc này đều bị Cao Kiến phản chiếu tại trong lòng của mình. Hắn giống như có thể cảm thụ tác giả tại viết những điều này thời điểm, chút xuống những cái kia lý giải, hắn đem chính mình đối với bộ công pháp kia lý giải, đem muốn nói cho độc giả đủ vật, hết thảy thổ lộ hết tại trong sách. Một khắc đồng hồ về sau, Cao Kiến mở mắt. Tốt, thật sự là tinh diệu. Hắn tự tay cầm chặt đao dỉ, tâm lực bị đặc biệt phương thức bức, lẫn vào tinh khí bên trong, tâm hỏa từ đó mà ra, lại thấy đao dỉ lưỡi đao phía trên hơi hơi phím hồng, sờ lên còn sẽ có một chút ấm áp. Cũng không phòng tay, cũng sẽ không xuất hiện đốt lên tới đây loại đặc hiệu, cái này chút hỏa khí tại ngoại bộ biểu hiện cũng không nóng rực. Nhưng nếu như đánh vào đối thủ thân thể, đối phương có lẽ liền sẽ lập mã tâm nhảy qua nhanh chóng, thậm chí hỏa khí quá thừa mà lập tức bắt đầu phát sốt, nếu là đánh vào một khí bên trong, làm không tốt còn có thể để cho hắn gan trực tiếp báo hỏng, chỉ có thể trở về chờ chết. Đến mức đốt không đứng dậy, hẳn là Cao Kiến chính mình nguyên nhân, nếu như tâm hắn lực lượng cường thịnh, khí huyết cổ động như rồng, cái kia để cho trường đao bốc cháy lên có lẽ không có vấn đề gì. Cao Kiến một mực kiên trì một hồi, đại khái kiên trì 2-3 phút, hắn cũng cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Tâm hỏa đi ra ngoài, dẫn đến trong cơ thể ngũ hành mất ổn định. Hắn lập tức đình chỉ vận công, tiết ra ngoài tâm hỏa chi khí lập tức trở về chạy, một lần nữa xây dựng ngũ hành, bên trong thiên địa dần dần củng cố xuống tới. Tuy rằng còn có chút mới lạ, bất quá, sắp thực học được rồi. Nắm giữ cái này pháp môn, Cao Kiến xách theo trường đao liền đi ra ngoài. Lần này, Cao Kiến chuẩn bị nhìn xem Thương Châu ngoại thành, rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Lần thứ nhất, không thấy Thái Chân Cát. Lúc này, Thương Châu ngoại thành bên trong, Thương Châu đô thành bên trong, 9 trên 10 người cửa đều tại ngoại thành, mà loại địa phương này, tự nhiên cũng cần thần chỉ cùng quan viên tiến hành quản lý. Nhất là thần chỉ, các lộ chính thần, thành hoàng, cùng phụ trách thành hoàng các lộ vũ tế, đều phải không có thể bỏ qua. Hắn nguyên nhân cũng rất đơn giản, bọn hắn phụ trách sẽ đánh, trời mưa, gió thổi. Nếu như không có bọn hắn, Thương Châu ngoại thành không biết phải đổi thành bộ dáng gì nữa. Liên như bây giờ, kỳ thật cũng đã rất thống khổ. Tại ba xóa phố, thổ điểm miếu. Hôm nay huyết thực đã tới chưa? Một cái nửa người nửa chuột tồn tại, ngồi ở đầu đường thổ điểm miếu, ngựa khí huynh hoang nói ra. Cái này nửa người nửa chuột thổ địa thần to mập cực lớn, khoảng chừng hơn 2 mét cao, lại béo cực lớn, nhìn qua bình thường liền ăn không ít. Đến, thổ địa công, đều là mới mẻ. Một cái vu tế nói như thế. Sau đó hắn phất phất tay, đằng sau nhất ban nha dịch, kéo lấy một cái xe ngựa tiến đến, trên xe chứa 7-8 cỗ thi thể. Cái kia nửa chuột thổ địa công nhìn người trong xe, thở dài, ai, đám người này à, không có việc gì báo cái gì con à. Cái này nha môn chỗ nào là phân rõ phải trái chỗ. Bất quá không có người đám, ta ngược lại là muốn nói bụng, thiện hai thiện hai. Sau đó, nó lại lấy ra một chút tiền lì xì, đưa cho những cái kia nha dịch, này, cũng là khổ cực rồi các ngươi, mỗi ngày còn phải giúp ta kéo tới cái này rất nhiều huyết thực, một chút lễ vật, nhận lấy. Đa tạ thổ địa công. Thổ địa công đại khí. Mấy cái nha dịch vui vẻ ra mặt, cầm tiền lì xì, dồn dập rời đi. Cái này thổ địa thần vẫn là ngồi ở thần vị, nắm lên một cỗ thi thể đến. Trên thi thể tất cả đều là vết thương, thoạt nhìn không ít bị tra tấn, ngay cả móng tay đều bị nổ xong, tóc cũng toàn bộ bị nổ xong, da đầu bầm tím một mảnh. Hắc, còn giúp ta nổ lông, đi chào, coi chào, coi chào. Thổ địa thần cười, đối với bên cạnh vu tế nói ra, đúng rồi, các ngươi phía trước nói cái gì kia mà. có người trước mặt mọi người cùng tử tế gây khó dễ. Những cái kia vu tế lập tức nói ra, đúng vậy à, thổ địa công, đây chính là ta Tả gia lão tổ tông, người cũng là biết rõ đấy, hắn đối với chúng ta, còn có các lộ chính thần, đều rất đúng tốt, hắn chịu khí, chúng ta cũng không thể nhìn xem không phải là. Vì vậy gia chủ liền phân phó chúng ta, để cho chúng ta nói với người, thổ địa công chú ý nhìn chằm chằm vào một chút, thổ địa thần rất là phong khoáng, dễ nói, giao cho ta, có chuyện gì ta sẽ hồi báo, người nọ gọi là cái gì nhỉ? Là một cái dùng đao, thân hình cân xứng, đại khái 7 thước cao, gọi Cao Kiến, phía trước náo loạn rất lớn động tĩnh, nội thành đều nhìn thấy, chỉ là ngoại thành còn có chút nhìn không thấy, hiện tại vào trấn Ma Ti, dài như thế. Vu Tế khoa tay múa chân Cao Kiến đặc thủ, bên cạnh tức thì có cái khác đưa lên một bức tranh giống như. Trong tranh chính là Cao Kiến, vẽ giống như lúc. Các ngươi đi thôi, ta xem các ngươi cũng ác tâm, cũng đừng hầu hạ ta. Cái này thổ địa thần bảy bảy móng ướt, vung ra một mảnh vết máu đi ra, trên mặt đất vẽ ra một cái tanh hôi tùng tóe dấu vết. Là Vu Tế đám hơi hơi không người, sau đó lui về phía sau ly khai thổ địa miếu. Đợi đến lúc bọn hắn đi ra thổ địa miếu thời gian, bên trong đã chỉ còn lại quạt kẹt t t t t quạt kẹt t t t t chẹp chẹp thanh âm. Nhìn kỹ, lại trông thấy chỗ này thổ địa miếu là xây dựng tại một mảnh đen như mực trong hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ giấu ở một mảnh đầy rối kiến trúc trong đống, ánh mặt trời cũng bị bên cạnh xoay quanh bay lên kiến trúc cho che ở, âm trầm ướt lạnh. Chương 47, ngoại thành loạn cùng nhau 2. Chương 47, ngoại thành loạn cùng nhau 2. Thổ địa miếu là nơi đây sau cùng khí phái kiến trúc, nhưng cũng bất quá là ốc nước ngọt trong vỏ làm đạo tràng mà thôi. Cái này là Thương Châu ngoại thành. Thổ địa miếu đại khái mấy trăm mét có hơn, một tòa lầu nhỏ bên cạnh, thập phần ồn ào. Mười mấy cái hán tử tại ông chủ cửa ra vào tụ tập, lòng đầy căm phẫn hô to, "Thả người! Thả người! Ngươi không trả tiền công, chúng ta không cho ngươi làm việc, đạo lý hiển nhiên sự tình. Dựa vào cái gì bắt người? Thả người! Thả người! Thả người! Thả người! Mau thả người!" Mà tại cái kia tòa nhà hơi chút rộng rãi trong kiến trúc, một cái tráng hán ngáp một cái, đối với bên cạnh quản gia phân phó nói, "Không cần phải để ý đến, đừng báo quan, những người này không có bản lĩnh gì, chỉ bất quá một lời vết dũng, chỉ lên trời hô hai tiếng, huyết khí tan hết cũng liền tất cả hồi cắt ra, nếu báo quan, đám này đồ vật không được ăn lão tử nửa cái mạng." Ở nơi này giúp đỡ nháo sự công nhân bút vác bên cạnh, mấy cái quy công đi ngang qua. Kỹ viện ở bên trong kỹ nữ hôm nay lại chết mấy cái, bị quy công đám dơ lên đi ra ngoài. Một người tuổi còn trẻ quy công tò mò hỏi, ra, nhà khác chết rồi người đều hướng thần miếu tiễn đưa. Chúng ta vì cái gì không tiễn? Lão một điểm quy công nói ra, kỹ nữ một thân đều là bệnh, thì túi, không có người nào ra thần nguyện ý ăn, muốn ăn cũng là ăn những cái kia xa hoa chỗ tiểu thư, bất quá nhân ra sống ăn nhàn sung sướng, liền không dễ dàng như vậy chết. Quy công đám lúc nói chuyện, một cái bà đỡ lôi kéo xe con từ bên cạnh bọn họ chen lấn qua. Đến đến đến, xin nhường một chút, xin nhường một chút. Tại bà mụ bên cạnh, lôi kéo một cỗ xe rộng, trong xe chồng chất rất nhiều hài nhi, rất hiển nhiên, đều là khó sinh chết. Ôi, nhiều người như vậy, lại là bao nhiêu nhân gia miễn đi thuế a? Một người đi đường trông thấy, như thế cảm thán nói. Gần nhất dược không nhiều lắm, cũng phải dựa vào gắng gượng, những thứ này đều là không có đặt tên chữ, cấp cho miếu thành hoàng tiễn đưa đây, thành hoàng lao ra là người tốt ta, khó sinh hài nhi có thể sử dụng đến giảm thuế, cho nhiều thật nhiều người đường sống. Bà đỡ vừa cười vừa nói. Ngay tại bà đỡ bên cạnh, một cái thế gia tử phóng ngựa mà qua, sợ tới mức xung quanh người đi đường dồn dập tránh né, ở Mỹ đường phố đều an tĩnh rất nhiều. Giờ này khắc này, lại có mưa đến. Các lộ nhân gia, mở cửa tiệm cũng tốt, nơi ở cũng tốt, tất cả mọi người dồn dập lấy ra thùng tới đón nước, nhìn kỹ, có thể phát hiện nơi đây không ít phòng ở đều có tụ họp nước phương tiện. Thương Châu thành tuy rằng sông nhiều, thế nhưng là ngoại thành sông hơn phân nửa đều không sạch sẽ tanh hôi, khó có thể sử dụng, bởi vậy tỉnh thủy cũng phải dựa vào nước mưa cái này ngoại sinh nước, còn có đặc biệt luồng nước đi địa phương khác xách nước tiến đến bán. Ai, trời mưa, trời mưa. Tháng này thứ tư trận mưa. Chính xác là ba xóa thủy thần thứ 9 phòng tiểu thiếp tại thổi bên gối gió. Ai, Bình Nhi cô nương là người tốt, đã cho thủy thần cũng không quên chúng ta. Có người hô. Người bên cạnh cũng rồn rập phụ họa. Thủy thần lúc trước ba xóa phố tài chủ lao ra, bởi vì tích đức làm việc thiện, vì vậy sau khi chết bị tuyển vào miếu thành hoàng, cung cấp thành bên này một dòng suối nhỏ thủy thần, thưởng thụ hương hỏa, tay cầm cái này một ít mảnh đất khu mưa xuống trách nhiệm. Tài chủ lao ra không thích huyết thực, liền đưa thích nạp tiểu thiếp, nhậm chức hà thần 10 năm đến, đây là thứ 9 phòng, là ba xóa phố nổi danh tốt cô nương, người đẹp thiện tâm tay linh hoạt, làm nữ công là một tay hảo thủ, dựa vào theo thừa nuôi sống lao phụ lão mẹ, về sau gả cho hà thần, cũng là một cái cọc chuyện tốt. Tại đây ngoại thành, nhân sinh muôn màu bên trong 99 dáng vẻ, hiển thị rõ ở nơi này. Còn có một dáng vẻ là cái gì? Là phú quý dáng vẻ, cái kia đến tiến nội thành mới thấy được. Nhường một chút, nhường một chút, làm phiền nhường một chút. Một cái chọn trọng trách quân bác, nhìn xem phía trước một người mặc phổ thông hắc quần áo vài nam nhân, thói quen hô lên nhường một chút. Người nọ đi đến bên đường, nhượng ra một con đường. Hắn nhìn quân bác đi qua, thở dài. Người này chính là Cao Kiến. Cao Kiến chân chính hành tẩu tại Thương Châu ngoại thành, mà không phải là trước đó vừa đi vừa chạy. Hắn bước chậm tại tòa thành thị này, cảm thụ được tòa thành thị này phát sinh sự tình. Sinh ly tử biệt, ở chỗ này bất quá là cơ bản nhất, thậm chí sinh ly tử biệt hai người đều không có gì sinh ly tử biệt cảm giác. Cao Kiến vừa mới tận mắt nhìn thấy một đôi phụ tử, phụ thân thiếu một bút khoản nợ, nhi tử chỉ có mười mấy tuổi bộ dạng. Đòi nợ người đến, còn không lên tiền, vì vậy kéo đi sơ thông hà nói, ở bên ngoài hô rất lớn tiếng, Cao Kiến cũng là lúc này thời điểm trông thấy. Đường sông không sạch sẽ không gì sánh được, phía dưới căn bản không biết có cái gì, bị ngăn chặn, chỉ có thể ẩn nấp xuống dưới lục lọi, đi một chuyến có thể miễn khoản nợ. Phụ thân thu thập sửa sang lại một cái đồ vật, nói với nhi tử trong nhà đồ vật đều thả ở địa phương nào liền đi, sau đó không còn có trở về. Khoản nợ, tự nhiên cũng liền miễn đi. Khơi thông một lần đường sông, chết mất hai cái người, người thứ ba mới rút cuộc thành công. Mà bất kể là phụ thân hay vẫn là nhi tử, đều không có lộ ra quá nhiều bi thương biểu lộ. Lạnh lùng. Nhưng, loại này lạnh lùng, có lẽ là tại Thương Châu ngoại thành sinh hoạt nhu yếu phẩm. Nếu như không có loại này lạnh lùng, người lại thế nào chịu được đây? Có thể coi là như thế, vẫn có liên tục không ngừng người chạy đến Thương Châu thành, không ngừng vì ngoại thành góp một viên gạch. Hơn nữa, nơi đây tỷ lệ sinh đẻ cũng không thấp, người một nhà bình thường đều có 3-4 hài tử, hơn nữa chết non càng nhiều. Cao Kiến đi ở chỗ này, bước chân càng trầm trọng. Cao Kiến vẫn luôn tự hỏi mình không phải là Bạch Bình cái loại này người hiền lành, thế nhưng là những chuyện này, hay vẫn là thấy được chân hắn bước trầm trọng. Ban đầu, hắn tại huyết tế bên trong làm tế phẩm, hắn cảm thấy cái thế giới này nát xuyên qua. Sau đó, đi tới Ninh Thái Huyền Thành, hắn lại cảm thấy cái thế giới này thập phần kỳ diệu, tràn đầy sinh cơ. Thế nhưng là tại gặp được Quỷ Liêu phía sau, hắn phát hiện thế giới này giống như nguy cơ từ phía. Giải quyết xong Quỷ Liêu, kiến thức thượng thư lực lượng, thế giới lại biến thành hùng vĩ đứng lên. Cái kia phía sau, hai người bắt đầu buôn ba, đi đến Bạch Bình Sơn Môn. Cao Kiến tại mỗi cái địa phương cũng chỉ là chỉ nhìn mặt ngoài, tại một tòa thành thị rất ít dừng lại hai canh giờ, một đường gió san lộ túc, chỉ cảm thấy thế giới này người thật nhiều, thật là phồn hoa, rất nhiều đồ vật đều tương đối kinh người, ví dụ như điều khiển thiên hậu lực lượng, lại ví dụ như ngày đi nghìn dặm linh mã. Mà khi hắn kiến thức xong cái này chút, lại tại Thương Châu ngoại thành một lần nữa xem kỹ cái thế giới này, lại phát hiện thế giới này nguyên lai là như thế. Cao Kiến nhìn xem cái này chút, chỉ cảm thấy tâm tính thiện lương giống như có một cỗ lửa không phát ra được. Lão Nưu chết, Bạch Bình đứt tay, giống như đều cùng cái này chút cùng một nhịp thở. Như vậy cái này chút lại cùng cái gì tương quan đây? Liền suy nghĩ những điều này thời điểm, đột nhiên bên cạnh bay qua tới một người, là bị người đánh bay tới. Cao Kiến đưa tay đem đối phương nhận lấy, sau đó chỉ nghe thấy bên cạnh xuất hiện một câu: nơi nào đến tối nghèo kết hủ lậu, giáo ta huấn đồ đệ, ai cần ngươi lo, có biết hay không quý củ. Lại xem bên cạnh vừa đi tới một thân hình xăm trắng hán, sau lưng treo một cái chiêu bài viết Trấn Sĩ Võ Quán bốn chữ. Võ quán ở bên trong có cái thoi thóp người trẻ tuổi, tráng hán liền ngăn ở cửa ra vào. Vừa mới cái này bay ra ngoài người chính là từ cửa ra vào đi ra, nhưng hắn tựa hồ không có gì đáng ngại, cảm kích nhìn thoáng qua Cao Kiến, sau đó liền đứng dậy vô vô bụi đất, giận dữ hét: ngươi học được Trương gia quyền sẽ phải phòng thủ Trương gia quyền quy củ, nào có ngươi dạy người. Chương 48, giải oan một. Chương 48, giải oan một. Tráng hán kia nghe xong lời này khinh thường nổ nước bọn: thả cái gì đổ vô dụng Trương gia quyền quy củ, lao tử dạy quyền dạy hảo hảo, ngươi nói ngươi là ta quyền pháp chính tông, chính tông như thế nào bị ta đánh thành như thế, nơi nào đến lừa đảo ta. Người trẻ tuổi kia bị mắng một hồi, nói ra mặt đến mức đỏ bừng, lại nói không ra lời. Rất hiển nhiên, hắn xác thực đánh không lại cái này Tráng hán, mặc dù không có bị đánh tổn thương, nhưng là giới hạn tại sẽ không bị đả thương. Muốn làm được lúc trước hắn sự tình muốn làm, bằng hiện tại võ lực, đoán chừng là không làm được. Cao Kiến nhìn lướt qua, người trẻ tuổi này cũng là nhất cảnh tu vi, kỳ thật không tính là kém. Còn đối với trước mặt cái kia Tráng hán, có thể ở loại địa phương này mở võ quán dạy quyền, tự nhiên cũng kém không đi nơi nào. Hơn nữa, xem hai người ở giữa ngón tay, cổ tay, đầu vai, còn có cơ bắp mạnh yếu, đều có thể nhìn ra bọn hắn bình thường luyện pháp nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Nói cách khác, mặc kệ ai là chính tông, nhưng bọn hắn luyện công pháp đúng là không sai biệt lắm. Vì vậy, Cao Kiến nói ra, những thứ khác không nói, đồ đệ ngươi xác thực cũng bị ngươi đánh chết, thầy cho một hồi, không cần thiết. Nói xong, Cao Kiến liền chuẩn bị đi vào bên trong võ quán, đem cái kia bị đánh ngã trên mặt đất, không thể động đậy đồ đệ cứu ra. Giáo ta huấn một cái có nhục sư môn phế vật, liên quan gì đến ngươi? Tráng hán đề khí, huyệt thiên trung bên trong tinh khí tuôn ra, lại thấy một đôi tay không mắt thường có thể thấy đỏ lên, tản ra khí huyết. Sau đó, hỏi cũng không hỏi, trực tiếp nắm thành quả đấm, một quyền đánh hướng về phía Cao Kiến. Cao Kiến nhìn thoáng qua, bộ pháp di chuyển, nhẹ nhàng sau này co rụt lại. Người này luyện tập quyền pháp cương mãnh, dùng là tu luyện bên trong sinh cơ, có lẽ hắn luyện pháp có thể lấy một khí thôi phát cơ bắp, để cho cơ bắp sinh trưởng, cho nên mới giải khỏe mạnh. Mà một khí quá thịnh, liền sẽ ngăn chặn thận nước, giống như là những cái kia đánh hóc môn kích thích, dùng để thôi phát cơ bắp tráng hán giống như đều có điểm mái hóa đồng dạng. Vì vậy, lui một bước Cao Kiến, trên quyền ngưng tụ tỷ tạng dáng vẻ quê mùa, thừa dịp bất ngờ, nhẹ nhàng một quyền đánh tới đối phương eo. Lấy dáng vẻ quê mùa lại áp thận nước, trực tiếp đem hơi nước gáp đến thấp nhất. Lần này, trực tiếp thận nước thất thủ, Tráng hán chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, trong cơ thể ngũ hành hỗn loạn, toàn thân vô lực, một cái quỳ rạp xuống đất, thận dưới nước tiết ra, lại là không bị khống chế đái ra. Đối với người khác trong mắt, chính là cái này Tráng hán thanh thế uy manh phong tới Cao Kiến, Cao Kiến chỉ là sau này vừa lui, nhẹ nhàng một quyền, Tráng hán liền không bị khống chế quỳ xuống, phía sau thậm chí trước mặt mọi người lại nước tiểu, cũng đã không thể đứng dậy. Đây là cái gì công phu? Những người khác đều xem choáng váng. Bao gồm vừa mới cái kia bị kích bay ra ngoài, tự xưng Trương gia quyền chính tông người trẻ tuổi cũng trừng to mắt. Đây là cái gì công phu? Hay vẫn là nói, đây là pháp thuật? Cao Kiến không có quản nhiều như vậy, chỉ nói là nói, quản người phía trước, đi trước đổi đầu còn đi. Nói xong, hắn đi vào võ quán. Cái khác rất nhiều đệ tử lập tức lui về sau đi, giống như là cá sắc điên quần tránh đi sang ngư, vì hắn nhượng ra một con đường. Cao Kiến nhìn xem cái kia sắp bị đánh tử đồ đệ, đem hắn chuyển rồi, đem đến bên ngoài. Không ai dám ngăn đón hắn. Tại Thương Châu ngoại thành liền là như vậy, xem ai có bản lĩnh, có thể khi dễ người khác, không khi dễ người khác chính là kinh sợ người, cũng sẽ bị người khác khi dễ. Ngươi muốn thực đem người khác khi dễ, vậy ngươi ngược lại sẽ thành vì người khác kính ngưỡng đối tượng, thật giống như ngươi đối đầu như vậy. Là tốt rồi. Ưu hiếp người khác có lẽ bị toàn bộ người khen thưởng đồng dạng. Tương tại Ninh Thái huyện thành, cái kia đánh Bạch Bình tiểu bản tử là nghĩ như vậy, mà ở chỗ này, những người này cũng là nghĩ như vậy. Mà Cao Kiến không có quản cái này chút, hắn chỉ là đem nhanh người chết cóng đi ra. Đi thôi. Hắn đối với cái kia tự xưng chính tông người trẻ tuổi nói ra. Đa tạ tiền bối, tại hạ Trương Nhất Nguyên. Đối phương lập tức chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Đối phương lợi hại như vậy, xưng hô một tiếng tiền bối một điểm vấn đề đều không có. Cao Kiến nhẹ gật đầu, sau đó hỏi phía sau mình cái kia tiểu đồ đệ, huynh đệ, nhà của ngươi tại nơi nào? Ta tiễn đưa ngươi về nhà. Người kia bị thương, đầu lưỡi sưng lên, nói chuyện cũng di động túi, tạ, tạ, lớn. Được rồi, ngươi hay vẫn là chớ nói chuyện, nói ta cũng nghe không rõ rõ ràng, như thế, ngươi ngồi trước sẽ, nghỉ ngơi một chút, chỉ hoan khẩu khí. Cao Kiến đem bỏ vào bên cạnh, để cho hắn ngồi ở một cái ngõ hẻm xó xỉnh, dựa vào vách tường hơi chút thở một ngụm. Sau đó, hắn nhìn hướng về phía Trương Nhất Nguyên, hỏi, đây là có chuyện gì? Nhắc tới vấn đề này, Trương Nhất Nguyên thở dài, siết quả đấm, thật sự là thói đời không cổ, vàng thau lẫn lộn, võ quán mở càng ngày càng nhiều, có thể võ giả càng ngày càng ít, nhiều ra đến chỉ là một đám học võ phía sau tên côn đồ. Chỉ phải trả tiền, sẽ dạy quyền, cái gì cường đạo lục lâm, thổ phỉ đạo tặc, cho tiền đồng dạng theo đơn toàn bộ thu, còn có thể nên ngang treo một chuyển thừa chiêu bài rêu rao khắp nơi, kéo bè kéo cánh, hám hại lừa gạt, thậm chí là khinh người mạnh mẽ đoạn, tác phong cùng phỉ tặc không khác. Ta Trương gia quyền phòng, đều cho những người này bại phôi. Ờ, ý của ngươi là, nhà của ngươi quyền, có người học, còn mượn này mở ra võ quán, kết quả đều làm chút điều sự. Cao Kiến đã minh bạch, từ lời nói của đối phương bên trong, trải bước xảy ra sự tình trải qua. Trương Nhất Nguyên gật đầu, thở dài, là, ta cũng không biết là nơi nào đến người, trên thực tế, ta hôm nay cũng là ngày đầu tiên đến Thương Châu, quê quán bị tai họa, đến Thương Châu tới tìm phần cơm ăn, nhìn qua có người treo ta Trương gia quyền bại tử, liền muốn vào xem, nói không chừng là đồng môn sư huynh đệ. Ai, kết quả? Hắn lắc đầu, tựa hồ có chút không biết rõ, thế giới này như thế nào biến thành như thế. Bất quá, hắn lập tức kịp phản ứng, đối với Cao Kiến chắp tay nói, "Úc, thật có lỗi, một phàn nàn liền không dứt rồi, để cho tiền bối chê cười." "Không có gì hay cười, ngươi người như vậy hiện tại hiếm thấy." Cao Kiến nói ra. Trong lúc nói chuyện, hắn ngồi xổm xuống, vỗ vỗ cái kia đồ đệ phía sau lưng. Lúc trước Trương Nhất Nguyên lúc nói chuyện, hắn một mực không có nhàn rỗi, mà là tại quan sát cái này tiểu đồ đệ khí tức biến hóa. Nhìn một hồi, hắn xác định, đây là huyết theo yết hầu, mang theo lưới bản, bởi vì khí huyết bị cắt đứt lắng đọng, vì vậy yết hầu tức thì sưng, nhét khí không thông, không thở nổi. Xác định nguyên nhân, hắn lấy hỏa khí thôi phát đối phương tâm hỏa, làm cho đối phương toàn thân khí huyết gia tốc, hướng thông lắng động, vì vậy yết hầu liền không hề nhét khí, tuy rằng vẫn là sưng, nhưng có thể nói chuyện rồi, một lát nữa có lẽ thì tốt rồi. Thực tế hai lần, Cao Kiến phát hiện ngũ hành sinh khắc cái đồ vật này thật sự dùng rất tốt ta, khai sáng cái môn này pháp môn vị tiền bối nào thật đúng là thiên tài, với tư cách một môn võ nghệ, thứ này quả thật có điểm toàn năng. Nhiều đa tạ hai vị ân cứu mạng. Mà cái kia tiểu đồ đệ có thể hồn hển phía sau, vội vàng quỳ xuống, dập đầu hai cái, cảm tạ Cao Kiến cùng Trương Nhất Nguyên ân cứu mạng. Không cần, ta chỉ là khí bất quá người nọ như vậy bá đạo mà thôi, hắn thu ngươi bao nhiêu tiền tài. Trương Nhất Nguyên đem người đỡ dậy đến, thoạt nhìn còn có chút tức giận. Cái kia tiểu đồ đệ gãi gãi đầu, nói ra, sư, hắn nói muốn thu ta 200 tiền, có thể dạy quyền, trước tiên có thể học một lần nữa cho tiền. Ta đi học một tháng, trước dùng tích xúc giao 100 tiền.